Chương 38. Cương giả đại chiến bạo phát, vô số giang hồ cao thủ nhao nhao hít vào khí lạnh. Mọi người tại đây cơ bản không có kẻ yếu, tự nhiên có thể nhìn ra được trong đó mấy phần hư thực, như thế kiếm đạo tu vi, xem khắp toàn bộ Ly Dương giang hồ chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay. Tại lão giả này xuất hiện sau đó, Bắc Lương đại quân càng là hung hãn không sợ chết, từng cái liều mạng quấn lấy Hoang Châu thiết kỵ, phản phất sợ ảnh hưởng đến lão giả đồng dạng. Giờ khắc này tất cả mọi người đều hiểu Bắc Lương đại quân hôm nay như thế khác thường. Nguyên bản ôm lấy hẳn phải chết tín niệm phía sau, lại là vì trước mắt lão giả sáng tạo cơ hội. T. Lão giả này là ai? Cực kỳ nhìn quen mắt, cao thâm như vậy khó lường kiếm đạo tu vi, không nên lạ lẫm mới đúng. Tại như thế sát khí ngập trời trên chiến trường đi bộ nhàn nhã, tu vi thâm bất khả trắc, chí ít cũng là đại thiên tượng, thậm chí cao hơn. Đám người nhao nhao kinh hãi, sau đó liền kích động đứng lên. Hai quân đại chiến cái kia uy sĩ tuy là ngập trời đáng sợ để cho người ta rung động, nhưng thân là người trong võ lâm, càng thêm muốn nhìn đến lại là cá nhân võ lực đỉnh phong. Mà dưới mắt, đây cụt một tay lão kiếm khách, tựa hồ chính là một người trong số đó. Đan Hà chân nhân con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn thân thể run nhẹ nhẹ, phản phất nhận ra đây cụt một tay lão kiếm khách, nhưng lại không dám hoàn toàn xác định. Trong bất chi bất giác vạn chúng chú mục bên trong, lão kiếm khách thản nhiên đi tới thành bên dưới. Hắn liếc nhìn treo lơ lửng tường thành Từ Phong Niên, khẽ lắc đầu, nhưng sau đó nhìn về phía Triệu Kiên. Trong mắt của hắn lộ ra từng tia kinh dị. Rõ ràng cảm nhận được Triệu Khiên thể nội tiềm ẩn cực sâu cường hãn kiếm ý, loại kia kiếm ý, thậm chí để hắn đều có chút ngạc nhiên. Hắn nói chuyện, không nghĩ tới Tiêu Giao Vương không chỉ có quyền cao chức trọng, lại còn nắm giữ lấy như thế thông thiên kiếm ý, Ly Dương kiếm khách có thể vượt qua ngươi, chỉ sợ không đủ số lượng một bàn tay. Bắc Lương Vương, không bằng ngươi. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người đều là tâm thần chấn động, ngơ ngác nhìn về phía Triệu Khiên. Trước đây từng có nghe đồn, Tiêu Giao Vương có cao thâm mặt chắc tu vi tại người, càng là truyền ngôn, hắn từng tại Đại Lam Giang bên cạnh một kiếm chém giết Bắc Mãng Ma đạo người thứ hai chủ lương, kiếm ý kinh người. Rất nhiều người đều tưởng rằng phóng đại, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ là thật. Triệu Khiên nhìn chăm chú lên phía dưới cụt một tay lão kiếm khách, cười, có thể có được một giáp hôm trước dưới đệ nhất khen ngợi, bản vương cũng coi là vinh hạnh. Hắn thản nhiên nhận lấy có Khương Nghe kiếm tiên chi tư gia trì, lại thêm hắn mỗi ngày chuyên cần không ngừng, bây giờ đại hạ kiếm ý sớm đã tu luyện được càng thêm thông thiên triệt địa, chém giết thiên tượng không nói chơi, chỉ là dưới tay cao thủ quá nhiều, hắn hiếm có xuất thủ cơ hội. Chỉ là tư khiếu, bất quá tiên thiên cảnh, tự nhiên kém xa hắn. Lão kiếm khách thở dài hơi thở, không dám, mấy chục năm không dày giang hồ, một đời người mới thay người cũ, ta đã già. Đám người trợn mắt hốt mồm. Ngắn ngủi mấy câu lượng tin tức thật sự là quá tốt đẹp đại. Tất cả mọi người đều là rung động nhìn đến cái kia cụt một tay lão kiếm khách, trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Có ít người bờ môi cũng bắt đầu run rẩy. Một giáp hôm trước dưới đệ nhất. Đây lão kiếm khách không phải là từ ngàn năm nay duy nhất cái này một người kiếm đạo sánh vai lữ tổ kiếm đạo truyền kỳ, kiếm thần Lý Thuần Cương. 16 vào kim cương, 19 tuổi vào chỉ huyền, 24 tuổi đưa thân tiên tượng, 30 tuổi luyện ra kiếm mở thiên môn, sau đó vô địch thiên hạ. Từng vào Ngô gia kiếm mộ bại đương đại kiếm khôi, lấy đi thần kiếm một mãng ưu. Từng chiến võ đế thành võ đế vương tiên tri, 7 trận chiến 6 thắng, tục truyền nói trận chiến cuối cùng, nếu không có kiếm thần quý tài, không muốn sử dụng ra kiếm mở thiên môn, trận chiến này chưa chắc sẽ bại, sau đó võ đế một giáp tự cho mình là thiên hạ đệ nhị liền có thể nhìn thấy đốn. Đây mới thực là truyền kỳ. Chỉ là nghe nói lao kiếm thần giết lầm người thương phong đô lục bảo, mà chém về sau ma đài cùng tùy tà cốc trao đổi một tay sau đó liền biến mất vô tung vô ảnh. Bây giờ mấy chục năm chưa từng đặt chân giang hồ, lại bị Bắc Lương Vương mời đi ra. Thường kia ánh mắt rung động tính sợ. Đây mới thực là truyền kỳ. Giang hồ một đời người mới thay người cũ, người bình thường đừng nói là mấy chục năm chưa từng đặt chân giang hồ, chỉ cần biến mất 10 năm, chỉ sợ sớm đã bị người trong giang hồ lãng quên. Mà không phải giống Lý Thuần Cương như vậy đủ loại sự tích vẫn như cũ bị người trong giang hồ thuộc như lòng bàn tay. Lý Thuần Cương nghe cái kia không ngừng truyền đến đủ loại nghị luận, từng kia ánh mắt đưa lên trên người mình, nhưng hắn tâm cảnh không hề bất tâm, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Thính triều đỉnh vẽ đất thành tù 20 năm, đã để hắn tâm cảnh tu luyện càng thêm cường đại, sẽ không để ý những này. Hắn thu hồi trong lòng quý tài chi ý, nghiêm túc nhìn về phía Triệu Kiên, bị người ân tình, không thể không đến, hôm nay mang thế tử rời đi. Triệu Kiên cười nói, nếu là bản vương không cho đâu. Lý Thuần Cương thở dài, vậy cũng chỉ có thể đắc tội. Hôm nay tới đây, hắn cũng biết, chuyện này không có dễ dàng như vậy. Nhưng Lý Thuần Cương nghĩ đến là có ân tất báo người, hắn đang nghe triều đình chờ đợi 20 năm, mượn từ khiếu địa phương, tự nhiên là phải trả cái này ân tình, khó đó là một chuyện khác, có làm hay không lại là một chuyện khác. Hắn chỉ cần tận lực liền có thể. Triệu Kiên vẫn như cũ mỉm cười, lão kiếm thần có thể thử một chút. Đơn giản mấy câu, tựa hồ đã tràn ngập mùi thuốc súng. Ánh mắt mọi người đã triệt để ngưng trệ, trong lòng như nổi trống đồng dạng nhảy lên, giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người đều đã hoàn toàn coi nhẹ cái kia thành bên ngoài hai quân đại chiến, mà đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở Lý Thuần Cương trên thân. Năm đó cũng đã là lục địa kiếm tiên chi cảnh, vô địch thiên hạ, cho dù là gãy một cánh tay, tâm cảnh bị long đong, nhưng là cũng tuyệt đối không cho khinh thường. Ai cũng không biết, hiện tại Lý Thuần Cương nên đến cỡ nào cường đại. Liên tính không bằng năm đó đỉnh phong, nhưng cũng tuyệt đối là lục địa thần tiên cấp bậc chiến lực. Mà Tiêu Giao Vương thái độ đồng dạng để cho người ta kích động, cho dù là đối mặt đã từng vô địch thiên hạ lão kiếm thần, đều hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Bậc này lực lượng đơn giản khiến người ta khiếp sợ. Vậy hiển nhiên không phải cố giả bộ trấn định, mà là chân chính tràn ngập tự tin. Hẳn là Tiêu Giao Vương cũng mời tới lục địa thần tiên cấp bậc tuyệt thế cao nhân. Thường kia ánh mắt tại bốn phía tìm kiếm, có ít người ánh mắt chấn động. cuối cùng dừng lại tại Triệu Khiên sau lưng tóc kia có chút trắng bệnh trên người lão giả. Ngày đó đại hôn, rất nhiều người liền đã phát hiện qua người này không tầm thường, nhìn như thường thường không có gì lạ, như cái người bình thường, nhưng dùng cái mông nghĩ cũng biết, Tiêu Giao Vương bên người làm sao có thể đi theo một người bình thường. Chỉ có một lời giải thích, lão giả này rất mạnh rất mạnh. Lúc ấy rất nhiều người liền suy đoán, lão giả này thậm chí cũng là thiên tượng cảnh cường giả, thậm chí là đại thiên tượng. Nhưng hiện tại xem ra, khả năng còn không chỉ. Từng kia ánh mắt dần dần hướng cực, hội tụ tại Hải Ba Đồng trên thân. Hôm nay, hẳn là muốn gặp được lục địa thần tiên cấp bậc đại chiến. Lý Thuần Cương ánh mắt đồng dạng ngưng tụ. Đây người trong lúc mơ hồ thậm chí để hắn đều có chút nhìn không thấu. Chỉ thấy Hải Ba Đồng hướng phía Triệu Khiên có chút không lời, sau đó liền chậm rãi rơi xuống Lý Thuần Cương đối diện. Lý Thuần Cương thận trọng nói, các hạ người nào? Hải Ba Đồng sắc mặt bình tĩnh, phủ vương ra bên trên một lão bộ, Hải Ba Đồng. Lời nói bình tĩnh mà khiêm tốn, nhưng lại làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm. Đây hư hư thực thực lục địa thần tiên cảnh cái thế cường giả, vậy mà tự xưng chính là Tiêu Giao Vương lão bộc. Đây, đông đảo giang hồ cao thủ không biết nên nói cái gì là tốt, nhìn về phía Triệu Khiên thần sắc vẻ kính sợ thì càng là nồng đậm. Hải Ba Đông, Lý Thuần Cương thần sắc hiện lên một tia nghi hoặc, cái tên này hắn chưa từng nghe qua. Hắn thật sâu liếc nhìn Triệu Khiên, càng phát ra cảm thấy Tiêu Giao Vương thâm bất khả trắc. Loại này cấp bậc cường giả, cho dù là nguyện ý thay chúa tể một phương làm việc, vậy cũng sẽ đạt được đầy đủ coi trọng cùng lễ ngộ, mà giống như vậy cam tâm tình nguyện tự xưng lão bộc, rất ít rất ít. Ta nếu là có thể bạn ngươi, khả năng mang đi thế tử. Lý Thuần Cương trên thân da dê cầu đã bắt đầu phiêu động. Hải Ba Đông tức là nhe răng cười một tiếng, ngươi có thể thử một chút. Hai người đối chọi gay gắt. Mặc dù còn chưa bắt đầu động thủ, nhưng là một cỗ vô hình thế đã bắt đầu ngưng tụ, loại kia đáng sợ cảm giác đè nén dần dần hiện lên tại mọi người trong lòng. Thường kia ánh mắt ngưng tụ. Đột nhiên, một đạo tiếng giết vang lên. Không phải tới từ nơi xa chiến trường, mà là tại tường thành đống nhiên nổ vang. Lần lượt từng bóng người từ bốn phương tám hướng bay ra, hướng phía Từ Phong Niên phóng đi, đây đều là Bắc Lương Vương phủ chuẩn bị giang hồ cao thủ, có chút là mình bồi dưỡng, có chút tức là bởi vì thính triều đình mà làm Bắc Lương Vương bán mạng. Những người này cơ hội bắt rất tốt. Tại nhìn thấy Tiêu Giao Vương bên người người mạnh nhất bị Lý Thuần Cương kiềm chế sau đó, lập tức lựa chọn độc thủ. Đông đảo người quan chiến thần sắc biến đổi. Chỉ là từ những thân ảnh kia khí tức liền không khó phát giác, cơ bản đều là tông sư cảnh cao thủ, ngay cả chỉ huyền cảnh cao thủ đều có mấy vị. Triệu Khiên thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ đứng chắc tay. Bên cạnh thân Tiêu Giao Vương phủ đông đảo cao thủ nhao nhao giết ra. Sài Thanh Sơn kiếm ý trùng thiên, ngăn lại một vị chỉ huyền cảnh cao thủ, hắn ánh mắt vô cùng hung ác, đây là Đông Việt kiếm ao quy thuận vương gia sau đó trận chiến đầu tiên, hắn muốn thể hiện ra mình giá trị. Minh Hầu xuất lĩnh lấy đông đảo kiếm giáp tử sĩ từ chỗ tối giết ra, sắc mặt lạnh lẽo vô tình. Tào Chính Thuần sắc mặt hung ác nghiêm hiểm, một trưởng vô gia, đồng dạng ngăn lại mấy vị bạo khởi thân ảnh. Về phần sư Phi Huyền, tức là tiếp nhận binh lính trong tay lương đao, sắc mặt lãnh đạm. Bây giờ đã lựa chọn đầu nhập Triệu Khiên, Từ Phong Niên ở trong mắt nàng liền cùng có giác không khác, tiếp Từ Phong Niên có thể, nhưng người nào nếu là dám đối với vương gia làm cản, nàng sẽ nhất đao chặt Từ Phong Niên đầu. Trang diện trong nháy mắt biến hóa. Cương giả đại chiến bạo phát, tựa thành bên trên, lấy Từ Phong Niên làm trung tâm, nghiêm nhiên đã mở ra mặt khác một chỗ chiến trường. Đông đảo giang hồ cường giả nhìn hãi hùng kết bĩa. Bắc Lương Vương phủ nội tình thâm hậu, nhưng là Tiêu Giao Vương phủ lại là không kém chút nào. Chỉ huyền cảnh cao thủ tầng tầng lớp lớp. Cuộc chiến hôm nay có thể nói là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, thoải mái chập trùng, tình thế biến hóa nhanh chóng đơn giản khiến người ta hoa mắt. Đám người vội vàng lùi lại, sợ bị tác động đến trong đó. Nhưng là còn chưa chờ đám người bình phục tâm tình, hai đạo vàng bạc khí thế đã lần nữa trùng thiên. Oanh! Đám người tựa hồ nghe thấy trong không khí nổ đùng thanh âm. Đây kinh thiên động tĩnh thậm chí để đông đảo đang giao chiến các cường giả cũng nhịn không được nhìn qua. Thường kia ánh mắt lập tức tràn ngập rung động, chỉ thấy hai vị lão giả đứng đối mặt nhau, khí thế đã hoàn toàn hiển lộ. Lý Thuần Cương phía sau cổ kiếm tranh tranh tiếng rung, hắn bên cạnh thân hư không, từng đạo vô hình kiếm khí đang không ngừng bay vụt, đem hắn bao vây lấy, ngự không mà lên. Mọi người đều là khiếp sợ. Chương 39. Phủ vương ra bên trên một lão bộ vậy mà cùng lão kiếm thần Lý Thuần Cương đánh cho cân sức ngang tài, minh bạch Lý Thuần Cương cảnh giới vẫn là lục địa thần tiên, bởi vì ngự không mà đi là lục địa thần tiên tiến một bước khống chế thiên địa pháp tắc sau đó mới có thể đạt được năng lực, chỉ thấy Lý Thuần Cương trên thân kiếm ý bừng bừng phân chấn, cho dù là tùy ý đưa tay, tựa hồ đều mang vô cùng phong mang. Vị này lão kiếm thần, liền như là một thanh bị long đong đã lâu thần kiếm, đang tại chậm rãi rút đi mặt ngoài dơ bẩn, lộ ra diện mục thật sự. Đám người vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía đối diện Hải Ba Đông. Từng cái đôi mắt trừng đến càng lớn. Chỉ thấy Hải Ba Đông phía sau bàng bạc đến cực hạn thiên địa lực lượng bị dẫn dắt mà đến, lại là bị gắng gượng áp xúc thành một đạo băng lam song dực chấn động, Hải Ba Đông cũng là phóng lên tận trời, cùng Lý Thuần Cương đứng đối mặt nhau. Đây là mượn thủ đoạn ngự không, mà không phải như là lục địa thần tiên đồng dạng bản năng ngự không. Nói một cách khác, vị lao giả này hẳn không phải là lục địa thần tiên, nhưng là đám người lại không chút nào khinh thường. Cái kia dẫn dắt mà đến thiên địa lực lượng đơn giản bàng bạc đến không thể tưởng tượng nổi, tháng qua đồng dạng thiên tượng cảnh mấy chục lần không ngừng. Có người nhịn không được phát ra tiếng bái khiếu, làm sao có thể có thiên tượng cảnh có thể khống chế khổng lồ như vậy thiên địa lực lượng. Không phải lục địa thần tiên, nhưng hơn hẳn lục địa thần tiên. Mọi người đã triệt để ngốc trệ. Triệu Khiên khỏe miệng có chút cong lên. Hải Ba Đông tại dị hỏa đại lục thế nhưng là đấu hoàng cấp bậc tồn tại. Bị hệ thống triệu hoán mà đến, thực lực có nhất định điều chỉnh. Phương thế giới này, lục địa thần tiên khống chế thiên địa pháp tắc, có thể ngự không, tiếp xúc đến không gian bản chất, mà dị hỏa đại lục tức là cần đấu tông mới tiếp xúc không gian bản chất. Nói một cách khác, Hải Ba Đông cảnh giới không đủ, tại hệ thống phán đoán bên trong, cảnh giới đích xác không đến lục địa thần tiên. Nhưng là cảnh giới không đủ, cũng không mang ý nghĩa sức chiến đấu không đủ. Đấu hoàng cường giả có thể khống chế thiên địa lực lượng cần phải so thiên tượng cảnh mãnh liệt rất nhiều, Hải Ba Đông lực phá hoại cũng muốn mạnh mẽ nhiều. Cũng bởi vậy hoàn toàn có thể đem Hải Ba Đông coi như là một vị kinh tài tuyệt diễm sức chiến đấu khủng bố đến có thể nghịch phạt lục địa thần tiên thiên tượng cảnh. Lúc này Hải Ba Đông sau lưng song dự chất động, toàn thân nhiệt độ đã lấy một loại kinh người tốc độ bắt đầu giảm xuống. Thậm chí mơ hồ có thể thấy được băng xương đông tuyết tại hư không bên trong không ngừng lan tràn. Lý Thuần Cương ánh mắt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Bậc này bàng bạc thiên tượng chi lực, lão phu bình sinh không thấy, ngươi rất đặc thủ. Lý Thuần Cương mở miệng. Hải Ba Đông cũng là ánh mắt trịnh trọng, ngươi kiếm cũng rất tốt. Hắn đồng dạng cảm thấy uy hiếp khí tức, đối diện cụt một tay lão kiếm khách kiếm ý kia vô cùng tinh diệu, so sánh hắn trước kia tại Dị Hỏa Đại Lục gặp phải địch nhân đến nói, huyền diệu quá nhiều. Ta có không thể không mang đi thế tử lý do. Vương gia chi lệnh chính là ta tồn tại ý nghĩa. Tốt, vậy liền chiến. Lý Thuần Cương râu tóc đảo ngược, toàn thân khí thế đã ấp ủ đến cực hạn. Hắn vây tay, phía sau cổ kiếm đã rơi vào trong tay, giờ khắc này, năm đó cái kia bệ nghệ thiên hạ kiếm thần tựa hồ quay về giang hồ. Một kiếm, thiên nhân quỷ. Lý Thuần Cương không có bất kỳ cái gì thăm dò ý tứ. Một kiếm đâm ra thiên địa pháp tắc chấn động, vô cùng bàng bạc thiên địa lực lượng từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, một đạo trăm trượng kiếm khí mang theo huy hoàng thiên uy hướng phía Hải Ba Đông chém tới. Tất cả mọi người đều là rung động. Đẳng cấp này khắc chiến đấu tựa như là đang nhìn thần thoại đồng dạng. Võ lâm cao thủ, chân chính thuế biến là từ thiên tượng cảnh bắt đầu, đến cảnh giới cỡ này, có thể dẫn động thiên địa lực lượng, một chiêu một thức cũng bắt đầu có cực lớn lực phá hoại, cũng có thể cùng số lượng nhất định đại quân tranh phong. Mà tới được lục địa thần tiên cảnh, càng là lĩnh hội thiên địa pháp tắc có đủ loại diệu dụng, mà trong đó lớn nhất tác dụng một trong chính là có thể dẫn động thiên địa lực lượng gấp 10 lần mấy chục lần siêu việt thiên tượng cảnh. Lúc này một kiếm chém tới, quả thật dường như thần thoại vậy. Lạnh đấu xương cuồng phong đem Hải Ba Đông áo bào thổi cuốn ngược, đột nhiên, cái kia phong yên tĩnh, sau đó liền lấy càng thêm cuồng bạo xu thế bộc phát ra. Chỉ thấy Hải Ba Đông bên cạnh thần, vô cùng vô tận thiên địa lực lượng tụ đến. Tương đạo đáng sợ hơn một trượng lưỡi băng ngưng tụ, trong chớp mắt liền lít nha lít nhít tràn ngập hư không. Hải Ba Đông đồng dạng quát lạnh, huyền băng xoáy giết. Lưỡi băng lấy khủng bố tốc độ bắt đầu xoay tròn, hội tụ thành càng thêm rộng lớn băng nhận phong bạo, hướng phía trăm trượng kiếm khí nghiền ép đi. Tại tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong, băng nhận phong bạo cùng trăm trượng kiếm khí ầm vang va chạm. Vâng. Đáng sợ chấn động âm thanh thậm chí lấn át nơi xa chiến trường chém giết cùng chân long gào thét, cho dù là Nhiệm Mẫn cùng Viên Tả Tông cũng nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía bên này. Sau đó hai người liền ánh mắt trì trệ. Cái kia uy năng thậm chí cảm giác so với nhận đại quân sát khí ra chỉ mình cũng không kém chút nào. Từng đạo lưỡi băng cùng kiếm khí dư âm hướng phía bốn phía bay vụt. Nếu không có ở chân trời bên trên, chỉ là đây dư âm liền có thể tử thương vô số. Đây chính là lục địa thần tiên a. Hai vị đại tướng trong lòng đều là sợ hãi thán phục. Mặc dù thường nói đối mặt mấy chục vạn đại quân tinh nhuệ, lục địa thần tiên cũng muốn nhượng bộ lui binh, nhưng chính là bởi vì nhân lực có nghèo thôi, đại quân có sát khí ra chỉ liên tục không ngừng mới có thể cùng tranh tài. Cùng loại này vĩ lực uy về tự thân cường giả khủng bố so sánh, đại quân tóm lại là ít mấy phần tính linh hoạt. Chân trời dư âm tiêu tán, thường kia ánh mắt đều là rung động mà nhìn xem. Hai bóng người riêng phần mình bay ngược, trừ cái đó ra lại không bất luận cái gì dấu hiệu. Cân sức ngang tài, vị này hải tiền bối vậy mà có thể cùng lão kiếm thần cân sức ngang tài. Chưa từng đặt chân lục địa thần tiên cảnh, vậy mà có thể có khủng bố như thế chiến lực, quả nhiên là khủng bố. Tiêu Giao Vương dưới trướng đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu cường giả? Từng đạo sợ hãi thán phục tiếng nghị luận vang lên. Lý Thuần Cương đồng dạng tâm tình vô pháp bình tĩnh. Vì sao ngươi không có khống chế thiên địa pháp tắc, lại có thể thôi động như thế bàng bạc thiên địa lực lượng? Hải Ba Đông chỉ là đáp, thiên phú như thế. Triệu Kiên trong lòng mỉm cười. Đây là hai thế giới lực lượng khác biệt, cho nên dẫn đến hệ thống đem Hải Ba Đông triệu hoán mà đến từ sau làm tương ứng thế giới điều chỉnh, nói là thiên phú cũng không tính lời nói dối. Đợi một thời gian, đợi đến Hải Ba Đông tìm hiểu ra phương thế giới này thiên địa pháp tắc, tấn thăng lục địa thần tiên, chỉ sợ nhất cử liền có thể trở thành lục địa thần tiên bên trong đỉnh phong tồn tại. Triệu Khiên nhìn một chút các nơi chiến trường, biết ổn. Trong mắt của hắn ý cười càng phát ra nồng đậm. Trên đường chân trời, Lý Thuần Cương không cần phải nhiều lời nữa. Dù là biết đối diện Hải Ba Đông khó đối phó, nhưng là thân là kiếm thần kiêu ngạo để hắn không biết cứ như vậy từ bỏ. Nhận ủy thác của người, vậy sẽ phải toàn lực ứng phó. Lại đến, Lý Thuần Cương trong lòng hừ lạnh, bang bạc kiếm ý lần nữa phóng lên tận trời, lưỡng tụ thanh xà. Đây đồng dạng là Lý Thuần Cương tuyệt kỹ thành danh. Đây là Trạm Tâm chi kiếm, hướng lên đột phá chi kiếm. Hải Ba Đông đồng dạng toàn lực bạo phát, huyền băng long tường. Hắn bên cạnh thân không khí đều phảng phất biến thành vùng đất lạnh, hàn xương như là thực chất. Hai người càng đánh càng hung, đã trở thành mấy chỗ chiến trường tiêu điểm. Đại Tuyết Long Kỵ cùng Mặc Giáp Long Kỵ lẫn nhau chém giết, đang tại nửa cây đốt. Mặc Giáp Long Kỵ mặc dù hơn một chút, nhưng là muốn toàn diệt Đại Tuyết Long Kỵ cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình, đồng thời mình cũng tuyệt đối phải nhận cực nặng thương tích. Mà Hoắc Thanh Đồng tức là muốn thắng qua Tề Đường Quốc một bậc, Bắc Lương Thiết Kỵ đã dần dần bày biện ra xu hướng suy tàn, với lại tại càng diễn càng mạnh. Về phân chỗ cửa thành, những cái kia Bắc Lương cao thủ cũng là hoàn toàn bị chặn đứng, căn bản không có biện pháp đáp thủ. Giờ này khắc này tất cả mọi người đều biết, mấu chốt tựa hồ đã rơi vào Hải Ba Đông cùng Lý Thuần Cương trên thân. Nếu là Lý Thuần Cương có thể thắng, như vậy hôm nay chỉ sợ thật có thể mang đi Từ Phong Nhiên. Nếu là Lý Thuần Cương ngang tay hoặc là bại, như vậy hôm nay Bắc Lương chỉ có thể cắn răng đem cái này thua thiệt nuốt xuống. Từng kia ánh mắt chấn động, tim đập vô cùng kịch liệt, nhìn về phía chân trời. Lý Thuần Cương ánh mắt đã sắc bén như kiếm, toàn thân vô hình kiếm khí tràn ngập hư không, từng đạo kiếm khí hoành không, chém về phía Hải Ba Đông. Hắn toàn lực ứng phó, là chân chính trong kiếm chi thần. Nhưng là Hải Ba Đông không chút thua kém. Bên cạnh thân băng xương vần quanh, tựa như băng trung hoàng giả, tùy ý một chỉ, thiên địa lực lượng liền vần quanh mà đến, hóa thành khủng bố băng xương, loại kia điều động thiên địa lực lượng tùy tâm sử dụng, đơn giản so lục địa thần tiên còn kinh khủng hơn. Hai bóng người rốt cuộc lần nữa tách ra. Lý Thuần Cương nhìn về phía Hải Ba Đông, ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng, các hạ là ta gặp qua đặc thù nhất thiên tượng cảnh. Dĩ vãng thời điểm không phải là không có qua loại kia có thể lấy đại thiên tượng chi thân đối đầu lục địa thần tiên, nhưng đều là thông qua đủ loại kỳ lạ bí thuật hoặc là thủ đoạn, giống Hải Ba Đông như vậy lấy bảng bạc thiên địa lực lượng đè người, lại là không có. Hải Ba Đông điều chỉnh khí tức, đúng đúng mặt lão kiếm thần cũng rất kính trọng, ta không thắng nổi ngươi. Hắn nói rất chân thành, không có chút nào tỉ ý. Hắn có thể ngăn trở lão kiếm thần, nhưng là muốn bại lão kiếm thần, tạm thời còn làm không được. Nhưng đối với Hải Ba Đông mà nói, cái này đủ. Hắn không cần đánh bại lão kiếm thần, chỉ cần để hắn không có biện pháp mang đi Tử Phong Niên là được. Lý Thuần Cương cười khổ, không nghĩ tới lão phu tái xuất giang hồ trận chiến đầu tiên, liền gặp dạng này cường nhân. Cũng được, đã ta đáp ứng Bắc Lương Vương, vậy thì nhất định phải muốn đem hết toàn lực. Hắn thần sắc dần dần ngưng trọng, ta còn có một kiếm, tên là Kiếm Mở Thiên Môn. Lấy ta bây giờ trạng thái sử dụng ra, chưa hẳn có thể khống chế được, các hạ cẩn thận. Lý Thuần Cương sắc mặt đã bắt đầu tràn ngập một loại kiên quyết. Trên thực tế hắn hiện tại trạng thái còn chưa đạt đỉnh phong, cưỡng ép sử dụng ra Kiếm Mở Thiên Môn, chính hắn đều chưa hẳn có thể chịu được trong đó bàng bạc kiếm ý, thậm chí nói không chừng từ đó muốn thật biến thành phế nhân. Mọi người đều là xôn xao. Kiếm Mở Thiên Môn, đây là kiếm đạo cực cảnh, có thể khai thiên. Từng bị cao thủ khát vọng nhìn đến, dị vãng chỉ là nghe đồn lão kiếm thần một kiếm mở thiên môn, có thể trấn áp trên trời tiên nhân, hẳn là hôm nay muốn tái hiện quang cảnh. Một đạo tiếng thở dài vang lên, làm gì như thế? Thính triều đình vẽ đất thành tù 20 năm, ngươi lúc này chưa đạt đỉnh phong, sử dụng ra chiêu này liền tính tổn thương Hải lão, cũng bất quá là lưỡng bại câu thương thôi, ngươi vẫn mang không đi Tử Phong Niên. Triệu Khiên nhìn chăm chú Lý Thuần Cương. Lý Thuần Cương ngạc nhiên, không biết Triệu Khiên vì sao biết được như vậy bí ẩn sự tình. Nhưng hắn chưa từng xoắn xuýt ở đây, chỉ là thản nhiên cười một tiếng, hết lòng vì việc người khác, dốc hết toàn lực thôi. Nếu là tận lực sau đó vẫn không thành, liền cùng lão phu không quan hệ. Lý Thuần Cương có mình chấp nhất. Tiếng nói vừa ra, tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong, trên người hắn khí thế đột nhiên nhấc lên, trong tay cổ kiếm bỗng nhiên run lên, lại là không chịu nổi bậc này khủng bố kiếm ý, trong nháy mắt đứt đoạn. Cũng chính là cổ kiếm đứt đoạn nháy mắt, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bắt đầu tràn ngập thông thiên kiếm ý, vô số kiếm ngân vang tiếng vang triệt thiên địa, bắt đầu hưởng ứng đây vô thượng một kiếm. Hải Ba Đông sắc mặt nghiêm trọng, băng xương cuốn ngược, đã hoàn toàn từ bỏ tiến công dự định, chuẩn bị phòng ngự. Lý Thuần Cương cưỡng để khí cơ, sắc mặt đỏ lên. Thản nhiên trường ngâm tại thiên địa quanh quẩn, kiếm mở ngay, từng chữ nói ra, dùng hết cực lớn khí lực. Dù sao trạng thái còn không có trở lại đỉnh phong, đệ tứ tự đang muốn đọc lên thì chương 40. Uy hiếp Bắc Lương Vương, cắt đất Vũ Châu, một đạo tiếng hét lớn từ đằng xa chân trời vang lên, thánh chỉ đến. Tiêu Giao Vương tiếp chỉ. Thanh âm này làm cho tất cả mọi người đều là tinh thần chấn động. Giờ khắc này vô luận là đại quân tranh phong, vẫn là cường giả chém giết, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về nơi xa chạy như bay tới đơn kỵ. Lý Thuần Cương thở dài một tiếng, kiếm ý tán đi, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn biết sự tình kết thúc, nhưng không phải phía Bắc Lương Vương hy vọng phương thức kết thúc. Cùng lúc đó, Bắc Lương Vương phủ, trong thư phòng tia sáng có chút ảm đạm, Từ Khiếu một thân một mình đứng chắc tay, nhìn đến trên tường chân dung, đó là một cái mặt mày như kiếm nữ tử, Từ Khiếu trong mắt mang theo tưởng niệm. Ngoài cửa vang lên nữ tử âm thanh, "Phụ vương, vào đi." Một đoạn như bạch ngọc cánh tay đẩy ra thư phòng đại môn, nữ tử thân mang váy đỏ, dung mạo tuyệt mỹ, tư thái mỹ lệ, nhìn thấy Từ Khiếu đang sững sờ nhìn qua trên tường mẫu thân chân dung, không khỏi nói khẽ, "Phụ vương, ngài tìm chi hổ?" Nữ tử này không phải người khác, chính là vị kia ban hôn sau đó liền mất tích Bắc Lương đại của chúa, Từ Chi Hổ. Từ Khiếu từ sững sờ bên trong lấy lại tinh thần, nhìn đến mình đại nữ nhi, sắc mặt tựa hồ có chút áy náy. Ánh mắt này để Từ Chi Hổ không dám đối mặt tủ. Từ Khiếu chậm rãi ngồi xuống, chỉ trên bàn, xem một chút đi. Từ Chi Hổ nhìn lại, con ngươi co rụt lại. Trên bàn thình lình bày biện mấy món đồ ăn, một đạo thánh chỉ, ba phần quân tình. Từ Chi Hổ có chút trầm mặc, mấy ngày nay phát sinh sự tình nàng tự nhiên cũng biết, đệ mình bị cái kia chưa từng gặp mặt vị hôn phu gián tại cửa thành, chỉ tên để Bắc Lương người tự mình đi tiếp. Bây giờ phụ thân như vậy thần sắc, chỉ sợ không phải rất là khéo. Trong lúc nhất thời, váy đỏ thiếu nữ lại là có chút không dám đi xem dạng này sự vật. Cuối cùng hít sâu một hơi, Từ Chi Hổ vẫn là chậm rãi duỗi ra mình tay phải. Nàng cái thứ nhất đụng vào không phải thánh chỉ, mà là quân tình, từ từ mở ra, phía trên nói là Bắc Mãng 30 vạn đại quân trong bóng tối kích thích, cố ý xuôi nam. Ngắn ngủi 10 cái tự, nhưng là Từ Chi Hổ lại là con người co rụt lại. Điều này có ý vị gì rất đơn giản, Bắc Lương đại quân chủ lực không thể tùy tiện điều động. Nếu không sẽ cùng tại đem Bắc Lương hậu phương chắp tay nhường cho, đây mấy chục năm chống cự Bắc Mãng cố gắng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát, không chỉ có như thế, phía Bắc Mãng đối với Bắc Lương hận ý, cái kia hạ chẳng không cần nhiều lời. Nàng tiếp tục mở ra phần thứ 2 quân tình, cố kiếm đường điều động Ly Dương đại quân tiến về Thanh Châu diệt ước. Lại là ngắn ngủi 10 cái tự, nhưng là Từ Chi Hổ trái tim lại là co vào càng thêm lợi hại. Nàng không phải người ngu, cố kiếm đường chính là người nào? Ly Dương 8 vị đại trụ quốc chi một, vẫn là Võ Dương đại tướng quân, dạng này nhân vật chỉ là điều động binh lực đi giết cướp, hơn nữa còn là cùng Hoàng Châu liền nhau Thanh Châu. Trùng hợp như vậy, ai mà tin? Từ Chi Hổ ngón tay đã bắt đầu run rẩy, nàng thậm chí có chút không dám nhìn thứ ba phần quân tình, sợ thấy cái gì mình không muốn xem tin tức.
Xem đi.
Từ Khiếu bình tĩnh âm thanh vang lên. Từ Chi Hổ mở ra thứ ba phần quân tình, trừ Lộc Sơn bỏ mình, một vạn thiết phù đồ, toàn diện, Viên Tả Tông cùng Tề Đường Quốc đã tìm đến, Đại Tuyết Long Kỵ không địch lại Mặc Giáp Long Kỵ, hao tổn 2.000, Bắc Lương Thiết Kỵ không địch lại Hoàng Châu Thiết Kỵ, hao tổn 8.000, tổng cộng 1 vạn. Phần này quân tình muốn kỹ càng nhiều, nội dung cũng muốn nặng nề nhiều. Từ Chi Hổ như bị sét đánh, trong mắt tràn đầy không thể tin. Làm sao có thể có thể? Trên đời này lại còn có Đại Tuyết Long Kỵ đánh không lại kỵ quân, lấy viên tướng quân chi năng vậy mà đều công không được Hoang Châu thành. Từ Khiếu đáy mắt đè nén cực kỳ âm trầm phẫn nộ, hừ lạnh một tiếng, ngươi vị này tương lai phu quân có thể lợi hại đâu? Tất cả mọi người đều nhỏ nhìn hắn. Từ Chi Hổ thân thể mềm mại run lên, trong mắt khiếp sợ giống như thực chất. Ba phần quân tình đã cáo chi Từ Chi Hổ bây giờ Bắc Lương tình cảnh, tiến thối lương nan, vào thì phải tiếp nhận tam phương vây công, hai mặt thủ địch, lui thì không cách nào cứu ra năm được mùa, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến hắn bị dán tại cửa thành, cho đến chém đầu. Nhưng là mình phụ thân đến bây giờ còn có lý trí, như vậy hiển nhiên sự tình còn chưa tới tình trạng này. Đáp án hẳn là ngay tại phần này thánh chỉ bên trong. Trên thực tế Từ Chi Hổ cũng đoán được mấy phần. Nàng lần này không do dự, từ từ mở ra thánh chỉ, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu biết, Bắc Lương Vương trấn thủ Bắc Lương bốn châu, lao khổ công cao, chấm nghe Ái Khanh gần đây vết thương cũng phát tác, sợ Ái Khanh tâm lực lao lực quá độ, thao tổn thân thể, đặc biệt đem Vũ Châu giao cho Tiêu Giao Vương người quản lý, lấy chia sẻ Ái Khanh chi trách nhiệm. Khắc, Tiêu Giao Vương chính là ta hoàng thất xương cánh tay, cùng Ái Khanh hai nữ hôn sự còn cần sớm ngày nâng lên lịch trình, sau 3 tháng đại hôn, không nên lại kéo, khâm thử. Thánh chỉ chậm rãi trượt xuống. Từ Chi Hổ ánh mắt đờ đẫn, cho dù là trong lòng cũng sớm đã đoán được mấy phần, nhưng quả thật nhìn thấy thời điểm, trong nội tâm nàng vẫn là không nhịn được nổi lên kinh đào hải lãng. Nói em hay, trên thực tế không phải liền là cắt đất Vũ Châu, một châu chi địa. Đây chính là Bắc Lương trọn vẹn 2 thành 5 địa bàn, sao mà bao la, nếu là không có đây một châu, sau này muốn cung cấp môi dưỡng 30 vạn tinh nhuệ, độ khó sẽ trong nháy mắt tăng gọn. Từ Chi Hổ biết chỉ sợ một phần khác thánh chỉ đã đồng dạng đưa đến Hoang Châu, đây là bức bách mình phụ thân dùng Vũ Châu chi địa đến đổi về năm được mùa, không cho người trung niên đầu rơi điểm. Từ Chi Hổ miệng lúng túng, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì là tốt, phụ vương bệ nghệ thiên hạ, ban đầu đổ diệt lục quốc, khi nào nhận qua bậc này biệt khuất. Nhưng có biện pháp nào, nàng biết, mình phụ thân không có khả năng từ bỏ năm được mùa. Khách quan mà nói một cái khác điều kiện ngược lại lộ ra không có ý nghĩa. Từ Khiếu quay lưng đi, bình tĩnh âm thanh vang lên, Chi Hổ, ngươi đi đưa ngươi đệ đệ tiếp trở về à? Từ Chi Hổ ánh mắt ảm đạm, ý tứ này đã rất rõ ràng, sau đó sẽ đem mình gả đi. Cứ việc trong lòng sớm đã có lấy chuẩn bị, nhưng vẫn là cảm thấy bị đè nén, cũng không phải không nhìn chúng Triệu Khiên, mà là Từ Khiếu đưa nàng xem như thông gia công cụ thái độ làm cho trong nội tâm nàng thương cảm, cái này cùng Từ Khiếu đối với Từ Phong Niên sủng ái so với đến, trên lệch rất xa. Trên thực tế cho dù là không có lao hoàng đế đột nhiên ban hôn, Từ Khiếu cũng sẽ đem Từ Chi Hổ gả cho Giang Nam thế gia, dùng để lung lạc nhân tâm. Trước đây sở dĩ tránh né ban hôn, là cảm thấy sớm muộn có một ngày Triệu gia cùng Từ gia sẽ có huyết chiến. Hắn không muốn mình nữ nhi gả đi kẹp ở giữa khó mà làm người. Dù sao từ xưa đến nay nữ tử xuất giá toàn phu, nếu là có hướng một ngày Bắc Lương khởi binh, Từ Chi Hổ cùng Từ Vị Hùng thậm chí có khả năng bị bức tử, tốt nhất cũng chính là bị đánh vào lãnh cung. Nhưng là hiện tại dù là Từ Khiếu lại không nguyện ý, hắn cũng phải đáp ứng. Nếu là không đáp ứng Từ Phong Niên liền về không được. Hắn không thể làm gì U Châu đều bỏ, huống chi là hai cái nữ nhi. Nhưng là rơi vào Từ Chi Hổ trong mắt, liền rất là khó chịu. Ý vị này, mình tại trong mắt phụ thân, cũng không phải là như vậy tuyệt đối trọng yếu. Vâng, phụ vương. Từ Chi Hổ hít sâu một hơi, cung kính bái nói. Sau đó chậm rãi rời khỏi thư phòng, khóe mắt mơ hồ có trong suốt lệ quang lấp lóe. Tiếng đóng cửa vang lên. Từ Khiếu xoay người lại, kinh ngạc nhìn nữ nhi bóng lưng, trong mắt có chút áy náy. Chi Hổ, không nên trách vi phụ. Hắn thở dài hơi thở, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp gì. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nữ nhi không gả quá khứ, nhi tử liền phải chết, mà nữ nhi gả đi nhiều lắm thì khổ sở một điểm, lưỡng hại tương quyền thủ kỳ khinh, lựa chọn thế nào tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn ánh mắt nhìn về phía Hoang Châu phương hướng, dần dần lạnh lẽo. Triệu Khiên, việc này không xong. Lần này là vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Triệu Khiên đem Từ Phong Niên bắt trong tay, nắm lại hắn bảy tấc. Bây giờ đã biết được người này không đơn giản, sau này tất nhiên sẽ cực kỳ trọng thị. Một ngày kia, an ta sẽ toàn bộ để ngươi phun ra. Gấp bội phun ra. Hắn từng chữ nói ra, đằng đằng sát khí. Trong bất chi bất giác đã đem góc bàn bóp vỡ nát. Mà lúc này Hoang Châu thành bên ngoài, tất cả ánh mắt đều nhìn về xa như vậy chỗ chân trời mà đến thân ảnh. Đến từ Thái An thành thánh chỉ, để tất cả chiến đấu đều hoàn toàn đình trệ. Thánh chỉ đến, như hoàng đế đích thân tới. Tiêu Giao Vương tiếp chỉ. Triệu Khiên khẽ bước cằm. Cái kia mặt trắng không dâu thái giám cao thủ ánh mắt co rụt lại, liếc mắt trên đường chân trời chậm rãi rơi xuống Hải Ba Đông cùng Lý Thuần Cương, sau đó hít sâu một hơi tiếp tục nói, "Phụ tiên thừa vận hoàng đế chiếu biết, Bắc Lương Vương trấn thủ Bắc Lương bốn châu, lao khổ công cao, tâm lực lao lực quá độ, cảm thấy lực bất tòng tâm, nay đem Vũ Châu giao cho Tiêu Giao Vương người quản lý, nhìn Tiêu Giao Vương chăm lo quản lý, nhận Bắc Lương Vương chi cơ, trấn thủ biên cương." Khắc, giao trách nhiệm Tiêu Giao Vương cùng Bắc Lương quận chúa tại sau 3 tháng thành hôn, không được sai sót, khâm thử. "Tiêu Giao Vương, tiếp chỉ a." Triệu Khiên khẽ miệng cong lên đường cong, trong mắt khoái trá càng phát ra nồng đậm. Hắn tiếng cười vang vọng Hoang Châu tường thành, "Thần, lĩnh chỉ." Đưa tay một nắm, đây thánh chỉ liền rơi vào trong tay hắn, một mực nắm chắc. mà Hoang Châu tường thành đã tất cả đều là yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn đạo kia thánh chỉ, đơn giản không thể tin được mình lỗ tai nghe được tất cả. Ta không có nghe lầm chứ? Để Tiêu Giao Vương người quản lý U Châu. Đùa gì thế, liền xem như Bắc Lương Vương thân thể không tốt, nhưng là dưới trướng tinh binh cường tướng vô số, sao lại ngay cả một cái U Châu tinh lực đều không có? Đây tất nhiên không phải Bắc Lương Vương chủ động đưa ra, như vậy chỉ có thể là Tiêu Giao Vương. Tất cả mọi người đều là rung động nhìn về phía đạo kia bá đạo vô song thân ảnh, giờ khắc này, trong mắt mọi người kính sợ đã đạt đến cực hạn. Đến lúc này chỉ cần không phải quá ngu người, đều nhìn ra Triệu Khiên làm ra chuyện này động cơ chính là vì U Châu. Cả đạo thánh chỉ căn bản không có nâng lên thả Bắc Lương Thế Tử lời nói, nhưng là tất cả mọi người đều biết, Bắc Lương Vương từ bỏ U Châu chính là vì đổi về Bắc Lương Thế Tử. Bậc này cỡ nào khí thôn sơn hà cử chỉ xử trí, uy hiếp Bắc Lương Vương, cắt đất U Châu. Mấu chốt là, lại còn thật để hắn thành công. Từng đạo hít vào khí lạnh âm thanh tại thiên địa vang vọng. T. Nói như vậy, Tiêu Giao Vương từ vừa mới bắt đầu cũng đã bắt đầu mưu đồ. Có lẽ từ Bắc Lương Thế Tử đặt chân Tiêu Giao Vương phủ một khắc kia trở đi, lại bắt đầu, bậc này mưu lược, lấy hai nước làm bàn cờ, quả nhiên là đáng sợ. Mấu chốt nhất là phần này thực lực cùng nội tình, nếu không có để Bắc Lương khó giải quyết thực lực, ngươi khi Bắc Lương Vương là bị người bắt quả mềm, nói cắt U Châu liền cắt U Châu. Đích xác, trước diệt Thiết Phủ Đồ cùng Trừ Lộc Sơn, sau đó bại Đại Tuyết Long Kỵ cùng Bắc Lương Thiết Kỵ, cuối cùng thậm chí ngay cả tái xuất Giang Hồ Lão Kiếm Thần đều không thể làm gì. Có thể nói, Tiêu Giao Vương nội tình đã không kém cỏi Bắc Lương Vương phủ. Sau này lại hùng cứ Hoang Châu cùng U Châu, thật có thể cùng Bắc Lương Vương vào tay. Đám người nhìn về phía Triệu Khiên thần sắc đã hoàn toàn thay đổi. Đây là một vị cực kỳ đáng sợ kiêu hùng. Mặc dù mới vừa lễ trưởng thành, nhưng là ai cũng không dám đem xem như mao đầu tiểu tử. Quyền thế, địa vị, đủ để cho lục địa thần tiên đều không lưng. Chương 41. Càng đẹp chi cảnh, mời vương gia đánh giá từng vị giang hồ cao thủ thậm chí không dám nhìn thẳng Triệu Khiên. Sài Thanh Sơn trong mắt tràn đầy cuồng hỉ. Cự thắng, cự thắng. Ta Đông Việt kiếm ao của thời đang ở trước mắt. Hắn nhìn Triệu Khiên, tựa như là đang nhìn thần. Mà sư Phi Huyền cũng là trong đôi mắt đẹp nổi lên từng đạo gợn sóng. Khi thánh chỉ thật đến một khắc này, nàng liền biết, cái nam nhân này, chúa tể tất cả. Trong nội tâm nàng nổi lên vô hạn ý xấu hổ, nhớ tới đêm đó hứa hẹn. Nhưng lúc này, nàng đã không có bất kỳ kháng cự. Nhìn đến Triệu Khiên bóng lưng, trong mắt nàng dâng lên sùng bái cùng si mê. Triệu Khiên giờ phút này đã trở thành tất cả mọi người trong ánh mắt, đại thế hội tụ, chỉ là đứng ở nơi đó, đều đủ để tông sư cảnh cao thủ không thở nổi. Từ Phong Niên đã triệt để ngốc trệ. Hắn không phải người ngu, khi hắn nghe được thánh chỉ một khắc kia trở đi, liền biết mình sẽ không chết. Nhưng giờ phút này hắn tâm tình, lại là so chết còn muốn thống khổ nghìn lần vạn lần. Hắn muốn điên cuồng gào thét, nhưng đã đến bên miệng, lại là biến thành cực kỳ thống khổ tiếng nghẹn ngào, trầm thấp mà bi thương, hắn nước mắt tứ chảy ngang, hối hận đan sen, cả người đều đang không ngừng run rẩy. Lão kiếm thần liếc nhìn Từ Phong Niên, thở dài một tiếng. Đáng tiếc, cuối cùng, hắn vẫn là không có nói chuyện, hắn biết, Từ Phong Niên sẽ có người tới tiếp, nhưng không phải hắn. Lý Thuần Cương yên tĩnh mà nhìn xem Hải Ba Đông, đợi ta trở lại đỉnh phong này, sẽ cùng ngươi một trận chiến, hy vọng khi đó, ngươi đã đặt chân lục địa thần tiên chi cảnh. Hải Ba Đông trong mắt đồng dạng có chiến ý, đến lúc đó tất yếu kiến thức một chút ngươi kiếm mở thiên môn. Hắn tự tin vô cùng, tự tin mình nếu là đặt chân lục địa thần tiên chi cảnh, tuyệt đối sẽ không kém Lý Thuần Cương. Lý Thuần Cương cười to, đối Triệu Khiên chắp tay, bãi xuống ra dê cầu, liền tiêu giao đi xa. Hắn đáp ứng Từ Khiếu xuất thủ, bây giờ toàn lực ứng phó, không thẹn với lương tâm. Triệu Khiên chỉ là nhàn nhạt nhìn đến. Hắn biết Lý Thuần Cương đối với mình không có ác ý, dạng này nhân vật cũng không phải có thể tùy ý trói buộc ở, muốn lưu lại hắn, phải hao phí to lớn đại giới, cũng không có cần thiết này. Hải lão, vất vả. Triệu Khiên cười nói, đây là lão buộc thuộc bổn phận chức trách. Hải Ba Đông đối Triệu Khiên cung kính chắp tay, đứng ở Triệu Khiên sau lưng, khí tức lần nữa khôi phục đến thường thường không có gì lạ, tựa như là một cái bình thường lão giả. Nhưng là lúc này tất cả mọi người đối với Hải Ba Đông kính sợ lại là đạt đến cực điểm. Đây, thế nhưng là có thể cùng lão kiếm thần cùng so sánh kinh khủng tồn tại, cái kia đầy trời băng xương cho đám người lưu lại cực lớn ấn tượng. Băng Hoàng chi danh đã lan truyền nhanh chóng. Nơi xa chiến trường Hoàng Châu cùng Bắc Lương hai phe đã hoàn toàn tách ra. Bắc Lương một phương, khí thế bề ngoài vô hạn bi thương. Thánh chỉ nội dung để Bắc Lương binh lính nhóm vô cùng thống khổ. Liều mạng chém giết, nhưng là cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, cần cắt đất Vũ Châu mới có thể đổi về thế tử, đây là cỡ nào bị khuất, trong lòng mọi người càng là vô cùng ảo não, cảm thấy mình vô dụng, như cái phế vật. Chúng ta vô năng, liên lụy nghĩa phụ chịu như thế có đủ. Thế Đương Quốc hai mắt đỏ như máu, thớm khổ gầm thét. Viên Tà Tông đảo mắt đại quân. Trận chiến này chính là tử chiến, tổn thương to lớn. Đại Tuyết Long Kỵ lúc đến 9000, cho tới bây giờ vậy mà đã chỉ có 4000, hao tổn hơn phân nửa. Mà năm vạn Bắc Lương Thiết Kỵ càng là thê thảm, chỉ còn lại 2 vạn. Mặc dù đối diện cũng bị tổn thương, nhưng là kém xa mình như vậy đại. Hồi đi lại để cho nghĩa phụ trách phạt. Viên Tả Tông hít sâu một hơi, ngồi cưỡi chiến mã đứng ở trước thành. Hắn nhìn đến Triệu Khiên, trong lòng nhịn không được dâng lên từng tia sợ hãi, dạng này nhân vật, xưng là lật tay thành mây trở tay thành mưa cũng không đủ, hắn cương ép đè xuống cái kia từng tia hoang đường cảm giác sợ hãi, trầm giọng quát, "Tiêu Giao Vương, bây giờ thánh chỉ đã đến, có thể thả nhà ta thế tử a?" Triệu Khiên liếc mắt nhìn hắn, quay người rời đi. Chỉ còn lại bá đạo âm thanh truyền đến, "Thả hắn có thể, để người từ gia đến đón." Viên Tả Tông thần sắc đại biến, muốn cùng Triệu Khiên tranh luận, nhưng là Triệu Khiên bóng lưng đã đi xa. Nếu là không phục, cứ tới chiến. Đây chính là Triệu Khiên lực lượng. Chỉ là Viên Tà Tông, không có tư cách cùng hắn nói quá nhiều. Viên Tả Tông thần sắc giận dữ, sắc mặt không ngừng biến hóa, đáy lòng dâng lên vô cùng bị khuất, nhưng cuối cùng lại là hóa thành nồng đậm bất đắc dĩ. Tài nghệ không bằng người, có thể như thế nào? Dù sao Tiêu Giao Vương cũng không phải không thả, chỉ là để người Từ gia đến đón. Nhìn chung Bắc Lương, Từ Khiếu tự nhiên không thể tới tiếp, Từ Long Tượng tại võ đang tu luyện, Từ Bị Hùng ở trên âm học cung cầu học, như vậy thì chỉ còn vị kia mất tích nửa năm đại quân chúa, Từ Chi Hổ. Viên Tả Tông biết đây là để Từ Chi Hổ chủ động hiện thân. Ban đầu vì tránh né đại hôn, Từ Chi Hổ nói là mất tích, Triệu Khiên chính là muốn để nàng, mình làm sao mất tích, liền đi như thế nào đi ra. Viên Tả Tông bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng mang theo Bắc Lương tàn quân thối lui hạ trại. Xung quanh vô số giang hồ cao thủ đều là thổn thức không thôi. Ai có thể nghĩ tới, một ngày kia đường đường Bắc Lương vương phủ, vậy mà lại bị người bắt đến tình cảnh như vậy. Tối nay toàn bộ Hoang Châu thành nhất định là náo nhiệt một đêm, vào ban ngày phát sinh tất cả sẽ được điên cuồng nhiệt nghị, vô số tin tức sẽ lấy kinh người tốc độ chuyển khắp Ly Dương, Bắc Mãng, thậm chí càng nhiều địa phương. Tất cả mọi người đều sẽ biết Ly Dương ra một cái thủ đoạn kinh người Tiêu Giao Vương. Bất quá đây hết thảy Triệu Khiên cũng không quá để ở trong lòng. Thư danh đương nhiên cũng tốt, nhưng là hắn không có coi trọng như vậy. Được Vũ Châu, sau này hảo hảo tiêu hóa xong tất, vậy hắn thế lực liền có thể tiếp tục bành trướng, cái này mới là căn bản. Bất quá lúc này hắn còn có một việc muốn làm. Vào đêm tháng treo cao, vương phủ hậu viện có đạo đạo ánh trăng rủ xuống, như mộng như ảo. Dưới ánh trăng, có bạch y tiên tử viện chuyển nhảy múa, váy dài tung bay, tay áo che mặt, ngỗ lộ tuyệt sắc dung nhan, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, rung động lòng người. Đem nơi đây phủ lên như là nguyệt cung đồng dạng. Triệu Khiên đạp nguyệt mà đến, an tĩnh thưởng thức tiên tử dưới trăng tuyệt thế giáng múa, bậc này tư vị, chỉ có tự mình biết hiểu. Sau một lát, tiên tử múa nghỉ. Triệu Khiên cười khẽ buông tay, sư tiên tử dưới ánh trăng nhảy múa, quả nhiên là trong nhân thế rất khó đến thấy một lần tuyệt thế cảnh đẹp. Sư Phi Huyên khuôn mặt nhấp nhoáng, diệu âm thanh mạn ngữ, nếu là như vậy, thế này chỉ có vương gia một người có tư cách thưởng ngoạn. Triệu Khiên cười nói, đêm khuya mời ta đến lúc này, chỉ vì như thế. Sư Phi Huyên sắc mặt càng đỏ, lăng la tay áo dài cuốn lấy Triệu Khiên cánh tay, có chút một vùng. Càng đẹp chi cảnh, mời vương gia đánh giá. Như thế tuyệt sắc vật tân huệ, dưới ánh trăng nhảy múa mời, cho dù là Triệu Khiên cũng không khỏi đến trong lòng nhảy lên, hắn tùy ý lăng la tay áo dài cuốn lấy mình cánh tay, cất tiếng cười to. Nam nhân tại thế, bất quá tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Hôm nay lại bại Bắc Lương, được U Châu, lúc đầu tâm tình liền đã cực kỳ sung sướng, lúc này mỹ nhân chủ động ôm ấp yêu thương, thì càng là để tâm tình của hắn thoải mái. Sư Phi Huyên khuôn mặt sinh hạ, nhìn trước mắt tuấn giật vương gia, ánh mắt hiện si. Cùng hôm đó thư phòng so sánh, tâm tình đã có ngày đêm khác biệt, nếu như nói, hôm đó chỉ là để chứng minh từ hàng tinh trai thành ý, như vậy hiện tại, đó là nàng hoàn toàn cam tâm tình nguyện, hoàn toàn không phải một chuyện. Triệu Khiên dạng này nam nhân, bên ngoài, quyền thế, võ công, tài tình, không một không là thế gian chi đỉnh. Nhưng phàm là một cái nữ nhân cùng hắn ở chung lâu, liền không khả năng không tâm động. Càng huống hồ sư Phi Huyên chính mắt thấy lần này trước sau toàn bộ quá trình, loại kia lật tay thành mây trở tay thành mưa kinh thiên thủ đoạn, lấy Ly Dương Bắc Mãng vì ván cờ đại khí phách, để cho người ta mê say cũng thuộc về bình thường. Vương gia, muốn cự tuyệt Phi Huyên sao? Mỹ nhân môi son khẽ cắn. Triệu Khiên tùy ý cười to. Tại sư Phi Huyên tiếng kinh hô bên trong một tay lấy nàng ôm ngang mà lên. Cửa phòng đóng lại, chỉ còn lại Triệu Khiên bá đạo âm thanh, bản vương không thích bị nữ nhân nắm đi. Hắn cũng không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn vệ đạo sĩ, mỹ nhân như thế mời, nào có thể cự tuyệt. Huống hồ đây cũng không đó là đại chiến chiến thắng sau đó tốt nhất ngợi khen. Trên ánh trăng đầu cảnh, tựa hồ cũng tại ngượng ngùng tranh né, bất chi bất giác liền lặng yên hướng phía dưới. Viện bên trong bóng cây thức tha, chỉ có ngẫu nhiên gió nhẹ thổi qua, mới có thể chứng minh nơi đây vừa rồi phát sinh sự tình. Ngày kế tiếp Triệu Khiên tỉnh lại, nội tâm vô cùng thoải mái, đây là nhục thể cùng tâm linh song trọng thỏa mãn, loại kia cảm giác thành tựu khiến người ta say mê. Hai trận đại chiến, hắn đều là tuyệt đối kẻ thắng, liếc nhìn bên cạnh thân còn tại ngủ say giai nhân. Phân phó nha hoàn tùy thời chăm sóc tốt sư Phi Huyên, hắn ngay tại viện bên trong luyện kiếm, đây là trải qua thời gian dài dưỡng thành thói quen, để hắn đại hạ kiếm ý mỗi ngày đều tại tiến bộ, thậm chí hôm qua Lý Thuần Cương cũng vì đó kinh dị Triệu Khiên tâm thần quy nguyên, không hề bận tâm. Trường kiếm trong tay phảng phất chỉ là tùy ý khiêu vũ, không có kéo theo bất kỳ cương nguyên, nhưng lại mang theo một cỗ để cho người ta nhìn mà than thở ý kiếm thế liên miên bất tuyệt, tựa như trên trời tinh hà đảo ngược, mang theo bàng bạc ba khí, lại chất chứa kiếm ý không hết. Diệp Tùy Phong lên, Triệu Khiên chỉ cảm thấy hôm nay luyện kiếm vô cùng thoải mái, thậm chí cùng tiên điệu giữa đều nhiều hơn mấy phần cảm ứng. Có loại thấu đạt vô cùng cảm giác, phản phất có thể nhắm thẳng vào kiếm đạo bản chất, so bình thường thời điểm đều phải thoải mái nhiều, đây để hắn không tự giác huy động trường kiếm, không muốn dừng lại. Sau một hồi lâu, hắn thu kiếm mà đứng, thở dài ra một hơi. Mở ra sư Phi Huyên bảng thuộc tính. Sư Phi Huyên tuổi tác, 24 chất, kiếm đạo kỳ tài tu vi, chỉ huyền cảnh võ học, từ hàng kiếm điện, điều độ thuật. Năng lực, đã kích hoạt một. Kiếm tâm thông minh, kiếm tâm thuần túy, thẳng tới bản chất, tu luyện kiếm đạo có thể làm ít công to, đồng thời thì kỳ nghị dâng lên, diệu dụng vô cùng, có thể ngang nhau ra chỉ tại túc chủ trên thân. 2. Tâm lo thương sinh, tâm tư thương sinh, là đại thiện người, lại càng dễ đạt được dưới trướng bách tính thuần phục, có thể tăng lên trên diện rộng chỉ hạ bách tính độ trung thành, có thể ngang nhau ra chỉ tại túc chủ trên thân, trong nháy mắt Triệu Khiên trong lòng dâng lên hiểu ra. Hắn miệng hơi cười, rất là hài lòng. Khó trách hôm nay luyện kiếm chỉ cảm thấy vô cùng thông thuận, khi thì kỳ tư diệu tưởng dâng lên, thậm chí ngay cả đại hạ kiếm ý đều mơ hồ trong đó muốn phá vỡ bích trướng có thể dẫn động tiên địa lực lượng, nguyên lai là bởi vì kiếm tâm thông minh. Này thiên phú không thể nghi ngờ là rất cường đại. Cùng Khương Nghê kiếm tiên chi tư so sánh cũng chỉ là hơi kém, thậm chí chưa hẳn kém. nếu là thời khắc mấu chốt có kỳ nghĩ dâng lên, một buổi đốn ngộ, vậy liền rất thoải mái. Đối với Triệu Khiên đến nói có kiếm tâm thông minh cùng kiếm tiên chi tư hai đại năng lực gia trì, hắn hiện tại đó là tuyệt đối kiếm đạo yêu nghiệt. So Khương Nghê cùng sư Phi Huyên đơn đọc sách đi ra đều mạnh hơn, thậm chí, hắn cảm giác mình có lẽ đã có thể so sánh Lý Thuần Cương tiên phú. Rất tốt, đợi đến tự nhi trong bụng hài tử xuất thế, ta tấn thăng thiên tượng cảnh cũng không phải là vấn đề. Tâm tình của hắn không tệ. Về phần một cái khác năng lực, tâm lo thương sinh, trình độ nào đó so kiếm tâm tươi sáng còn muốn càng thêm có dụng. Đề cao mạnh chỉ hạ bách tính độ trung thành. Nhìn như đối với hiện tại Hoang Châu không nhiều lắm tác dụng. Nhưng là về sau đâu? Chương 42. Bản vương muốn thành lập giám võ thi, thu nạp thiên hạ cao thủ tương lai đợi đến Triệu Khiên mở ra tranh bá, đánh xuống một khối khu vực, hắn có thể so những người khác tốn hao càng thiếu thời gian cùng tinh lực đi trấn an chỉ hạ bách tính, từ đó cấp tốc buộc phát ra sức chiến đấu đến. Cũng tỉ như lúc này Vũ Châu. Mặc dù Bắc Lương Vương đem Vũ Châu nhường lại, nhưng sau đó muốn tiếp nhận tới có thể không có dễ dàng như vậy, Bắc Lương người trên mặt nổi không nói cái gì, vụ trộm khẳng định cũng muốn chơi ngáng chân, còn nữa những cái kia Vũ Châu bách tính tại Bắc Lương chỉ hạ nhiều năm như vậy, đột nhiên đổi một cái vương ra không chế, dân tâm cũng biết chấn động. Những này đều phải hao phí khổng lồ tinh lực đi làm rõ. Mà bây giờ có năng lực này, độ khó không thể nghi ngờ liền giảm xuống rất nhiều rất nhiều. Sư Phi Huyên, là cái phúc tinh a. Cái này không dính khói lửa trần gian hương hỏa tiên tử, mang đến cho mình kinh hỉ cũng không nhỏ. Không chỉ có như thế, đêm qua còn có một đạo yêu đất hệ thống tiếng nhắc nhở, Triệu Khiên một mực chưa từng để ý tới, lúc này mới có rảnh lần xem hệ thống nhật ký. Ken, chúc mừng túc chủ đã có thê thiếp 7 người, thành công đã chứng minh tự thân mị lực cùng năng lực, hệ thống năng lực toàn diện kích hoạt. Rất là ngắn gọn. Vừa mới bắt đầu Triệu Khiên còn có chút không nghĩ ra. Hệ thống năng lực toàn diện kích hoạt là có ý gì? Không phải là mới công năng, nhưng là thẩm tra hệ thống sau đó lại là cáo chi sau này sẽ lần lượt mở ra, để hắn có chút nhức cả trứng. Bất quá có một chút ngoài định mức kinh hỉ để hắn khỏe miệng nhịn không được toát ra. Cái kia chính là lần này hệ thống năng lực toàn diện kích hoạt sau đó, còn lại năng lực tạm thời không biết, nhưng là có một chút, sau này chỉ cần là hệ thống phán định phù hợp năng lực nạp tiếp đối tượng, cho dù là đối phương tâm không cam tình không nguyện, cho dù là Triệu Khiên cưỡng ép, cũng đồng dạng có thể kích hoạt đối phương bảng thuộc tính. Đối phương sinh hạ dòng dõi sau đó Triệu Khiên đồng dạng có thể đạt được ban thưởng. Đây không thể nghi ngờ là ít đi rất nhiều trói buộc. Nguyên lai Di Vạn muốn để nữ tử cam tâm tình nguyện mới có thể thu làm dòng dõi là đối với ta mị lực cùng năng lực khảo nghiệm, bây giờ khảo nghiệm kết thúc, đây trói buộc tự nhiên là không có, đây mới gọi là hệ thống a. Triệu Khiên cười to trong lòng. Mặc dù hắn cũng không quá ưa thích ép buộc người khác, dù sao như thế ra vẻ mình rất là phế vật, nhưng tóm lại sẽ gặp phải đặc thù tình huống. Bây giờ không có bậc này trói buộc, tự nhiên là chuyện tốt. Bất quá có chút quan hệ thống cũng đã nói, chỉ có yêu ta nữ tử mới có thể tại hệ thống bảng kích hoạt phía dưới đối với ta đến chết cũng không đổi, nếu là chưa từng yêu ta, ta sẽ ở hệ thống bảng tác dụng dưới thay đổi một cách vô tri vô giác địa đối với ta trung thành. Cũng xem là không tệ. Triệu Khiên trong lòng chuyển động suy nghĩ. Nhu hòa âm thanh từ phía sau vang lên, vương gia kiếm đạo kinh thế, Phi Huyên mặc cảm. Triệu Khiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sư Phi Huyên dựa khung cửa sợ hãi thán phục mà nhìn mình, đáy mắt mang theo si mê cùng sùng bái. Hiển nhiên vừa rồi Triệu Khiên chuyên chú luyện kiếm một màn bị sư Phi Huyên hoàn toàn để ở trong mắt, cho tới bây giờ mới lên tiếng. Triệu Khiên đi qua đem mình ngoại bảo cởi, ôm sư Phi Huyên. Trách nói, ngươi nguyên khí tiêu hao quá lớn, không hảo hảo nghỉ ngơi chạy đến làm gì? Sư Phi Huyên sắc mặt đỏ bừng, lập tức có chút không dám nhìn Triệu Khiên con mắt, chỉ cần thêm chút dư vị, đều cảm thấy toàn thân tê dại. Sau một lát, sư Phi Huyên nói khẽ, "Vương gia, Phi Huyên dự định đem bên này phát sinh sự tình chi tiết truyền về sư môn, không biết vương gia có gì giao phó?" Triệu Khiên lông mày nhíu lại, đã từ hàng tính trai muốn phụ tá bản vương thành tựu đại nghiệp, vậy dĩ nhiên cần thương nghị thật kỹ lưỡng bên dưới tiếp xuống bố trí, "Như vậy đi, ngươi truyền tin để ngươi sư phụ Phạn Thanh Huệ tới một chuyến." Sư Phi Huyên đôi mắt run lên, trong lòng hơi nhảy. Rõ ràng là rất nghiêm chỉnh đề nghị, nhưng là không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy vương gia tựa hồ có cái gì cái khác ý nghĩ. Lại nghĩ tới đêm qua, trong nội tâm nàng âm thầm gắt một cái, chỉ là mềm mại đáp, "Vâng, vương gia." Có tổ sư tọa trấn sư môn, sư phụ có thể đến đây, nhưng đoán chừng cần một quãng thời gian. Triệu Khiên chỉ là có chút khoát tay, "Không đợi." Trong mắt của hắn có chút chờ mong, khóe miệng có chút cong lên. Một tay lấy sư Phi Huyên ôm ngang trong ngực. "Ngoan, bản vương dẫn ngươi đi nghỉ ngơi." Sư Phi Huyên ngượng ngùng đem đầu vùi vào Triệu Khiên trong ngực, nhưng trong lòng thì có một cỗ khác ngọt ngào thăng lên trong lòng, đó là tại sư môn tu luyện nhiều năm như vậy chưa bao giờ có trải nghiệm, nàng đã bắt đầu có chút nhớ nhung đây ôm ấp. Mặt trời lên cao, vương phủ lại đường. Triệu Khiên ngồi ngay ngắn chủ vị, khoảng theo thứ tự là Nhiệm Mẫn cùng Tô Lục, ngoài ra tức là một đám văn võ đại tướng, trừ cái đó ra, còn có Sài Thành Sơn trở mới quy thuận giang hồ cao thủ. Triệu Khiên nhìn đến một đám cấp dưới cười nói, bản vương lần này có thể đến U Châu chi địa, đầy đủ đều dựa vào chư vị chi lực. Mọi người đều là cung kính hạ bái, vương gia anh minh, bày mưu nghị kế, chúng thần không dám giành công. Triệu Khiên cười khoát tay, bây giờ trên danh nghĩa được U Châu, nhưng là muốn chân chính đem cục thịt béo này nuốt vào đến, sau này còn phải dựa vào chư vị chi lực. Nguyện vì vương gia quên mình phục vụ. Đám người cùng kêu lên hô to, từng cái con mắt sáng tỏ, biết vương gia muốn phái phát nhiệm vụ. Triệu Khiên nhìn về phía Tô Lục, "Văn Ngược, ngươi trước kiêm quản U Châu, làm rõ nội chính, tiêu trừ mâu thuẫn, ngươi là gan rất nặng." Tô Lục cung kính chắp tay, thần tất không phụ vương gia nhờ vả. Triệu Khiên hài lòng gật đầu. Hắn tin tưởng Tô Lục năng lực, đừng nói là hai châu chi địa, liền xem như một cái to lớn vương triều, hắn đều có tới. Nhưng bây giờ muốn là càng thêm hiệu suất cao, nếu là có một cái cùng Tô Lục không sai biệt lắm trình độ nhân tài tới quản lý U Châu, tự nhiên có thể càng nhanh tiêu hóa xong khối này bánh gà tổ. Hắn trong lòng đã có nhân tuyển, nhưng là trước mắt còn chưa hoàn toàn đã định phía dưới, trước hết để Tuân Lục người quản lý. Vĩnh Tăng, trận chiến này tổn thương như thế nào? Nhiễm Mẫn cung kính ra khỏi hàng. Sau trận chiến này, Mặc Giáp Long kỵ tổn thương 2004, Thanh Đồng quân tổn thương 4000, Hoang Châu thiết kỵ tổn thương 6000. Mời vương ra giáng tội. Triệu Kiên khoát khoát tay, Bắc Lương binh lính đích sắc là đương thời tinh nhuệ, Vĩnh Tăng có thể lấy một đổi hai, một trận chiến đặt vững Mặc Giáp Long kỵ thiên hạ đệ nhất chi vị, có tội gì? Vĩnh Tăng ngươi nhiệm vụ càng nặng, bây giờ mới được U Châu, ngươi cần cấp tốc khôi phục dưới trướng binh lực, đem U Châu phòng tuyến đặt vào tuần tra phạm vi bên trong. Trừ cái đó ra, Mục Trác Luân chuyển đến tin tức, lần này cùng Bắc Lương đại chiến thời điểm, Ô Nông Thảo Nguyên những cái kia man dợ thế nhưng là không thành thật. Cho ngươi một tháng thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, đến lúc đó bản vương muốn nhìn thấy Ô Nông Thảo Nguyên cũng đặt vào đến Hoang Châu bản đồ bên trong. Nhiễm Mẫn trong mắt tinh quang lấp lóe. Chân chính tướng quân không sợ đánh trận, chỉ sợ không có trận chiến đánh. Mọi người đều là trong lòng đường ngực. Bây giờ có được Hoang Châu U Châu chi địa, nếu là lại đem Ô Nông Thảo Nguyên đặt vào bản đồ, cái kia quả nhiên là so Bắc Lương địa bàn cũng không chút thua kém. Lúc này mới bao lâu, vương gia tương lai đơn giản không thể đo lường, rất nhiều trong lòng người thậm chí đã bắt đầu dâng lên không nên có suy nghĩ. Tất cả mọi người đều đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Đi theo bậc này minh chủ, mới có chạy đầu. Quân chính hai đại cự đầu an bài thỏa khi, còn lại đó là chút việc nhỏ không đáng kể, không cần Triệu Khiên tiếp tục nhọc lòng. Suy nghĩ một chút, Triệu Khiên tiếp tục nói, trừ cái đó ra, vì hiệp trợ Đồng Hóa U Châu, bản vương muốn thành lập giám võ ti. Giám võ ti chi trách, tức thu nạp thiên hạ cao thủ, giám sát võ lâm, phòng bị đạo trích làm loạn. Sài Thanh Sơn. Sài Thanh Sơn nghe thấy vậy mà có một chút mình danh tự, lập tức trong lòng kích động, hắn quỳ rạp xuống đất vô cùng cung kính, có thuộc hạ. Đông Việt kiếm ao là cái thứ nhất quy thuận bản vương chi môn, đây giám võ ti tứ đại đô thống chi vị, có ngươi một cái. Vừa vặn mượn lần này rất nhiều giang hồ cao thủ hội tụ Hoang Châu thành thời khắc, đem giám võ ti xây dựng nổi đến, sau đó toàn lực hiệp trợ văn nhược vững chắc U Châu, phòng ngừa hạng giá áo túi cơm quấy rối. Thiên đại đĩa bánh rơi đập. Sài Thanh Sơn đơn giản kích động toàn thân phát run. Hắn biết, mình thành công. Với tư cách Ly Dương cái thứ nhất đầu nhập vương gia môn phái, quả nhiên đạt được hậu đãi, tứ đại đô thống chi vị, mình thực lực xem như miễn cưỡng đủ, chủ yếu hơn là nhìn chúng Đông Việt kiếm ao thế lực. Thuộc hạ nguyện vì vương gia quên mình phục vụ. Sài Thanh Sơn sắc mặt đỏ lên cung kính hét lớn. Hắn phảng phất đã nhìn thấy Đông Việt kiếm ao tại hắn dẫn đầu dưới tương lai trở thành Ly Dương đệ nhất kiếm tông, thậm chí là thiên hạ đệ nhất kiếm đạo thánh địa. Triệu Kiên mỉm cười. Cửu Châu thế giới, vương triều san sát, giang hồ cao thủ là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng, nhất là đến thiên tượng cảnh cùng lục địa thần tiên cảnh, thậm chí có thể đối cục bộ chiến tranh sinh ra cường đại ảnh hưởng. Thành lập giám võ ti là hắn đã sớm có ý nghĩ. Tại hắn tư tưởng bên trong giám võ ti từ mình trực tiếp chỉ huy, bên dưới thiết tứ đại đô thống có thể thu nạp giang hồ cao thủ vì chính mình bán mạng, tương lai thậm chí có thể đạt đến khống chế giang hồ mục đích. Bây giờ Sài Thanh Sơn là trong đó một vị đô thống, Tao Chính Thuần cũng là trong đó một vị đô thống, còn lại hai vị đô thống tạm thời giữ lại. Hảo hảo cố gắng, tranh thủ sớm ngày đặt chân tiên tượng cảnh. Triệu Khiên động viên nói, đợi đến tương lai giám võ ti dần dần lớn mạnh, đô thống ít nhất cũng phải có thiên tượng cảnh thực lực mới có thể để ép được. Tao Chính Thuần hắn không lo lắng, đột phá thiên tượng là sớm muộn sự tình. Sài Thanh Sơn trong lòng khẽ run, lập tức sinh ra áp lực đến, muốn đột phá thiên tượng cảnh cũng không phải cái gì dễ dàng sự tình. Bất quá hắn sẽ đem hết toàn lực. Vâng, vương gia. Triệu Khiên khẽ gật đầu. Lúc này Hoang Châu nội thành vừa vận hội tụ rất nhiều môn phái, có thể thừa dịp lần này đại bại Bắc Lương dư thế thu nạp một đợt cao thủ. Đông Việt kiếm ao cùng từ hàng tinh trai đó là tốt nhất ví dụ. Về phần Long Hổ Sơn, Triệu Khiên tạm thời sẽ không tiếp xúc. Hắn biết được, Long Hổ Sơn chính là hoàng thất trung thực cầm giữ đột, bên trong còn có một vị Ly Dương hoàng thất lao tổ tông Triệu Hoàng Sảo ẩn nấp ở trong đó, cũng là lục địa thần tiên cảnh. Hiện tại mình đi thu nạp Long Hổ Sơn, không thể nghi ngờ là tự chuốc nhục nhã. Tại lao hoàng đế cùng mình giữa, làm sao đều sẽ không lựa chọn mình. Nhưng đợi đến lao hoàng đế qua đời, còn lại mấy cái hoàng tử nếu là không đáng trọng dụng. Chờ đến ngày đó, thời cơ chín muồi, đảo hướng mình cũng bất quá tựa hồ thuận theo tự nhiên sự tình. Về phần trước đây tại đại hôn xuất thủ qua Võ Đăng và Ngô Gia kiếm mộ, Triệu Khiên cũng là trong lòng có so đo. Võ Đăng là Bắc Lương người ủng hộ, thậm chí Bắc Lương vương con út từ lòng tượng đều bái tại Võ Đăng trưởng giáo môn hạ, đây là tai họa, nếu là có cơ hội, tự nhiên muốn diệt trừ. Chỉ bất quá Võ Đăng thân ở Bắc Lương cảnh nội, đại quân mở không đi qua, tạm thời không thể động. Mà Ngô Gia kiếm mộ, mặc dù bản thân thực lực không tệ, có không ít tông sư cảnh cao thủ, thậm chí ngay cả Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A đều tới có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng phía sau nhưng không có đại thế lực chèo chống. Triệu Khiên trong mắt lóe lên lánh quang. Nếu là Ngô Gia kiếm mộ không tức thời, đợi đến sau đó dám võ ti lông cánh đầy đủ, mình xúc giác có thể đưa tới sau đó, cái này kiếm đạo thánh địa không thể nói trước muốn lấy ra tế một tế cờ. Thanh Sơn, dám võ ti thì khắc chú ý Ngô Gia kiếm mộ động tĩnh. Triệu Khiên thản nhiên nói. Sài Thanh Sơn tinh thần chấn động. Vâng, vương gia. Nếu là vương gia muốn đối Ngô Gia kiếm mộ động thủ, vậy hắn hận không thể làm tiên phong. Chương 43. Bắc Lương đại quận chúa từ chi hổ, cầu kiến Tiêu Giao Vương, bất quá tất cả vẫn là lấy vương gia ý nghĩ làm trọng, hắn không dám tự tiện phỏng đoán, bây giờ Triệu Khiên, trên thân uy thế quá nặng, Triệu Thanh Sơn thậm chí không dám nhìn thẳng. Một phen công việc an bài thỏa khi, đại đường bên ngoài Lý Ngân cung kính âm thanh vang lên, "Vương gia, thành bên ngoài truyền đến tin tức, Bắc Lương đại quận chúa từ chi hổ đã tới Hoang Châu thành bên ngoài, muốn cầu kiến vương gia." Triệu Khiên khẽ miệng cong lên, đến đón người a, hắn liếc nhìn Lý Ngân, thản nhiên nói, "Để nàng đợi lấy." Sau đó liền xoay người tiến về hậu viện. mọi người đều là cung kính túi lầu nghĩa. Hoàng Châu thành bên ngoài, một bộ hồng y chậm rãi đến. Từ Chi Hổ từ Bắc Lương độc thân mà đến, không có lãng phí mảy may thời gian, Viên Tả Tông cùng Tề Đường Quốc đi theo ở sau lưng nàng, cùng một chỗ đến Hoàng Châu tường thành, bọn hắn đối với vị này đại quận chúa rất là kính trọng. Quận chúa, lời còn chưa dứt, Từ Chi Hổ liền có chút đưa tay, hai người liếc nhau, tự giác dừng lại. Từ Chi Hổ chậm rãi hướng về phía trước, nhìn đến treo lơ lửng tường thành Từ Phong Niên, trong lòng chua xót. Lúc này Từ Phong Niên, nơi nào còn có nửa phần Bắc Lương thế tử tiêu sái bộ dáng, hình dung cô gầy, tựa như thây khô, tựa như là một cái gần đất xa trời trăm tuổi lão giả. Từ Phong Niên tựa hồ cảm giác được dưới cửa thành động tĩnh, vô ý thức nhìn lại lập tức liền gặp được một màn kia quen thuộc hồng y gì hắn như bị sét đánh, tiếp theo một cái chớp mắt lệ rơi đầy mặt. Ô ô ô, ô ô ô. Hắn kích động muốn nói gì đó, nhưng là cổ họng khô cạn, tựa như nhét lưỡi dao, lời gì đến bên miệng đều biến thành ô ô thành âm. Từ Chi Hổ ánh mắt càng là yêu thương. Năm được mùa, tỷ tỷ đến đón ngươi. Nghe thấy lời này Từ Phong Niên càng là nước mắt tứ chảy ngang. Từ Chi Hổ hít sâu một hơi. Nguyên bản trước khi tới đây, trong nội tâm nàng còn có chút đối với phụ thân lựa chọn bản quái, nhưng lúc này thấy đến Từ Phong Niên thảm trạng, cái kia từng kia bản quái cuối cùng cũng liền biến thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Gió nhẹ quét, hồng ý bồng bền. Từ Chi Hổ nhìn về phía tường thành, âm thanh kiên định hữu lực, Bắc Lương đại quận chúa, Từ Chi Hổ, cầu kiến Tiêu Gia Vương. Thủ vệ binh lính nhìn không chớp mắt, không có trả lời chắc chắn. Từ Chi Hổ kiên nhẫn chờ đợi, nàng biết có người sẽ nói cho Triệu Khiên. Không bao lâu Lý Ngân thân ảnh xuất hiện tại trên đầu tường, hắn nhìn phía dưới Từ Chi Hổ, chắp tay nói, gặp qua quận chúa. Vương gia nhà ta đang tại Triệu tập phủ bên trong quần thần nghị sự, chỉ sợ còn cần chút thời gian. Từ Chi Hổ còn chưa nói chuyện, nơi xa Viên Tả Tông cùng Tề Đương Quốc đã giận dữ. Tiêu Giao Vương vì sao nhiều phiên làm khó dễ, bây giờ quận chúa đã tự mình đến tiếp thế tử, còn không thả người, quả thật muốn cùng ta Bắc Lương đánh nhau chết sống không thành. Tề Đương Quốc song quyền nắm chặt, hắn không thể xông đi lên tiếp tục liều giết một phen. Nhưng là thành tường kêu bên trên nhắm mắt dưỡng thần lão giả để hắn ý nghĩ này mới vừa toát ra liền trong nháy mắt dập tắt. Băng Hoàng Hải Ba Đông đây chính là có thể cùng lão kiếm thần Lý Thuần Cương một trận chiến cái thế cường giả. Triệu Khiên không gật đầu, ai cũng mang không đi Từ Phong Niên. Lý Ngân nhìn không chớp mắt, chỉ là thản nhiên nói, quận chúa thứ tội, vương gia nhà ta được thánh thượng ân sủng, người quản lý vũ châu, bây giờ rất nhiều công việc cần giao tiếp, có chút bận rộn tin tưởng quận chúa cũng có thể lý giải. Lời này vừa ra Viên Tả Tông hai người càng là khí trái tim run rẩy. Cái gì cầu thí người quản lý vũ châu? Cái kia rõ ràng đó là từ Bắc Lương gắng gượng đoạt lấy đi. Lý Ngân nhìn như bình tĩnh, trong lời nói lại là âm dương quái khí, ngầm lời nói sắc bén, để bọn hắn hận không thể tại chỗ chặt xuống Lý Ngân đầu. Thế Đương Quốc thở hổn hển, hai mắt đỏ thẫm. Từ Chi Hổ cuối cùng mở miệng, nàng ánh mắt bình tĩnh, chỉ là nói, Tiêu Giao Vương chính là ly dương xương cánh tay, vũ châu lớn chuyện, bận rộn chút cũng bình thường, Chi Hổ tại bậc này lấy chính là, chỉ hy vọng vị đại nhân này có thể chuyển cáo vương ra, chớ có quên việc này. Lý Ngân kinh dị liếc nhìn Từ Chi Hổ, ôn quyền nói, đa tạ quận chúa lý giải, vương gia đương nhiên sẽ không quên, đợi đến sau khi hết bận tự sẽ triệu kiến quận chúa. Dứt lời hắn liền xoay người rời đi, từ đầu tới đuôi đều không có nhìn Viên Tả Tông hai người một chút, thì càng là đem hai người khí không nhẹ từng có lúc. Hai vị Bắc Lương đại quân biết cái này bị khinh thị. Quận chúa, hai người muốn nói cái gì, nhưng lại bị Từ Chi Hổ tiếng thở dài đánh gãy, dần dần xa vào đến trầm mặc bên trong. Bọn hắn đương nhiên bị quất, nhưng là càng bị quất, chỉ sợ là vẫn là quận chúa A. Từ Chi Hổ kinh ngạc nhìn trước mắt Hoang Châu thành. Lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy cảm thụ đến vị này tương lai phu quân bá đạo. Nàng biết đó là đối với mình mất tích nửa năm bất mãn. Tiêu Giao Vương khả năng đích xác là đang bận, nhưng càng lớn khả năng, chỉ sợ là tại vương phủ bên trong cùng tiểu thê mỹ thiếp vui đùa A, cho nên nàng một mực không có phản bác, cũng không có thúc giục. Nàng biết không có bất cứ tác dụng gì, Từ Chi Hổ nỗi lòng có chút phức tạp, cứ như vậy yên tĩnh đứng đấy. Trên thực tế ban đầu mới vừa biết được mình bị ban hôn cho vị này Tiêu Giao Vương thời điểm, nàng là không có cảm giác gì, không thích cũng không buồn, dù sao nàng biết mình nguyên kế hoạch cũng là muốn bị đến Giang Nam đi thông gia. Đối với nàng mà nói, đến Giang Nam vẫn là gả cho Tiêu Giao Vương, tựa hồ không hề khác gì nhau, khi đó Tiêu Giao Vương còn xa xa không có hiện tại uy thế như vậy, vẹn vẹn cái sắc không vương ra. Nhưng là mình phụ vương hiển nhiên không vui mình gả cho Tiêu Giao Vương, để cho mình mất tích. Đằng sau cũng nghe qua mấy lần Tiêu Giao Vương sự tình, như là tàn sát Ô Nông Thảo Nguyên, chấn sát Bắc Mãng tông sư, cùng đủ loại cưới vợ nạp tiếp. Cứ việc Triệu Khiên thanh danh vang dội, nhưng nàng cũng một mực không có quá nhiều ba động, bởi vì dựa theo dạng này xu thế, vị Tiêu Tiêu Giao Vương khả năng vĩnh viễn sẽ chỉ là mình trên danh nghĩa tương lai phu quân, cùng nàng có thể sẽ không có cái gì trên thực chất gặp nhau. Thằng đến Từ Phong Niên tới cửa khiêu khích, sau đó bị treo lơ lửng tường thành, sự tình đột nhiên nhanh quay ngược trở lại. Bắc Lương đại bại, cắt đất Vũ Châu lấy đổi thế tử. Thậm chí ngay cả mình cùng Tiêu Giao Vương hôn sự, cũng một lần nữa bị nâng lên lịch trình. Tất cả chuyển biến quá nhanh quá nhanh. Lúc này Từ Chi Hổ mới có một loại tựa như ảo mộng cảm giác, mình giống như thật muốn trực diện Tiêu Giao Vương. Lúc này nàng mới phát hiện mình vị này tương lai phu quân đến cùng là bực nào bá đạo, thậm chí để nàng đều có chút không thở nổi. Nàng bình tĩnh nhìn đến Hoang Châu tường thành, không tiếp tục nhìn về phía Từ Phong Niên. Nàng biết Triệu Khiên không thấy mình, nàng cũng mang không đi Từ Phong Niên. Cứ việc nội tâm bị đè nén, nhưng nàng nhìn được. Mặt trời lên, mặt trời lặn. Tà Dương dần dần vẩy vào Bắc Lương tàn quân bên trên, không hiểu bi thương. Cái kia một ghế hồng ít thì càng là như thế, tôn nghiêm phá toái một chỗ. Viên Tả Tông cùng Tề Đương Quốc nội tâm vô cùng nôn nóng, lại nhiều lần muốn chất vấn Tiêu Giao Vương vì sao còn không tiến đến. Nhưng là mỗi lần lời đến quẹt miệng, nhìn thấy cái kia một ghế yên tĩnh đứng đấy hồng y, liền nuốt trở vào, quận chúa đều không nói chuyện, bọn hắn lại có thể nào vượt quân, chỉ là bọn hắn trong lòng đều vì quận chúa cảm thấy bất bình. Từng có lúc, quận chúa lại nhận như thế bị quất. Ngay tiếp theo, bọn hắn nhìn về phía Từ Phong Niên thần sắc đều có chút bực bội. Đại quận chúa nếu là thân nam nhi, mạnh hơn thế tử gấp 10 lần. Nhìn đến đã có chút lay động hồng y thân ảnh, bọn hắn đây biệt quất tâm tình thì càng rất. Tiêu Giao Vương phủ hậu viện, Triệu Khiên cùng sư Phi Huyên đang tại đánh cờ vây. Bên cạnh Hoắc Thanh Đồng cùng Liên Tinh tại vây xem. Không đùa, không đùa, thật không có ý tứ. Triệu Khiên trên mặt không thèm quan tâm, đưa tay lại là không cẩn thận đem bàn cờ lạc tử làm loạn thất bát ao. Ai nha, cờ đều loạn, ván này không tính. Hoắc Thanh Đồng lập tức giọng dịu dàng cười nói, vương gia chơi xấu, một lần cũng không thắng qua chúng ta, sát dụ không thành vậy mà trực tiếp hất bàn, chơi xấu chơi xấu. Liên Tinh cũng là che miệng cười trộm. Sư Phi Huyên ngăn không được Triệu Khiên bàn tay tại đáy bàn tiểu động tác, sắc mặt đỏ bừng nói, vương gia kiếm đạo vô song, kỳ đạo cũng có chút không thắng nhân ý. Vừa rồi tam nữ thay nhau cùng Triệu Khiên đánh cờ vây, xuống dòng giá hai canh giờ, Triệu Khiên vậy mà một ván không có thắng nổi. Cờ dở cái sọt thì cũng thôi đi, còn thường xuyên không có cờ phẩm. Làm chút để tam nữ thẹn thùng không thôi tiểu động tác. Triệu Khiên cười ha ha, hồn nhiên không quan tâm mấy vị tiểu thê vui cười. Người đứng đắn ai hảo hảo đánh cờ, thưởng thức chân ngọc, trèo phong qua suối không phải càng tâm không. Đó là bản vương để cho các ngươi, bằng không thì bản vương đại sát tứ phương, các ngươi chẳng phải là cảm thấy vô vị. Vương gia thật không biết xấu hổ. Ta nhìn vương gia không phải kỳ đạo không được, chỉ sợ là nhớ kỹ một vị nào đó đại mỹ nhân, lúc này mới không quan tâm đâu. Đám người cười đùa. Triệu Khiên ngẩng đầu, thấy chiều tà hào quang đã dần dần bao phủ đỉnh cát, không khỏi lông mày nhíu lại. Hắn gọi Xuân Nhi, trong khoảng thời gian này Lý Ngân chưa có tới. Xuân Nhi cung kính nói, hồi vương gia, Lý Ngân đại nhân một mực đều phía trước viện, chưa có tới hậu viện. Triệu Khiên trong mắt có chút kinh dị, ngược lại là rất có kiên nhẫn. Hắn nhàn nhạt mở miệng, nói cho Lý Ngân, để hắn đem người đưa đến vương phủ a. Hoàng Châu tường thành, Viên Tả Tông đám người lửa giận đã kiềm chế tới cực điểm. Bọn hắn từ mặt trời lên đợi đến mặt trời lặn, cũng chưa từng có người đến đây. Đây Tiêu Giao Vương rõ ràng liền không muốn thả thế tử. Theo ta thấy, không bằng trở về điểm đủ 30 vạn đại quân cùng hắn đánh nhau chết sống. Thế Đương Quốc trầm giọng gầm nhẹ. Từ Chi Hổ nhướng mày, vừa muốn nói chuyện, tường thành truyền đến Lý Ngân nhàn nhạt âm thanh, Thế tướng quân cũng không nên chống rông nói xấu vương gia nhà ta, nếu không trừ Lộc Sơn đó là vết xe đổ. Lý Ngân nhìn về phía Từ Chi Hổ, cái này như bạch ngọc hồng y nữ tử lúc này trên mặt cũng không có ý cười, cho dù tốt tố dưỡng bị phơi lâu như vậy kiên nhẫn đều sẽ bị làm hao mòn không còn một mảnh, còn không có nổi giận cũng đã là rất khá. Đại quân chúa, vương gia nhà ta hữu tình. Từ Chi Hổ mặt không biểu tình, hướng phía mở ra cửa thành gặp đi. Viên Tả Tông cùng Tề Đương Quốc theo sát phía sau, nhưng là vừa mới tới gần, binh lính trưởng thương liền ngăn lại hai người con đường phía trước. Lý Ngân âm thanh vang lên, vương gia nhà ta nói, chỉ triệu kiến quận chúa một người. Viên Tả Tông hai người giận dữ, muốn phát tác. Bọn hắn lo lắng quận chúa cũng bị trói lại, vậy liền thật mất cả trì lẫn trải, thế tử còn không có mang về, kết quả quận chúa lại bị trói. Từ Chi Hổ cũng không bay đầu lại đi thẳng về phía trước, chờ ta ở đây. Lý Ngân sắc mặt mang chút cung kính, quận chúa, mời. Từ Chi Hổ chậm rãi gật đầu, đặt vào xe kéo. Một đường tiến lên, ven đường cảnh tượng xuyên thấu qua màn xe ánh vào trong mắt. Đá xanh đại đạo bốn phương thông suốt, lúc này đã là hoàng hôn, ven đường bách tính vẫn lui tới, tiếng giao hàng vẫn rất nhiều, có thể nhìn thấy, dân chúng thần sắc tràn đầy một loại cảm giác an toàn cùng cảm giác tự hào, loại trạng thái này nàng dĩ vãng chỉ tại Lương Châu bách tính thần sắc nhìn thấy qua. Không chỉ có như thế qua lại bách tính phàm là nhìn thấy cỗ này có vương phủ tiêu chí xe kéo, đều là cùng kính hành lễ. Nàng nhìn đi ra đây không phải là lo ngại quyền thế thỏa hiệp, mà là xuất phát từ nội tâm tôn kính. Ngẫu nhiên truyền đến đôi câu vài lời bên trong, tràn đầy đối với Tiêu Giao Vương sùng kính. Hoàng Châu, lúc nào biến thành bộ dáng như vậy? Chương 44. Từ xưa ở nhà theo cha, xuất giá toàn phu từ Chi Hổ xương sở. Hoàng Châu cùng Bắc Lương liền nhau, nàng đối với Hoàng Châu tình huống tự nhiên cũng biết, thậm chí 3 năm trước đây còn tới qua một lần, nhưng này thì tình huống cùng hiện tại liền ngày đêm khác biệt. Đây hết thảy đều là hắn mang đến sao? Giờ khác này từ Chi Hổ đối với Triệu Khiên có càng thêm trực quan nhận biết, vị này tương lai phu quân rất được bách tính kính yêu. Rất nhanh, xe kéo ngay tại vương phủ trước đó dừng lại. Quân chúa, mời. Từ Chi Hổ đạp xuống xe kéo, chậm rãi bước vào vương phủ, lập tức liền được trước mắt tất cả hấp dẫn. Dương cột chạm trổ, đình đài lầu cát, tựa như nhân gian tiên cung. Theo lý thuyết Bắc Lương vương phủ theo Thanh Lương Sơn xây lên, đã cực kỳ xa hoa, nhưng lúc này thấy đến Tiêu Giao vương phủ, nàng vẫn là không nhịn được đem cả hai so sánh, tính ra kết luận để nàng âm thầm khiếp sợ, tập trung ý chí tiến lên. Lý Ngân dừng bước. Từ Chi Hổ hướng phía trước đình đi đến. Nàng rốt cuộc gặp được vị này một mực chỉ tồn tại ở đủ loại tin tức bên trong tương lai phu quân, cứ việc chỉ là một đạo bóng lưng, nhưng là loại kia khí thôn sơn hà khí thế đã chất chứa trong đó, để trong nội tâm nàng chấn động, nỗi lòng càng là lộn xộn. Từ Chi Hổ gặp qua vương gia, nàng hít sâu một hơi, phúc lễ nói, bản vương bệ bội nhiều việc vũ châu sự tình, để quận chúa đợi lâu. Triệu Khiên chậm rãi quay người, Từ Chi Hổ trong lòng càng là chấn động, trước mắt nam tử có thể xưng tuấn giật vô song, nhưng mặt mày nhàn nhạt trông lại thời khắc, cái kia cố làm cho người ngạt thở cảm giác gáp bách đồng dạng mãnh liệt cực kỳ xâm lược cảm giác. Triệu Khiên đồng dạng đang quan sát trước mắt Từ Chi Hổ, không thể không nói một bộ hồng y xứng tà dương, loại kia thê mỹ vũ mị cảm giác vô cùng nồng đậm, vốn là tuyệt sắc dung nhan thì càng là tràn ngập hương vị. Bất quá, nữ tử giữa lông mày quật cường cưng cõi đồng dạng hiển nhiên. Từ Chi Hổ nói, vương gia quý nhân bận chuyện, có thể tiếp kiến Chi Hổ, không cho Chi Hổ ở ngoài thành qua đêm, liền đã cảm kích bạc phần. Lời nói này ở giữa mơ hồ có gai, hiển nhiên, Từ Chi Hổ không phải là không có tâm tình chập chờn thánh nhân. Triệu Khiên nhẹ giọng cười một tiếng, ngược lại nói, quận chúa mất tích nửa năm, bản vương một mực phái người đang cố gắng tìm kiếm, làm sao cái kia tặc nhân thủ đoạn thông thiên, không có chỗ xuống tay, còn tốt quận chúa người hiển tự có thiên tướng, tự mình từ trong tay tặc nhân trốn thoát, bản vương trong lòng rất an ủi. Từ Chi Hổ nhìn đến đối diện cười nam tử, trong lòng có chút bất lực. Rõ ràng đang cười, nhưng là mỗi một câu nói đều tràn đầy một loại không cho phản bác bá đạo. Đây là tại nói với chính mình mất tích loại này tiết mục, chơi một lần liền tốt, nhiều liền không có ý tứ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đa tạ vương gia quan tâm. Nàng cúi đầu tiếp tục nói, vài ngày trước, vương gia đại hôn, năm được mùa vô chi mạo phạm vương gia, xin mời vương gia thứ tội, bây giờ ta đã đến đón, xin mời vương gia giờ cao đánh khẽ. Thứ phong niên còn treo tại trên đầu thành. Nàng không có quên mình này đến mục đích. Triệu Khiên tùy ý khoát tay, đều là việc nhỏ, sau này đều là người một nhà, ngươi đệ đệ chính là ta đệ đệ, về sau hiểu chuyện liền tốt, bất quá mang về sau đó cần phải hào hào dạy bảo, cũng không phải mỗi người cũng giống như bản vương như vậy dễ nói chuyện. Từ Chi Hổ triệt để không nói gì, dễ nói chuyện. Mộ giết Bắc Lương như vậy nhiều binh lính cùng cao thủ, càng là bức mình phụ vương cắt đũa châu, còn để cho mình không thể không tự mình đến đây. Đây gọi tốt nói chuyện. Từ Chi Hổ rất muốn nói, ngươi có phải hay không đối với dễ nói chuyện có cái gì hiểu lầm? Nhưng nàng lúc này trong lòng đã hoàn toàn nhìn không thấu vị này Tiêu Gia Vương, đoán không ra hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Từ Chi Hổ hít sâu một hơi, thấp giọng nói, đa tạ vương gia hạ thủ lưu tình. Triệu Khiên nhìn chăm chú trước mắt Từ Chi Hổ, có chút mất hết cả hứng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng vị quận chúa này sẽ không chế không nổi phá phòng, không nghĩ tới vậy mà như vậy thuận theo. Hắn biết đây không phải nữ nhân này bản tướng, lúc này bất quá là tại ở nhẫn. Thôi, ngươi mang Từ Phong Niên trở về đi. Hắn ý cười biến mất, âm thanh trở nên rất là lạnh lùng. Từ Chi Hổ run lên trong lòng, bị đây hỉ nộ vô hình làm cho không biết làm sao. Cùng Triệu Khiên ở chung áp lực thật sự là quá tốt đẹp lớn, nội tâm của nàng nguyên bản có chút từng kia biệt khuất phẫn nứt cảm xúc cũng không dám hiện hiện. Đa tạ vương gia. Từ Chi Hổ phúc lễ, muốn quay người rời đi. Triệu Khiên âm thanh lần nữa truyền đến, sau 3 tháng, nhị quận chúa đã từ thượng âm học cùng cầu học trở về, đến lúc đó bản vương sẽ đích thân tiến về Bắc Lương nên đón hai vị quận chúa. Hai vị quận chúa hẳn là sẽ không tại ngày đại hôn lần nữa mất tích a. Từ Chi Hổ thân thể run lên, ngừng lại tại chỗ, vương gia yên tâm, ta cùng vị hùng tương lai đều là vương gia người. Nàng chậm rãi rời đi. Triệu Khiên âm thanh từ đằng xa bay tới, từ xưa ở nhà theo cha, xuất giá tòng phu, không biết quận chúa như thế nào lý giải. Đây không đầu không đuôi một câu để Từ Chi Hổ trong lòng càng là vô cùng phức tạp, nàng cắn chặt môi, âm thanh thâm thẳm mà kiên định, Chi Hổ hiện tại còn chưa xuất giá. Sau đó liền bồng bềnh đi xa. Triệu Khiên đưa mắt nhìn Từ Chi Hổ bóng lưng, đôi mắt nổi lên từng tia lạnh lùng. Từ Chi Hổ cùng Từ vị hùng đôi hoa tỷ bội này hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ, mặc kệ là vì buồn nôn bắt lương, vẫn là vì hệ thống bảng giao phó năng lực cùng hoa tỷ bội ràng buộc năng lực, cũng hoặc là đạn sinh dòng dõi ban thưởng, hắn đều sẽ không từ bỏ. Cho dù là cuối cùng đặt ở vương phủ hậu viện khi một đôi thưởng ngoạn chim hoàng yến cũng tốt. Về phần Triệu Khiên cuối cùng như thế nào đối đãi các nàng, vậy liền nhìn nàng nhóm mình giác ngộ. Hiện tại còn chưa xuất giá, tự nhiên theo cha, như vậy xuất giá sau đó đâu, phải chăng theo cha. Triệu Khiên cảm thấy đối với Từ Chi Hổ đến nói, đây cũng là một cái gian nan lựa chọn. Bất quá câu trả lời này cũng biểu lộ, lần này Từ Khiếu vì đổi về Từ Phong Niên làm ra quyết định, trình độ nhất định vẫn là rét lạnh Từ Chi Hổ tâm. Bản vương rửa mắt mà đợi. Triệu Khiên biết, sau 3 tháng muốn từ Bắc Lương mang về Từ Chi Hổ cùng Từ Bị Hùng, hẳn không có dễ dàng như vậy, hắn muốn nhờ vào đó hung hăng áp chế Bắc Lương khí diễm, quất co lại Bắc Lương mặt, nhưng là Bắc Lương cũng sẽ không như vậy dễ dàng địa đáp ứng. Lần này cắt nhường Vũ Châu, Bắc Lương người đối với mình đã cực kỳ căm thù, khẳng định cũng muốn mượn cơ hội này, đem lần này quất nhục hung hăng trả lại. Vậy liền nhìn xem ai thủ đoạn càng cao minh hơn. Triệu Khiên khỏe miệng cong lên một tia nguy hiểm đường cong. Tiếp qua 2 tháng thời gian, mình liền liên tiếp sẽ có dòng dõi đản sinh, đến lúc đó hệ thống ban thưởng sẽ để cho hắn thế lực lần nữa bành trướng, có thể cho Bắc Lương một cái to lớn kinh hỉ. Từ Chi Hổ mãi cho đến ra vương phủ, mới hoàn toàn thở dài một hơi. Nàng cảm ứng được cái kia phía sau như mang tại đâm ánh mắt, rốt cuộc biến mất, nhưng là trong lòng vẫn là trước sau như một phức tạp. Ở nhà theo cha, xuất giá toàn phu. Nếu là lựa chọn vẫn đứng tại Bắc Lương bên kia, như vậy sau này mình thời gian sẽ cực kỳ khổ sở. Nếu là lựa chọn đứng tại Hoang Châu bên này, sinh dưỡng tri ân cũng rất mâu thuẫn. Đó là cái nan đề, trong bất chi bất giác Từ Chi Hổ đã cưỡi xe kéo đến cửa thành. Quân chúa, cửa thành đến. Vương phủ người đánh xe cung kính âm thanh đưa nàng lộn xộn suy nghĩ bừng tỉnh. Ta đây là thế nào? Lúc nào ta vậy mà lại bắt đầu do dự? Từ Chi Hổ ánh mắt xuất hiện một tia mù mịt, nếu là ngày trước, ví dụ như nếu là gả cho Giang Nam đi, nàng khẳng định không chút do dự lựa chọn Bắc Lương, trợ giúp Bắc Lương vương phủ cực điểm lung lạc Giang Nam nhân tâm. Nhưng là hiện tại nàng vậy mà bắt đầu do dự, trong lòng đã có từng tia dao động. Có lẽ là lần này Bắc Lương vương lựa chọn quả thật làm cho nàng có chút trái tim băng giá, cũng hoặc là lần này tại gặp được Triệu Khiên bản thân sau đó, tâm tư phát sinh một chút xíu không hiểu thấu biến hóa. Nàng lắc đầu, đem đây từng tia mù mịt vùi vào đáy lòng. Nhìn đến chờ lâu ngày Viên Tả Tông cùng Tề Đương Quốc. Từ Chi Hổ nói khẽ, thả năm được mùa xuống đây đi. Hai người tinh thần chấn động, biết quận chúa tất nhiên là đã cùng Tiêu Giao Vương thỏa đàm. Lập tức không chút do dự, phi thân nhảy lên liền đem treo ở cửa thành bên trên Từ Phong Niên cho để xuống. Lúc này Từ Phong Niên đã sớm lệ rơi đầy mặt, kích động toàn thân run rẩy. Có trời mới biết hắn những ngày này là tại sao tới đây. Ngày đêm gặp vạn dân thoá mạ chỉ điểm, càng là phải nhẫn chịu liệt nhật bạo chiếu, trùng điểm mổ, thân thể cùng tâm linh song trọng đả kích, để hắn vô cùng dày vò. Lại càng không cần phải nói còn muốn trơ mắt nhìn đến từng vị Bắc Lương tướng sĩ vì cứu vớt hắn mà hy sinh tại mình trước mắt thì càng là để tinh thần hắn sụp đổ. Khi thật bị từ cửa thành bên trên bung ra thời điểm, hắn đơn giản không thể tin được mình cảm giác, thậm chí tưởng rằng ảo giác. Giờ này khắc này hắn thậm chí không dám nhìn lại Hoang Châu nội thành, không dám đối với vị kia Tiêu Giao Vương sinh ra một tơ một hào cứu hận, hắn đối với Triệu Khiên chỉ có vô tận sợ hãi. Từ Chi Hổ nhìn đến Từ Phong Niên thảm trạng, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là rách dưới vết đục. Nàng thở dài nói, năm được mùa, khổ ngươi. Nàng và Từ Phong Niên quan hệ rất tốt, trưởng tỷ như mẹ, Từ Phong Niên một mực rất sợ nàng, nhưng là cũng mời nàng. Từ Phong Niên nước mắt sụp đổ, chỉ biết là ồ ồ gào khóc, nói không ra lời. Vừa muốn nói cái gì, liền mắt trợn trắng lên, triệt để ngất đi. Tinh thần căng cứng đến cực hạn, bây giờ bỗng nhiên được cứu. Đại hỉ đại bi trùng kích phía dưới, hắn thân thể tự nhiên không chịu nổi. Thế đương quốc liền vội vàng đem chuẩn bị kỹ càng phi phong bao lấy Từ Phong Niên thân thể, ôm ở trên tay. Từ Chi Hổ hít sâu một hơi, quan sát Hoang Châu thành phương hướng, ánh mắt phức tạp, sau đó nói khẽ, đi thôi, trở về Bắc Lương. Lần này ngắn ngủi Hoang Châu thành chi hành để nàng hỗn loạn, bản năng e ngại nơi này. Bắc Lương tàn quân tinh dạ chạy về vương phủ. Thanh Lương Sơn. Từ Khiếu nhận được tin tức, đã sớm mang theo đông đảo vương phủ cao tầng chờ đợi ở đây. Nơi xa từng đạo đầy bụi đất thân ảnh dần dần xuất hiện, Từ Khiếu lập tức tinh thần chấn động, chủ động nên đón. Một thanh liền từ Tề Dương quốc trên thân đem Từ Phong Niên nhận lấy. Thấy rõ ràng Từ Phong Niên thảm trạng, hắn trong ánh mắt tràn ngập vô tận lửa giận. Giờ này khắc này, Từ Phong Niên trên thân không có một tấc hoàn hảo da thịt, khắp nơi đều là da bị nẻ cùng khô cạn vết tích, tựa như là một cái đèn cạn dầu lão giả đồng dạng, phảng phất trong khoảng thời gian ngắn dàn mua mấy chục tuổi, hiện tại sách ra ngoài, dù là nói là Từ Khiếu cha đều có người tin. Triệu Khiên, đè nén cực hạn phẫn nộ gầm nhẹ vang lên, Từ Khiếu da mặt đang không ngừng co rúm. Đám người thở mạnh cũng không dám. Chương 45. Cha, ta muốn tập võ. Lý Nghĩa Sơn thấp giọng nói, vương gia, trước phái người cứu chữa thế tử quan trọng. Từ Khiếu thân thể chấn động, ôm lấy Từ Phong Niên liền bước nhanh mà rời đi, không có nhìn những người khác một chút. Từ Chi Hổ ánh mắt tạm đạm. Lý Nghĩa Sơn nói khẽ, quận chúa bất bả, vương gia chỉ là lo lắng thế tử an nguy, quận chúa không cần để ở trong lòng. Từ Chi Hổ khẽ lắc đầu, ta có thể hiểu được, Chi Hổ hơi mệt chút, liền đi về trước nghỉ ngơi. Nhìn đến Từ Chi Hổ bóng lưng, mọi người đều là im lặng. Mặc dù trong ngày thường vương gia đối với thế tử quận chúa đều rất tốt, nhưng quả thật muốn làm ra lựa chọn thời điểm, đáp án cũng rất rõ ràng. Thậm chí mơ hồ trong đó có chút giận chó đánh mèo quận chúa ý vị, ai bảo Tiêu Giao Vương là quận chúa tương lai phu quân đâu. Nếu là bọn họ là quận chúa, chỉ sợ trong lòng cũng biết khó chịu, nhất là Viên Tả Tông cùng Tề Đương Quốc hai người, đồng dạng tâm tình bị đè nén. Đám người thở dài, nhưng giờ phút này cũng không lo được như vậy nhiều, từng cái đi theo Từ Khiếu đi. Vương phủ viện bên trong, từng bị Bắc Lương danh y lui tới, đủ loại bảo dược cũng là bất kể hao tổn địa dùng tới, những cao thủ cũng là không tiếc hao tổn công lực cho Từ Phong Niên chữa thương. Rốt cuộc Từ Phong Niên trạng thái khôi phục một chút, tham thẳm tỉnh lại. Mới vừa tỉnh lại hắn sắc mặt liền lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể bản năng run rẩy, chờ nhìn thấy chính mình sở tại chính là Bắc Lương Vương phủ sau đó, mới một chút xíu trầm tĩnh lại. Sau một khắc rung trời kêu khóc vang vọng sân nhỏ, mọi người đều là thức thời cáo lui. Từ Khiếu một người lưu tại gian phòng, vô cùng đau lòng. Nghe thấy đây gào khóc thanh âm, hắn khó có thể tưởng tượng mình nhi tử đến cùng thụ bao lớn bị khuất, trong lòng càng là hiện ra vô tận sát ý. Thật lâu Từ Phong Niên ngừng lại kêu khóc, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Từ Khiếu, câu nói đầu tiên là: "Cha, ta muốn tập võ." Lời nói từng chữ nói ra, tràn đầy ngập trời hận ý đến Bắc Lương Vương phủ. Tựa hồ là rốt cuộc đã có lực lượng, giờ phút này hắn mới dám đem mình cái tia thâm tàng đáy lòng hận ý biểu hiện ra ngoài, hắn cũng không tiếp tục phải giống như lần này dạng này nhỏ yếu bất lực, hắn muốn tập võ, hắn muốn trở thành tuyệt đại cao thủ, đem lần này mất đi tôn nghiêm từng chút tìm trở về. Từ Khiếu hốc mắt đỏ lên. Từ Phong Niên thời gian qua đi nhiều năm như vậy mới kêu một tiếng cha, lại là tại dạng này tình huống phía dưới. Từ Khiếu không dám tưởng tượng, Từ Phong Niên lúc đương thời nhiều bất lực. "Tốt, tốt, cha cho ngươi mời tốt nhất sư phụ, cho ngươi tìm tốt nhất bí tịch." Hắn ngừng một chút nói, "Chờ ngươi thân thể dưỡng tốt, bắt đầu tập võ. Sau đó cùng cha cùng một chỗ học tập quân bên trong sự vụ a." Từ Phong Niên trùng điệp gật đầu, trong mắt tràn đầy ngon sắc. Dĩ vang hắn đều vô cùng cự tuyệt tiếp nhận Bắc Lương Vương phủ sự tình, nhưng lần này hắn hiểu được đại trượng phu không thể không quyền, càng không thể không có quyền. Cái kia Tiêu Giao Vương không phải liền là bởi vì thủ hạ cao thủ nhiều như mây, bàn tay đại quân mới có thể lớn lối như thế à? Nếu là mình cũng có thể như thế, sao lại có lần này tai họa? Triệu Khiên dùng tàn khốc sự thật cho hắn lên bài học, chỉ bất quá cái này đại giới có chút đại. Hiện tại Từ Phong Niên thậm chí có chút bắt đầu vặn mèo. Hà Nội tâm phát thể tương lai có một ngày nhất định phải hung hăng trả thù trở về. Cha, Lão Hoàng đâu? Lão Hoàng, trở về báo tin ngày đó liền chết rồi. Cha đã đem phía sau hắn sự tình thích đáng an trí, chờ ngươi tốt đi xem hắn một chút à? Dù là trong lòng sớm đã coi đoán trước, nhưng là quả thật biết được tin tức này sau đó. Từ Phong Niên song quyền vẫn là không nhịn được siết chặt. Cái kia đại tỷ nhị tỷ đâu? Quả thật muốn gả cho Triệu Khiên. Từ Phong Niên thở hổn hển. Từ Khiếu thở dài một tiếng, lâm vào trầm mặc. Đây đã là bày ở ngoài sáng sự tình, nếu là tiếp tục kháng hôn, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, với lại sẽ chọc cho đến Tiêu Giao Vương Lý Hôn Dương cùng một chỗ nhà bảo. Nếu là lúc trước Tiêu Giao Vương, hắn căn bản không để trong mắt. Nhưng lại như bây giờ hai cỗ thế lực giáp công, Bắc Lương sẽ rất khó chịu. Hắn đang đợi Lão Hoàng Đế trước hắn một bước đi đến lúc đó Lý Dương tất nhiên đại loạn, mới là hắn thanh toán bắt đầu. Từ Phong Niên chán nản ngã xuống. Sau đó hung hăng nói, vậy thì chờ ta sau đó giết Triệu Khiên, lại cho đại tỷ nhị tỷ tìm tốt nhà chồng. Cho dù là để đại tỷ nhị tỷ làm cái tái giá quả phụ, hắn cũng phải giết Triệu Khiên. Hắn không có chút nào do dự.
ta đi tìm đại tỷ. Từ Phong Niên giang chống đỡ lấy thân thể đến từ chi hồ sân nhỏ. Y Dị Hoàn lại là thấp giọng nói, thế tử, quận chúa nói nàng mệt mỏi, hôm nay ai cũng không muốn gặp. Từ Phong Niên ánh mắt bên trong khó có thể tin, ngay cả ta cũng không thấy. Y Dị Hoàn trầm mặc. Từ Phong Niên sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn về phía sân nhỏ ánh mắt có chút khó có thể tin, không hiểu vì sao đại tỷ ngay cả mình đều không muốn gặp. Hắn nhớ tới trước đó đại tỷ đi một chuyến Tiêu Giao vương phủ, sắc mặt càng thêm khó coi, ngươi cùng Triệu Khiên đến cùng nói thứ gì? Hắn rất muốn xông đi vào hỏi một chút, nhưng cuối cùng vẫn chán nản từ bỏ. Từ Khiếu cũng là trầm mặc, vì Từ Phong Niên đi trở về. Hắn có lẽ biết mấy phần nguyên do, nhưng hắn cũng chỉ có thể giữ im lặng, thẹn trong lòng dây dứt. Trong bất chi bất giác cha con, tỷ đệ giữa, đã có từng kia vết rách. Thế tử trở lại Bắc Lương. Tin tức này lặng yên không một tiếng động ở giữa đã tản ra, mang ý nghĩa Tiêu Giao vương cùng Bắc Lương vương hai vương chi tranh đã kết thúc. Nhưng là kết quả này lại là làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Đã từng đổ diệt lục quốc ngựa đạp giang hồ Bắc Lương vương vậy mà đang một vị nhân tài mới nổi trước mặt thấp đầu, vì đón về đích tử, càng là bất đắc dĩ cắt nhường U Châu. Theo hai vương chi tranh đủ loại chi tiết không ngừng truyền ra, Ly Dương đã nên đón động đất, các vương đều là rung động. Võ đang khách hành hương người đến người đi, tại đầu nhập Bắc Lương đạt được Bắc Lương ủng hộ sau đó, Ly Dương võ đang chi nhánh phát triển rất là không tệ, đạo gia thánh địa khí tượng càng phát ra dày đặc. Hậu sơn đệ tử thành tu chi địa, lão đạo sĩ cùng thanh niên đạo sĩ đang đứng đối mặt nhau. Ly Dương thời buổi rối loạn à, vốn cho là bất quá là Bắc Lương Lý Hôn Dương hoàng thất tranh phong, không nghĩ tới đột nhiên giết ra cái Tiêu Giao vương, dưới trướng một lão buộc vậy mà có thể cùng Lý Thuần Cương cân sức ngang tài, sớm biết như thế, ban đầu không nên để Tiểu Bình đi Hoang Châu. Lão đạo sĩ sắc mặt có chút vị đắng, đây là võ đang đương đại trưởng giáo vương trọng lâu, võ đang nhất mạch này cao thủ vốn cũng không nhiều, bây giờ vương Tiểu Bình hao tổn tại Tiêu Giao vương phủ, bản thân liền là cực lớn tổn thất, lại càng không cần phải nói còn đắc tội Tiêu Giao vương cái này sát phạt quả đoàn bá chủ. Hắn trong lòng rung động sau khi cảm thấy có chút chịu không được. Dựa theo Tiêu Giao vương tính cách, chỉ sợ chuyện này còn không có dễ qua như vậy. Thanh niên đạo sĩ Hồng Tẩy Tượng âm thanh xa xăm, đại sư Minh Nguyên tướng, lạc tử vô hối. Đã ta võ đang và Bắc Lương vương phủ đã khí vận hợp nhất, như vậy hối hận cũng là vô dụng, từ ra con đút long tượng tiềm lực kinh người, trời sinh kim cương tương lai có thể tiếp nhận ta võ đang chuyển thừa. Hắn tiếp tục nói, Lý Thuần Cương mạnh mẽ tại quá khứ, cuộc tay sau đó tâm cảnh phá thoái, tự phong tính triều đỉnh 20 năm, thực lực khách quan đỉnh phong 10 không còn một. Còn nữa, Bắc Lương vương sẽ không ngồi yên không lý đến, sư minh không dùng qua chia sẻ lo. Vương Trọng Lâu nhẹ nhàng gật đầu, căng cứng tinh thần hơi buông lỏng chút. Hắn không có cảm thấy Hồng Tẩy Tượng quá tự ngạo. Cái sư đệ này, tu luyện chính là vô thượng thiên đạo, không trở thành thiên hạ đệ nhất, tuyệt không hạ sơn, bởi vậy ánh mắt tự nhiên là cao. Vương Trọng Lâu đột nhiên nói, sau 3 tháng, Bắc Lương đại quận chúa muốn cùng Tiêu Giao vương thành hôn. Chắp hai tay sau lưng Hồng Tẩy Tượng thân thể cứng đờ, thở dài ra một hơi nói, ta biết. Vương Trọng Lâu thở dài. Hắn biết, năm đó Bắc Lương quận chúa 14 tuổi đến võ đang dâng hương thời điểm, quay đầu lại cười một tiếng liền để cái sư đệ này vừa thấy đã yêu, cho đến hôm nay. Bất quá, là đơn phương yêu mến. Ngươi dự định như thế nào? Vương Trọng Lâu hỏi. Hồng Tẩy Tượng ánh mắt nhìn về phía quần quận tầng mây, âm thanh thâm thẳm, nếu là quận chúa cam tâm tình nguyện, Tẩy Tượng chỉ có chúc phúc. Vương Trọng Lâu lại hỏi, như quận chúa không phải cam tâm tình nguyện đâu? Hồng Tẩy Tượng không có trả lời, sau một lát quay người rời đi. Vương Trọng Lâu trên mặt cười khổ, đã biết đáp án. Dù là mình không hỏi, Hồng Tẩy Tượng cũng biết dạng này đi làm, bây giờ hỏi, cũng chỉ là cầu cái an tâm thôi. Vương Trọng Lâu ngưỡng vọng chân trời, vẻ u sầu tràn đầy. Có lẽ, ta nên sớm tính toán. Hắn có loại dự cảm, võ đang truyền thừa sẽ được gót sắt đặc diệt. Nô gia kiếm mộ, ngàn vạn kiếm sơn săn sát, nơi này cùng Bắc Lương vương phủ còn có võ đế thành cũng xưng Ly Dương ba đại cấm địa. Lão tổ tông Nô Kiến chính là đại tiên tượng cảnh giới, càng nắm chắc hơn chi không hết khô kiếm sĩ cùng đông đảo kiếm nô. Nếu là luận đến tông sư cảnh giới cao thủ, Nô gia kiếm mộ số lượng tuyệt đối phải vượt qua thế nhân tưởng tượng. Nội tình vô cùng thâm hậu. Cụt tay Ngô Lục đỉnh tại Thúy Hoa nâng phía dưới về tới đây, ánh mắt cô đơn. Đoạ ta kiếm mộ uy danh, ngươi còn có mặt trở về. Âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Một vị râu tóc bạc trắng lão giả xuất hiện tại trước mặt hai người, ánh mắt vô cùng sắc bén, như là thần kiếm. Sau lưng tức là từng vị ánh mắt tĩnh mịch khô kiếm sĩ. Ngô Lục đỉnh quỳ xuống đất tình tội, Lục đỉnh vô năng, mời lao tổ tông trách phạt. Người tới chính là kiếm mộ lao tổ tông Nô Kiến. Nô Kiến không để ý đến hắn, nhìn về phía Thúy Hoa, Tố Vương kiếm cũng mất đi. Thúy Hoa cúi đầu trầm mặc, Nô Kiến không giận bật cười, các ngươi một chủ một bộ ngược lại là rất tốt, ta Ngô gia kiếm mộ chưa bao giờ có các ngươi như vậy bất lực kiếm quan kiếm hầu. Hai người đều là trầm mặc, Nô Kiến hừ lạnh, Ngô Lục đỉnh, kể từ hôm nay, ngươi bên trên kiếm núi, lúc nào tay trái kiếm có thể luyện đến cùng ngươi tay phải đồng dạng tình trạng, mới có thể xuống tới, nếu là không luyện được, liền chết tại Kiếm Sơn. Thúy Hoa sắc mặt lo lắng. Kiếm Sơn, đây tuyệt đối là Ngô gia kiếm mộ đệ tử ác ngộng, là thật sẽ chết người địa phương, với lại tỷ lệ tử vong còn rất cao. Ngô Lục đỉnh cười khổ một tiếng, không có phản bác. Đa tạ lao tổ tông trách phạt. Về phần ngươi, trùng nhập kiếm mộ, tìm tới không thua Tố Vương thần kiếm, mới có thể xuất thế, nếu không, thủ kiếm mộ cả đời. Thúy Hoa cũng là lĩnh mệnh. Hai người nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương kiên quyết. Nếu là có thể đi ra, mới có gặp lại cơ hội. Nếu là không thể, cái kia nhiều lời vô ích. Hai người bị kiếm nô mang theo rời đi. Nô Kiến trong mắt phẫn nộ mới dần dần tiêu tán, bên người có Ngô gia đệ tử thấp giọng nói, lão tổ tông bất giận, lần này cũng không phải Lục đỉnh chi sai, hắn chỉ là muốn cầm lại Đại Lương Long Tước, chưa từng nghĩ vị này Tiêu Giao Vương như vậy thâm bất khả trắc. Nô Kiến lạnh lùng nói, những này đều không phải là lý do. Hắn tổn hại Kiếm Mộ thanh danh là sự thật, nếu không có nhìn hắn còn có chút thiên phú, lão phu một kiếm chẳng hắn, cho phép hắn lại vào Kiếm Sơn đã là lưu lại thể diện. Nô gia không bao giờ nuôi phế vật, mọi người đều là câm như hến. Lão tổ tông, cái kia Tiêu Giao Vương phủ bên kia làm sao bây giờ? Chương 46. Tiêu Giao Vương mới là thật minh chủ. Bọn hắn đã nghe nói, Tiêu Giao Vương đại bại Bắc Lương, không chỉ có dưới trướng Mặc Giáp Long Kỵ đoạt được thiên hạ đệ nhất cưới danh hào, càng là có thể so sánh Lý Thuần Cương cao thủ cái thế. Nếu là bởi vậy ghi hận Nô gia Kiếm Mộ có chút khó giải quyết. Lúc này đến phiên Nô Kiến trầm mặc. Đấy lòng của hắn cũng có chút khiếp sợ Tiêu Giao Vương phủ bày ra thực lực. Thật lâu hắn mới thở dài ra một hơi, chậm rãi nói, phái người chuyển tin Tiêu Giao Vương, ta Ngô gia Kiếm Mộ đã lần nữa trừng phạt Ngô Lục Đỉnh cùng Thúy Hoa, nếu là bọn họ có thể từ Kiếm Sơn Kiếm Mộ đi ra, lần nữa nhập thế, có thể tiến về Tiêu Giao Vương phủ giám võ ti dưới trướng hiệu mệnh. Ngoài ra, nói cho Tiêu Giao Vương, chúng ta Ngô gia Kiếm Mộ 300 khô kiếm sĩ có thể vì Tiêu Giao Vương xuất thủ một lần. Nghe thấy Ngô Kiến lời nói, tất cả Kiếm Mộ đệ tử đều là khiếp sợ nhìn về phía lão tổ tông. Điều kiện như vậy, đã tương đương với tại hướng Tiêu Giao Vương túi đầu nhận sai. 300 khô kiếm sĩ, tu vi thấp nhất cũng là tiên thiên đỉnh phong chi cảnh, trong đó tông sư cảnh cao thủ cũng không phải số ít. Năm đó Ngô gia Kiếm Mộ đỉnh phong nhất thời điểm, 200 năm trước kiếm tiên Ngô Đầu Bính, hắn tọa hạ Ngô gia cửu kiếm, đông kiếm tây dẫn, đi bắc mãng phá bạc kỵ. Không khoa trương nói chỉ là đây 300 khô kiếm sĩ, phá 2 vạn thiết kỵ không phải cái vấn đề lớn gì. Vì Tiêu Giao Vương xuất thủ một lần, nếu là bị phái đi chiến trường, làm không tốt liền muốn tổn thất nặng nề, đối với Ngô gia Kiếm Mộ đến nói, đây đã là cực lớn đại giới. Tiêu Giao Vương quả thật đáng sợ như thế, có người thầm thì không phải rất có thể hiểu được. Một số người cho rằng Kiếm Mộ thân ở núi bên trong, Tiêu Giao Vương há có thể tấn công vào đến. Nô Kiến thở dài hơi thở, dưới trướng thiết kỵ có thể chấn áp thiên hạ đệ nhất cưỡi đại tuyết long kỵ, bên người lão bộc càng là có so với kiếm thần Lý Thuần Cương thực lực, hơn nữa còn không biết cất giấu năm chắc bao nhiêu bài, dạng này địch nhân có thể không treo chọc liền không treo chọc. Bắc Lương đều tại trên tay hắn ăn quả đắng, Tiêu Giao Vương thâm bất khả chắc. Liền tính hiện tại Tiêu Giao Vương chưa hẳn có thể giành tay đối phó Ngô gia Kiếm Mộ. Về sau đâu? Nếu như về sau Tiêu Giao Vương bên người thêm ra mấy vị lục địa thần tiên, thậm chí cần điều động đại quân, chỉ là bằng vào dưới trướng cao thủ liền có thể đối với Ngô gia Kiếm Mộ tạo thành trọng thương. Ngô gia Kiếm Mộ có thể sừng sững nhiều năm như vậy không ngã, dựa vào cũng không chỉ là tầng tầng lớp lớp kiếm đạo cường giả. Nhìn thấy như thế kiêu ngạo cường thế lao tổ tông tại Tiêu Giao Vương trước mặt cũng phải cúi đầu, mọi người đều là trầm mặc, đáy lòng dâng lên nồng đậm khiếp sợ. Đối với vị kia chưa từng gặp mặt Tiêu Giao Vương, càng là sinh ra một cố kính sợ. Thái An thành, hoàng cung ngự thư phòng. Lão hoàng đế tiếng ho khan không ngừng vang lên. Vẹn vẹn thời gian nửa năm, Triệu Lễ thân thể liền ngày càng sa sút, dược thạch khó chữa, thậm chí Long Hổ Sơn bảo đàn cũng chỉ có thể miễn cưỡng tụ bệnh. Thế sự khó liệu cũng làm cho lão hoàng đế rất nhiều quyết định đều phát sinh biến hóa. Lật tay thành mây trở tay thành mưa, phía bắc Mãng Ly Dương làm bản cờ, bức tử khiếu lao thất phu đều không thể không cắt nhường U Châu, chấm vị này hoàng đế quả nhiên là lợi hại a. Lão hoàng đế rốt cuộc dừng lại ho khan, khó coi sắc mặt rốt cuộc thư giãn một điểm, hắn nhìn đến trên tay tấu chương, thở dài một tiếng. Chôn tự, chấm ban đầu phong Triệu Khiên vì Tiêu Giao Vương quyết định sai lầm rồi sao? Hắn làm sao đều không nghĩ đến ngắn ngủi thời gian nửa năm, mình bị kia hoàng đệ vậy mà liền xông ra như vậy đại cơ nghiệp, thậm chí đến có thể cùng mình họa lớn trong lòng Bắc Lương Vương chống lại tình trạng. Mình một chút mất tập trung, ban đầu quân cờ liền đã nhảy ra ván cờ, thậm chí thành cờ thủ. Lần này hai vương chi tranh liền ngay cả mình cũng không thể không cam tâm tình nguyện bị hắn nắm đi. Bậc này manh liệt tương phản để lão hoàng đế có tựa như ảo mộng cảm giác, thậm chí có chút đắng chát, dù sao trái lại mình, nửa năm này thời gian tức là nước sông ngày một rút xuống, thậm chí ngay cả cuối cùng một hơi đều dựa vào đan dược treo. Một giả như lúc ban đầu thăng Tiêu Dương, một giả như đem mục nát mục. Bậc này so sánh cũng rất dễ dàng để cho người ta thống khổ. Hàn Chôn tự cung kính nói, vậy hạ không có sai, sai chỉ tại Tiêu Giao Vương tại Thái An thành nhận tảng quá sâu, ai cũng không biết hắn lặng yên không một tiếng động ở giữa vậy mà bồi dưỡng được cao như vậy tay. Hàn Chôn tự chính là hoạn quan đứng đầu, công lực càng là cao cường. Hắn chỉ huyền bí thuật cực kỳ khoa trương, có thể chặt đứt thiên tượng cảnh cùng thiên địa lực lượng cảm ứng, cưỡng ép đem thiên tượng cảnh kéo vào đến chỉ huyền cảnh chiến đấu, mà quy tắc này là hắn vô cùng quen thuộc lĩnh vực. Bởi vậy đem hắn coi là đại tiên tượng cảnh cao thủ cũng không kém mảy may. Ban đầu Bạch Tí án vây công Ngô Tố, hắn đó là trong đó một cái, đối với Ngô Tố tạo thành cực lớn uy hiếp. Hàn Chôn tự cũng không cho rằng Triệu Khiên ngắn ngủi thời gian nửa năm liền có thể phát triển ra khổng lồ như thế thế lực, Triệu Khiên tất nhiên là rất sớm trước kia liền bắt đầu bố cục lạc tử, trên thực tế, đây cũng là rất nhiều người chung nhận thức. Cũng bởi vậy cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy Triệu Khiên lòng dạ thâm bất khả trắc, tuổi còn nhỏ ngay tại Thái An thành dấu tài, lừa gạt được toàn thành quyền quý, tâm cơ thâm trầm đáng sợ. Hàn Chôn tự tiếp tục nói, kỳ thực Tiêu Giao Vương trưởng thành đến hiện tại mức độ này cũng chưa hẳn là chuyện xấu, chí ít có thể ngăn được Bắc Lương Vương. Đợi đến tân đế vào chỗ sau đó, ngược lại có thể an ổn vượt qua trong khoảng thời gian này, nếu không, nếu là không có Tiêu Giao Vương, chỉ sợ Bắc Lương Vương không có như vậy an phận. Hắn cũng không có tỉ ý đàm luận tân đế chủ đề, bởi vì lão hoàng đế đã bắt đầu nhiều lần tại triều đình bên trên nhắc lên việc này, thậm chí chư vị hoàng tử đều đã bắt đầu dục dịch. Có thể tưởng tượng chốc lát lão hoàng đế băng hà, đến lúc đó chư vị hoàng tử tất nhiên các dùng thủ đoạn. Nếu là Bắc Lương lại nhân cơ hội này làm loạn, chỉ sợ Ly Dương thật muốn sụp đổ. Lão hoàng đế chậm rãi gật đầu. Dù nói thế nào, Triệu Khiên họ Triệu, cũng là người trong hoàng thất. So một cái khác họ Vương muốn tốt nhiều. Lui một vạn bước giảng, nếu là có hướng một ngày hoàng quyền sa sút, hắn cũng hy vọng là rơi vào Triệu Khiên trong tay, mà không phải Từ Khiếu trong tay. Có lẽ nói không chừng, tương lai còn muốn ỷ vào Triệu Khiên. Lão hoàng đế lần nữa thở dài, bắt đầu nâng bút viết xuống thánh chỉ, phía trên đều là đối với Triệu Khiên đủ loại ngợi khen ban thưởng. Đây là tỏ thái độ. Đưa đi Hoang Châu a. Mặt khác, để Nguyên Tiên Sinh tới gặp chấm. Hàn Chôn tự đột nhiên quỳ rạp xuống đất, bệ hạ, Nguyên Tiên Sinh đã chào từ giã rời đi. Lão hoàng đế con mắt nổi lên, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Nguyên bản khê bậc này địa vị, nói đi là đi, nhưng hắn đến bây giờ mới đến tin tức, toàn bộ triều đình đều không có đem hắn cái hoàng đế này để ở trong mắt sao? Lão hoàng đế tức thì nóng giận công tâm, một ngụm máu tươi phun ra, bất tỉnh đi. Người đến, truyền thái y y. Hàn Chôn tự hét lớn. Mà lúc này Thái An thành bên ngoài, một bộ văn sĩ áo trắng bảo Nguyên Bản Khê đang đứng tại ban đầu đưa tiễn Triệu Khiên trông chừng đỉnh bên trong, xa xa ngắm nhìn Thái An thành. Hắn biết mình bây giờ cách đi tin tức tất nhiên đã truyền đến Thái An thành các nơi, thậm chí hoàng đế đều sẽ tức giận, nhưng là hắn không quan tâm. Ly Dương đã là đem Hủ Chi Mục sắp đại loạn, lúc này không đi, chỉ sợ cũng muốn triệt để vây ở chỗ này. Nguyên Bản Khê ánh mắt xa xăm, hắn đối với thế cục nhìn rất là rõ ràng. Lão hoàng đế sắp bỏ mình, mấy vị hoàng tử đều là giàu có dã tâm thế hệ, gió tanh mưa máu tất không thể thiếu. Hắn đương nhiên có thể tiếp tục lưu lại đây, lựa chọn một vị hoàng tử phụ tá. Hắn có 10 phần lòng tin, có thể đem vị hoàng tử này nâng lên đến vị, thậm chí có thể trợ giúp hắn cùng Bắc Mãng cùng Bắc Lương không ngừng đánh cược, ổn định Ly Dương thế cục. Đây là Nguyên Bản Khê đối với hắn năng lực tự tin. Nhưng là hiện tại Nguyên Bản Khê không muốn làm như vậy. Hắn mộng tưởng một mực rất hùng vĩ, muốn hiệp trợ một vị minh quân nhất thống Cửu Châu. Tiếp tục lưu lại Ly Dương, hắn có thể vì đế sư, nhưng là lấy mấy vị này hoàng tử năng lực, tại hắn trợ giúp bên dưới giữ vững Ly Dương có lẽ có thể, nhưng là muốn tiếp tục mở đất, liền rất không có khả năng. Đừng nói là trở thành Cựu Châu tổng chủ, cho dù là đánh vỡ Ly Dương cục diện bế tắc, đem Bắc Mãng giải quyết hết đều làm không được. Đã như vậy hắn làm gì tiếp tục chờ đợi, Nguyên Bản Khê đã có càng tốt hơn lựa chọn. Tiêu Giao Vương mới là thật minh chủ. Hắn ánh mắt thăm thẳm, phản phất xuyên biệt thời gian, thấy được nửa năm trước đứng ở chỗ này cùng mình tâm tình Tiêu Giao Vương, bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình lúc trước cái kia mấy đạo đề nghị đích xác là không đáng nhắc tới. Tiêu Giao Vương dùng sự thực cùng hành động chứng minh, Hoang Châu đây dường, hắn đã quét sạch sẽ. Lấy Ly Dương Bắc Mãng vì cờ, tính kế Bắc Lương, gắng gượng đoạt được một châu chi địa, đặt vững đại thế, đây chính là ngươi chuẩn bị cho ta sân khấu sao? Nguyên Bản Khê tự lẩm bẩm, nghĩ đến gần chút thời gian đạt được tình báo, trong mắt sợ hai thán phục cùng tán thưởng thật lâu không thể bình tĩnh. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, ngươi coi trọng ta, ta tự nhiên cũng biết trả lại ngươi một người lính mạnh mẽ ngựa tráng U Châu. Nguyên Bản Khê bóp nát trong tay tờ giấy, hướng về U Châu phương hướng đồng bền đi xa. Lần này đi, chỉ vì thực hiện khát vọng, sinh thời, nếu có thể nhìn thấy Cựu Châu nhất thống, chết cũng không tiếc. Song Vương chi tranh không ngừng tại Ly Dương các nơi dẫn động sóng to gió lớn. Từ triều đình quân quý cho tới giang hồ du hiệp, nhao nhao hoảng sợ. Tiêu Giao Vương danh vọng như mặt trời ban trưa, đây là dẫm tại Bắc Lương Vương đỉnh đầu gắng gượng giết ra đến uy danh. Bất quá cũng không có ai sẽ xem thường Bắc Lương Vương. Bắc Lương Vương thanh danh cũng là từng tràng chiến tranh giết ra đến, một lần thất bại cũng sẽ không để người như vậy khinh thị. Ai cũng biết Bắc Lương chủ lực bị Bắc Mãng kiềm chế, bằng không thì Tiêu Giao Vương chỉ sợ chưa hẳn có thể như vậy đắc ý. Chỉ là vô số người bắt đầu đem Tiêu Giao Vương cùng Bắc Lương Vương đặt song song, xưng là Ly Dương Song Vương. Thanh danh này không chỉ có vang vọng Ly Dương, càng là chấn động Bắc Mãng. Bắc Mãng chi địa, tới gần Bắc Lương biên quan địa vực. Nguyên bản bắt ngang tại biên quan dục dịch Bắc Mãng đại quân đang tại chậm rãi thối lui, muốn triệu tập khổng lồ như vậy quân đội, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng sự tình, đối với nhân lực vật lực hao tổn đều cực kỳ khổng lồ. Đại tướng bên trong đại tướng quân loại thần thông, Nhu Hòa chi chủ Hồng Kính Nham cùng quân thần Thác Bạt Bồ Tát chờ chút Bắc Mãng cao tầng đều là tại đây. Bất quá lúc này đông đảo Bắc Mãng cao tầng sắc mặt cũng có chút khó coi. Khá lắm Ly Dương Song Vương, khá lắm Tiêu Gia Vương. Hắc, không nghĩ tới một ngày kia chúng ta Bắc Mãng vậy mà cũng sẽ trở thành người khác quân cờ. Loại thần thông không ngừng cười lạnh. Mu bàn tay gân xanh không ngừng bốc lên, hiển lộ rõ ràng ra hắn phẫn nộ. Hồng Kính Nham sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, tính cả lần này, hắn đã tại Triệu Khiên trong tay ăn hai trở về thua lỗ. Ban đầu mới vừa đạt được Tiêu Giao Vương trói lại Bắc Lương Thế Tử tin tức, hắn liền ý thức được cơ hội tới, hỏa tốc đem tin tức này nói cho Bắc Mãng Đông Đảo cao tầng, một bên điều động đại quân, một bên tức là liều mạng phái người đi ám sát Bắc Lương Thế Tử. Có thể không ngờ rằng Bắc Lương Thế Tử không giết chết, ngược lại lại tổn thất rất nhiều Bắc Mãng ám tử, đây để Bắc Mãng triệt để tại cái kia một phiến khu vực thành mắt mù. Không chỉ có như thế, bên này điều động đại quân càng làm cho Bắc Lương Vương sợ ném chuột vỡ bình, không dám dốc sức chinh chiến Hoang Châu. Biến tướng trợ lực Triệu Khiên, cuối cùng ngược lại để Triệu Khiên một người đắc lợi, không công từ Bắc Lương Vương trong tay được U Châu chi địa, chỗ tốt đầy đủ để Tiêu Giao Vương được. Mà Bắc Mãng đâu, tổn hao đại lượng ám tử, tổn hao đại lượng lương thảo, trong lúc đó càng là cùng Bắc Lương biên quan thủ tốt phát sinh mấy lần thăm dò tính chiến tranh, tổn thất mấy vạn nhân mã, cuối cùng cái gì đều không mò lấy, không công trở thành trong tay người khác thương. Đây để Bắc Mãng Đông Đảo cao tầng có thể nào không giận? Đây quả thực là bị người xem như đồ đần đang đùa bỡn. Thú này không báo, ta loại thần thông thể không làm người. Loại thần thông gầm nhẹ phát thể. Chương 47. Thảo Nguyên Chi chủ thân đệ chết tại Hoang Châu, bây giờ lại bị Triệu Khiên làm quân cờ, thù mới hận cũ, để hắn vô cùng bạo nộ. Nơi đây đại trướng, chỉ sợ cũng liền Thác Bạt Bồ Tát tâm tính còn tương đối bình tĩnh, dù sao từ vừa mới bắt đầu hắn cũng chỉ là ôm lấy thử một chút tâm tính. Hắn đảo mắt đại trướng, chậm rãi mở miệng, sự tình nếu như đã phát sinh, nhiều lời vô ích, về sau đối mặt người này giải cái giáo huấn liền có thể. Ly Dương lão hoàng đế thân thể ngày càng sa sút, trong vòng một năm, chỉ sợ cũng muốn băng hà, đến lúc đó mới là chúng ta cơ hội. Hắn ánh mắt đe dọa nhìn đám người, vô cùng lạnh thấu xương. Đây là ta Bắc Mãng thành tựu đại nghiệp thôn tính Ly Dương trăm năm cơ hội,
ai đều không cho phép cho ta thời khắc mấu chốt xảy ra sự cố. Mọi người đều là túi lầu đáp, là quân thần. Tháp Bạt Bồ Tát trong quân đội hy vọng rất cao rất cao, bằng không thì cũng không đến mức được xưng là quân thần. Hồng Kính Nham vẫn còn có chút không cam tâm, thế nhưng là cứ như vậy tùy ý Triệu Khiên lại nhiều lần khiêu khích ta Bắc Mãng sao? Chẳng phải là lộ ra ta Bắc Mãng vô năng? Tháp Bạt Bồ Tát liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài trướng. Âm thanh lại là từ bên ngoài tung bay vào. Hoang Châu cùng Ô Nông Thảo Nguyên liền nhau, Triệu Khiên nếu là muốn chinh phục Ô Nông Thảo Nguyên, đó cùng ta Bắc Mãng giáp giới chi địa liền lớn hơn nhiều. Mọi người đều là nhãn tình sáng lên. Nguyên bản Bắc Mãng cùng Hoang Châu giữa có một cái Ô Nông Thảo Nguyên với tư cách giám sóc. Bây giờ Hoang Châu muốn chinh phục Ô Nông Thảo Nguyên, như vậy Bắc Mãng liền có thể mượn cơ hội động tác, cố gắng có thể nhất cử đem Ô Nông Thảo Nguyên đều đặt vào đến bản đồ bên trong, tiếp theo uy hiếp Hoang Châu biên cảnh. Nguyên bản Bắc Mãng một mực không đúng Ô Nông Thảo Nguyên động thủ, là bởi vì Bắc Mãng thế lớn, chốc lát cưỡng ép động tác, những bộ lạc này liền sẽ liên hợp cùng một chỗ, bởi vậy vấn đề đó không có quản, mà bây giờ, tựa hồ có thể nửa đường lấy ra Triệu Khiên chiến quả. Dù sao cũng phải để Triệu Khiên cũng nếm thử cái gì gọi là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng tư vị mới phải. Hồng Kính Nham nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt có chút dữ tợn. Loại thần thông cũng là như thế, mà ngoại trừ Bắc Mãng bên ngoài, Triệu Khiên thanh danh cũng dần dần truyền đến Mông Nguyên, Đại Liêu chờ chút rất nhiều vương triều bên trong, chỉ là không bằng tại Bắc Mãng Ly Hôn Dương như vậy tiếng tăm lừng lẫy. Mà khoảng cách Hoang Châu thêm gần, Ôm Nông Thảo Nguyên tự nhiên cũng là sớm biết được tin tức. Trên thực tế bọn hắn là sớm nhất một nhóm nhận được tin tức thế lực. Bắc Lương đại quân chưa từng đến trước đó, bọn hắn thậm chí đã làm tốt đục nước béo có nhất cử đánh vào Hoang Châu làm loạn chuẩn bị. Nhưng là sau đó sự tình đi hướng liền triệt để bọn hắn mắt trợn tròn. Bắc Lương đại quân tao ngộ thảm bại. Mặc Giáp Long Kỵ thậm chí trấn áp Đại Tuyết Long Kỵ, trở thành mới lên cấp thiên hạ đệ nhất kỵ quân. Thậm chí Tiêu Giao Vương phủ còn có lục địa thần tiên cấp bậc chiến lực. Đây hết thảy tất cả đơn giản để bọn hắn sợ vỡ mật, trong nháy mắt lùi về đến Ôm Nông Thảo Nguyên chỗ sâu. Bây giờ càng là kinh hoàng không chịu nổi một ngày, bởi vì bọn hắn biết Tiêu Giao Vương tiếp xuống chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy địa buông tha mình đám người. Từng cái thảo nguyên bộ lạc sợ mất mật, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm lấy sinh lộ. Song Vương chi tranh sau này lên men kéo dài cực kỳ lâu. Triệu Khiên uy thế càng phát ra dày đặc, vô luận là trên giang hồ vẫn là triều đình. Đến từ Thái An thành thánh chỉ càng là lần nữa đem hắn danh vọng đẩy lên đỉnh phong. Gia Phong thượng chủ quốc, lĩnh trấn Bắc Đại tướng quân, Phong Vũ Châu, Hoang Châu hai địa phương, có thể tự mình mộ binh trấn thủ biên cương. Vô số người xôn xao, đối với Triệu Khiên càng là kính sợ. Ly Dương Song Vương cách gọi cũng càng phát ra vang dội. Bất quá đối với Triệu Khiên đến nói đây đều là chút hữu danh vô thực đồ vật. Nguyên bản trên danh nghĩa là người quản lý U Châu, bây giờ chỉ là đem tên này nghĩa triệt để ngồi vững vì đất phong thôi, mà tự mình mộ binh càng là như vậy, chẳng lẽ hoàng đế không cho phép Triệu Khiên liền sẽ không khuyết trương binh lực? Cái này mấu chốt không có người nào dám đến sở Triệu Khiên lông mày. Hắn cùng Bắc Lương Vương loại này tồn tại, muốn mở rộng bao nhiêu binh lực liền mở rộng bao nhiêu binh lực, chỉ cần mình nuôi nổi. Bất quá đây thánh chỉ cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, chí ít đứng ở đạo nghĩa bên trên, miễn cho ngày sau có chút cổ hủ vệ đạo sĩ đến đứng tại đạo đức cao điểm bên trên chỉ trích Triệu Khiên. Tóm lại Triệu Khiên tâm tình vẫn là cực kỳ tốt, nhất là nguyên bản khê đến U Châu sau đó, U Châu sự tình liền càng thêm không cần hắn đến nhọc lòng. Tăng thêm có sư phi Huyên Tâm lo thương sinh năng lực này giá trị, Hoang Châu lấy rất ổn định mà nhạy bén tốc độ đặt vào đến hắn khống chế bên trong, rất nhanh liền có thể trở thành cùng Hoang Châu đồng dạng dân tâm sở hướng chi địa. Giám võ ti không ngừng lớn mạnh, thậm chí Tiểu Phong không biết làm tại sao cũng gia nhập trong đó trở thành một tên cung phụng, đây để Triệu Khiên có chút kinh dị, bất quá cũng không có quá mức quan tâm. Hắn có chút thưởng thức Tiểu Phong trọng tình nghĩa, nhưng là cũng liền chỉ thế thôi. Mà cùng Bắc Lương một trận chiến tổn thất binh lực cũng đang nhanh chóng khôi phục bên trong, sẵn sàng ra trận, chuẩn bị chỉ hướng Ô Nông Thảo Nguyên. Hiện tại Triệu Khiên chỉ cần khống chế đại phương hướng liền có thể, còn lại tất cả liền từ một đám năng lực cùng trung tâm đều xem trọng cấp dưới hoàn thành đều đặn. Hắn tức là chuyên chú vào mình sự nghiệp, tại hậu viện không ngừng cải tấy, mình hệ thống mới là mấu chốt. Triệu Khiên phân rõ ràng nặng nhẹ, như thế tại Triệu Khiên chăm chỉ nỗ lực dưới, sau nửa tháng Hương Hương công chúa cùng Hoắc Thanh Đồng đã tuần tự có bầu. Ken, chúc mừng Hương Hương công chúa có mang túc chủ dòng dõi, ban thưởng 50 năm tu vi. Ken, chúc mừng Hoắc Thanh Đồng có mang túc chủ dòng dõi, ban thưởng 50 năm tu vi. Ken, chúc mừng túc chủ để Hương Hương công chúa cùng Hoắc Thanh Đồng đều có mang dòng dõi, thành công kích hoạt đặc thù giảng buộc năng lực, Thảo Nguyên Chi Vương. Hai nữ mang thai, chỉ là cơ sở ban thưởng liền có 100 năm tu vi. Đợi đến tiêu hóa xong những ngày tu vi, Triệu Khiên thực lực lần nữa lên cao. Đột phá chỉ huyền cảnh đến bây giờ cũng chính là mấy tháng thời gian thôi, nhưng là hắn cảm giác mình đã nhanh muốn đặt chân thiên tượng cảnh. Để Phi Huyên mang thai dòng dõi, hoặc là đợi đến tự nhi sinh hạ dòng dõi, hẳn là còn kém không nhiều lắm. Triệu Khiên tâm tình rất không tệ, dạng này tốc độ đã là cực nhanh cực nhanh. Dù sao đợi đến mình dòng dõi từng cái liên tiếp đản sinh, mới là tu vi cùng thực lực gia tốc trưởng thành bắt đầu, đa tử đa phúc, tự nhiên là dòng dõi sinh hạ ban thưởng càng thêm phong phú, bây giờ xem như tại giai đoạn trước tích lũy bên trong, có thể có cái tốc độ này đã tương đối khá. Hơn nửa năm thời gian liền từ một cái tiên tiên cảnh đến bây giờ chiến lực có thể chém giết thiên tượng cảnh đã cực kỳ khoa trương. Cho dù là năm đó kiếm thần Lý Thuần Cương, cũng bất quá là 24 hàng năm tiên tượng thôi. Đương nhiên Lý Thuần Cương đó là ngộ kiếm đạo, không thể cơ đũa cả nắm. Cũng không phải là nói tu luyện càng nhanh ai cũng liền càng cường đại. Lắc đầu, Triệu Khiên đem những này lộn xộn hoàn toàn bỏ ra, nhưng sau đó mong đợi nhìn về phía kích hoạt đặc thù ràng buộc năng lực. Thảo Nguyên Chi Chủ, cái này mới là lớn nhất kinh hỉ, lần trước Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh kích hoạt Tinh Nguyệt Cộng Minh đã để hắn nếm đến ngon ngọt, tu luyện đứng lên liền cùng bay đồng dạng. Cho nên hắn rất là chờ mong cái này mới ràng buộc năng lực.
Thảo Nguyên chi chủ, nhận Thảo Nguyên Trường Sinh Tiên chiếu cố, hai tỷ bội người phu quân là trời sinh Thảo Nguyên chi chủ, Thảo Nguyên chi chủ đối với người trong Thảo Nguyên có tiên tiên uy hiếp cùng áp chế, có thể cho người trong Thảo Nguyên thực lực suy yếu, quân đội dưới quyền tại trên Thảo Nguyên sức chiến đấu gia tăng, dưới trướng Thảo Nguyên thiết kỵ tốc độ phát triển, sức chiến đấu đều sẽ tăng nhiều, Thảo Nguyên chi chủ đối với Thảo Nguyên nữ nhân có chí mạng lực hấp dẫn, cực dễ Giang thu hoạch được người trong Thảo Nguyên hảo cảm. Xem hết năng lực này, Triệu Khiên trong lòng khoái trá đơn giản muốn tràn đi ra. Mạnh mẽ, quá mạnh. Bây giờ trước khi nói Liên Tinh cùng Yêu Nguyệt ràng buộc là để Triệu Khiên cá nhân thực lực cùng sức chiến đấu càng khủng bố hơn. Như vậy hiện tại cái này Thảo Nguyên chi chủ đó là để Triệu Khiên dưới trướng đại quân tại trên Thảo Nguyên có thể mọi việc đều thuận lợi. Đây quả thực là vì chinh phục Thảo Nguyên mà đản sinh thiên phú. Không chỉ có đối với người trong Thảo Nguyên thực lực có áp chế, còn có thể tăng cường phe mình tại trên Thảo Nguyên sức chiến đấu, này lên kia xuống, cho dù là lúc đầu ngang nhau chiến lực, đều có thể lấy một địch hai thậm chí lấy một địch ba. Lại càng không cần phải nói Hoang Châu thiết kỵ vốn là cực kỳ tinh nhuệ. Khó có thể tưởng tượng nếu là mặc giáp long kỵ bậc này tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, đối với người trong Thảo Nguyên nên tạo thành như thế nào cường đại lực uy hiếp. Với lại, này thiên phú còn để Triệu Khiên đối với Thảo Nguyên nữ nhân có chí mạng lực hấp dẫn. Cái này hơi cường điệu quá. Thật sự giết Thảo Nguyên nam nhân, đoạt Thảo Nguyên nữ nhân a. Triệu Khiên trong lòng cười ha hả thầm nghĩ. Thảo Nguyên bên trong tuyệt sắc cũng không ít, tương lai có cơ hội tự nhiên cũng muốn cùng một chỗ chinh phục. Hắn không khỏi hung hăng thơm hai nữ một cái. Hương Hương công chúa vẫn là trước sau như một địa ngượng ngùng, nhưng là Hoắc Thanh Đồng ngược lại cười hì hì đem mặt khác nửa bên mặt bu lại, nhí nha nhí nhảnh. Các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Triệu Khiên bồi hai vị tiểu thê, gặp các nàng dần dần sinh ra cơn buồn ngủ, liền cười rời đi. Lúc này Vương phủ hậu viện đã càng phát ra địa nhiệt náo. Ban đầu chỉ có Khương Nghê cùng Nguyệt Cơ hai người, nhưng là hiện tại Khương Nghê, Nguyệt Cơ, Liên Tinh, Yêu Nguyệt, Hương Hương công chúa, Hoắc Thanh Đồng, Sư Phi Huyên, tính được Triệu Khiên đã có 7 cái nữ nhân. Trong đó Khương Nghê cùng Nguyệt Cơ bụng đã cực kỳ rõ ràng, nhất là Khương Nghê lại có một tháng thời gian liền sẽ sinh hạ dòng dõi. Triệu Khiên mỗi ngày đều sẽ đi làm bạn một hai. Đây là ban đầu đi theo mình nữ nhân, cũng là làm bạn mình gần nhất nữ nhân, hắn rất là coi trọng. Mặc dù đạt được hệ thống, sinh hạ dòng dõi liền có thể lấy được thưởng, nhưng là Triệu Khiên không bao giờ sẽ đem những này yêu mình nữ nhân xem như sinh hài tử công cụ, trừ phi là về sau có chút không đáng hắn chân tâm đối đãi, nhưng là lại không muốn lãng phí, có lẽ sẽ xem như sinh hài tử công cụ đối đãi. Vương gia, ngươi làm sao không hảo hảo bồi tiếp Thanh Đồng cùng Hương Hương, lại đến tự nhiên nơi này đến? Khương Nghê nhìn thấy Triệu Khiên đi tới, đôi mắt vui vẻ, nhưng là lời nói ở giữa còn có chút oán trách. Triệu Khiên cười nói, các nàng đều ngủ lấy, ta tới kiểm tra ngươi có hay không lặng lẽ mua kiếm. Đưa tay hêm ái vuốt ve Khương Nghê bụng. Khương Nghê lập tức không thôi. Vương gia ngươi hỏng, người ta đã lâu lắm không mua kiếm. Từ lần trước Triệu Khiên đưa nàng Tố Vương cổ kiếm sau đó, nàng liền yêu thích không buông tay, thỉnh thoảng liền muốn múa bên trên một phen. Nhưng là hiện tại đã đến sắp lâm buồn thời điểm. Triệu Khiên không cho phép nàng lo động, ngay cả kiếm đều cho nàng tạm thời lấy đi. Triệu Khiên cười ha hả. Đương nhiên, hắn lông mày nhíu lại, nhìn thấy phòng bên trong đốt ngưng thần hương, ngay cả nước trà đều là mới chuẩn bị, mình là đột nhiên tới, hiển nhiên không phải vì mình chuẩn bị, hắn không khỏi cười nói, tự nhiên đợi chút nữa muốn gặp khách. Khương Nghê giọng dịu dàng sáng giọng, vương gia thật sự là tâm tư như phát, vốn còn muốn cho vương gia một kinh hỉ, lần này ngay cả đây điểm kinh hỉ cũng bị mất. Triệu Khiên không khỏi hiếu kỳ, nói nghe một chút. Khương Nghê cười nói, vương gia trước đoán xem, nếu là đoán sai nhưng phải cho tự nhiên ban thưởng. Chương 48. Khương Nghê, ta chuẩn bị kinh hỉ như thế nào? Triệu Khiên hơi nhíu mày, ra vẻ trầm ngâm, đi qua đi lại, nơi này là vương phủ hậu viện, nam tử có thể vào không được, bởi vậy tự nhi khách nhân tất nhiên là nữ tử. Khương Nghê cười gật đầu. Tinh Nhi Nguyệt Nhi bọn hắn nếu là tới, cũng không đáng như vậy chuẩn bị, cho nên khẳng định là bên ngoài đến nữ tử. Để ta suy nghĩ lại một chút. Lấy tự nhi ngươi đại môn này không ra nhị môn không bước tính cách, cũng không thể nào là ta những cái kia cấp dưới nữ quyến. Triệu Khiên khỏe miệng có chút câu lên, ta đoán, đến hẳn là một vị cùng ngươi có giao tình nhân gian tuyệt sắc. Khương Nghê cực kỳ kinh dị, vương gia thế nào biết là nhân gian tuyệt sắc? Triệu Khiên cười to. Tự nhiên nghe qua một câu không, nữ tử túi đầu không thấy mũi chân, liền đã là nhân gian tuyệt sắc. Khương Nghê ngây người, phút chốc mới phản ứng được, vô ý thức liền túi đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Nàng mặc dù cũng có, nhưng cũng liền nữ tử bình quân quy mô, cùng hùng vĩ không dính nổi quan hệ. Nếu muốn thật nói túi đầu không thấy mũi chân, hiện tại cũng coi như, bất quá là bởi vì mang thai duyên cớ. Thối vương gia, ngươi rõ ràng đã sớm biết, còn tới trêu đùa tự nhiên, không để ý tới ngươi, có thể đem đặc điểm nói như vậy rõ ràng, chỉ thiếu chút nữa chỉ mặt gọi tên. Khương Nghê biết bản thân vương gia chỉ sợ so với chính mình còn sớm biết là ai đến. Triệu Khiên cười ha ha, đem Khương Nghê ôm vào trong ngực ôn nhu dỗ dành, cũng không phản bác. Trên thực tế hắn thật đúng là suy đoán, bất quá đại khái cũng có thể đoán được là ai. Trước đó từng để Minh Hầu trong bóng tối phái người đưa qua giấy viết thư, một mực không có phản ứng, không nghĩ tới vậy mà lúc này đến, còn trước tìm Khương Nghê, ngược lại là cẩn thận. Nếu như hắn không có đoán sai đến hẳn là vị kia Ngư Âu Vi. Ngư Âu Vi đồng dạng là Tây Sở người cũ, mẫu thân chính là Tây Sở hoàng đế. 3000 kiếm hầu đứng đầu, am hiểu công tôn kiếm vũ, là Mên Ngông đại sở tám tuyệt chi một. Đại sở diệt vong sau đó nàng vẫn muốn báo thù Bắc Lương, thường tại Bắc Lương ngụy trang thành Hoa Khôi tiếp cận Từ Phong Niên. Triệu Khiên cảm thấy dạng này một vị mỹ nhân tuyệt sắc cho Từ Phong Niên như thế phế vật quả thực có chút lãng phí. Này mới khiến Minh Hầu truyền tin, cáo chi Ngư Âu Vi Khương Nghê thân phận. Bây giờ quả nhiên đến. Khương Nghê ngồi thẳng lên, mặt mày mang theo ý cười, nàng đương nhiên sẽ không tức giận, chỉ là cùng Triệu Khiên vung nũng nịu thôi. Nàng đối ngoài cửa cười nhạt nói, đã vương gia đã biết người đến, vậy liền đi ra nhìn một chút vương gia a.
tiếng nói vừa ra, bên ngoài liền có một vị váy xanh thiếu nữ chậm rãi đi vào, sắc mặt mang theo đỏ bừng, hiển nhiên vừa rồi đem Triệu Khiên câu kia nữ tử túi đầu không thấy mũi chân, liền đã là nhân gian tuyệt sắc nghe thấy. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại đây váy xanh thiếu nữ đích sắc là khuôn mặt như vẽ, mũi ngọc tinh xảo vẻn cao dung mạo tuyệt sắc, mà cái kia một đôi hùng vĩ càng là cực kỳ thêm điểm, để Triệu Khiên trong lòng cũng không khỏi đến hứng thú tăng nhiều. Tây Sở Cựu Thần Ngư Âu Vi, gặp qua công chúa, gặp qua vương gia. Nàng thấp nằm trên đất cung kính nói. Khương Nghê khẽ nhíu mày, gọi ta vương phi. Ngư Âu Vi sắc mặt có chút sợ hãi, vâng, vương phi. Vừa rồi nàng cũng là thuận miệng kêu lên, sau đó mới phát hiện có chút không ổn. Ban đầu nàng lúc đầu thân ở Bắc Lương Thanh lâu ngụy trang thành hoa khôi tùy thời mà động, không biết làm tại sao đêm nào biết được một thần bí giấy viết thư, mới biết được Tây Sở công chúa lại còn sống sót, đồng thời trở thành Hoàng Châu Tiêu Giao vương vương phi. Thân là Tây Sở cựu thần, nàng tự nhiên lập tức từ bỏ ám sát Từ Phong Niên kế hoạch, dự định tìm được trước công chúa lại nói. Sau đó đã tìm đến Hoàng Châu, vừa vặn chính mắt thấy Tiêu Giao vương đem Bắc Lương thế tử dán tại cửa thành bên trên đủ loại, nàng vô cùng quý ý, càng là đối với Tiêu Giao vương tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Sau đó nàng lưu tại Hoàng Châu, nhiều phiên quan sát, rốt cuộc xác nhận Khương Nghê đó là Tây Sở công chúa, lúc này mới có hôm nay một màn này, nàng không có bất kỳ che giấu nào mình thân pháp ý nghĩ, tại Tiêu Giao vương trước mặt, làm những này dư thừa không phải ra vẻ mình rất ngu á. Triệu Khiên chỉ là có nhiều thú vị mà nhìn xem, không nói gì, tất cả giao cho Khương Nghê. Dù sao người ta là Tây Sở cựu thần, không phải chạy mình đến. Năm đó xuân thu loạn chiến, trên thực tế cũng là muốn lẫn nhau chiếm đoạt, không có đúng và sai. Liên quan tới Tây Sở sự tình, Triệu Khiên đã từng cùng Khương Nghê cũng tán gẫu qua, Khương Nghê mình cũng không có cái gì phục quốc ý nghĩ, chỉ là nghĩ, nếu là có cơ hội, có thể thay mình mẫu thân chính danh, cũng tốt nhất giết Từ Khiếu báo thù. Năm đó Tây Sở diệt vong, rất nhiều người đều đem trách nhiệm đẩy lên Khương Nghê trên người mẫu thân, xưng là hồng nhan họa thủy. Khương Nghê ánh mắt hiếm thấy mang tới uy nghiêm, ngươi là Tây Sở cựu thần, vì sao muốn tới tìm bổn vương phi? Ngư Ấu Vi hít sâu một hơi, cung kính nói, năm đó Tây Sở quốc diệt, tuy là lẫn nhau chinh phạt, nhưng Ngư Ấu Vi vẫn không dám quên đi, vốn muốn ám sát Bắc Lương thế tử để báo đại thù, biết được vương phi thân ở Hoàng Châu, chuyên đến thấy một lần. Khương Nghê ánh mắt nhàn nhạt, ngươi là đoán ta quên quốc thủ ra hận. Ngư Ấu Vi kiên định lắc đầu, Ấu Vi không dám, hôm nay này đến chỉ là muốn nhìn xem vương phi qua như thế nào, nhìn thấy ngài mọi chuyện đều tốt, Ấu Vi liền đủ hài lòng. Nghe thấy Ngư Ấu Vi trong lời nói chân thành tha thiết, Khương Nghê ánh mắt dần dần mềm mại. Tây Sở cựu thần bên trong có rất nhiều trung thành chi sĩ, vẫn đang vì năm đó quốc diệt buôn ba, ý đồ phục quốc. Nhưng là nàng biết, phục quốc nói nghe thì dễ. Người sự tình ta biết, cư trú Thanh lâu muốn ám sát Bắc Lương thế tử, đừng nói là hiện tại, có vương gia cho hắn giáo huấn sau đó, hắn sẽ càng thêm cảnh giác. Liền nói trước kia, lấy ngươi năng lực muốn ám sát hắn cũng không có khả năng. Khương Nghê thở dài. Ngư Âu Vi cũng là trầm mặc. Nàng dĩ vãng biết Từ Phong Niên bên người ám tử rất nhiều, nhưng là không nghĩ tới như vậy nhiều, bên người chỉ huyền cảnh cao thủ còn chưa hết một vị. Lần này qua đi chỉ sợ thiên tượng cảnh tiềm phục tại bên người trong bóng tối bảo hộ đều là đại khái suất sự tình, nàng ám sát Từ Phong Niên cơ hồ đã là không thể nào sự tình. Dù là không thể làm, cũng muốn một thử. Ngư Âu Vi kiên định nói. Khương Nghê nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi như làm ta là Tây Sở công chúa, liền lưu tại vương phủ đi, miễn cho hưởng nộp mạng. Không đợi Ngư Ấu Vi nói chuyện, nàng tiếp tục nói, lần này vương gia cùng Bắc Lương vương sự tình, chắc hẳn ngươi cũng biết, tương lai sớm muộn có một ngày, vương gia sẽ diệt Bắc Lương, vì ta Tây Sở báo thủ. Ngư Ấu Vi tinh thần chấn động, vô ý thức hướng phía bên cạnh nhìn lại, vừa vặn đối đầu cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, tuấn giật vô song mặt không để cho nàng dám đối mặt, vừa rồi không dám nhìn Tiêu Giao vương, dị vãng cũng là nhìn xa xa, hiện tại nhìn thoáng qua, khoảng cách gần nhìn đến, loại kia phong thần tuấn giật, để nàng trái tim cũng nhịn không được lắc một cái. Tây Sở quốc diệt. Tây Sở người hận nhất đó là Từ Thiếu, tiếp theo tức là Lao hoàng đế. Bất quá nàng biết, Tiêu Giao Vương cùng hai người khác cũng không quá đối phó, bởi vậy đối với Tiêu Giao Vương cũng không có cái khác mâu thuẫn. Khương Nghê nói không thể nghi ngờ rất có đạo lý. Nếu như có thể sống sót báo thủ, ai lại nguyện ý đi chịu chết đâu? Vừa nghĩ đến đây, nội tâm của nàng lập tức có quyết đoán, Ngư Ấu Vi nguyện ý từ đó lưu tại vương phủ hầu hạ vương phi. Khương Nghê khỏe miệng lộ ra ý cười, không phải hầu hạ ta. Ngư Ấu Vi kinh ngạc. Liền nghe Khương Nghê cười nói, sau này ngươi liền đi theo vương gia bên người, dốc lòng hầu hạ vương gia a. Nàng liếc nhìn đồng dạng hơi kinh ngạc Triệu Khiên, khóe miệng ý cười càng phát ra nồng đậm, giống như ngay tại nói, ta chuẩn bị kinh hỉ như thế nào. Ngư Ấu Vi lại len lén liếc một chút Triệu Khiên, túi đầu cung kính nói, toàn bằng vương phi an bài. Nội tâm của nàng ngược lại là không chút nào bài xích. Triệu Khiên đại bại Bắc Lương, đồ Bắc Lương rất nhiều cao thủ tướng sĩ, càng làm cho Từ Phong Niên ngược chỉ còn nửa cái mạng, nàng đối với Triệu Khiên rất là cảm kích sùng bái, lại càng không cần phải nói Triệu Khiên như thế tuấn giận, phục thị dạng này một vị vương gia muốn có người sẽ tự tuyệt, thậm chí rất nhiều người đánh vỡ túi đầu muốn lấy được cơ hội này. Ngư Ấu Vi trái tim thẳng thắn nhảy lên, trên mặt nổi lên hưng hạ. Chỉ là trong lòng cũng không khỏi đến nổi lên cổ quái suy nghĩ, vương phi vậy mà hào phóng như vậy, chủ động giúp vương gia tìm thị thiếp. Triệu Khiên cười nói, cái kia bản vương liền đa tạ tự nhi hào ý. Tâm tình của hắn rất là không tệ. Ngư Ấu Vi hiển nhiên là thỏa mãn hệ thống nạp thiếp điều kiện, với lại dung mạo tuyệt sắc, không thua các vị vương phi, nhất là cái kia một đôi đèn lớn, bao la hùng vĩ, phụ bên trong chỉ sợ cũng liền nguyện cơ có thể cùng tranh tài. Đương nhiên trừ cái đó ra nhận lấy Ngư Ấu Vi còn có chỗ tốt. Cố gắng có thể nhân cơ hội này đem những này Tây Sở cựu thần lung lạc đến mình dưới trướng, mặc dù mình không có khả năng đi giúp Tây Sở Phúc Quốc, nhưng là giúp bọn hắn bận bịu xử lý Từ Khiếu cùng Lao hoàng đế vẫn là không có vấn đề, điều kiện này rất nhiều người sẽ tâm động, Tây Sở ban đầu vẫn có thể người lưu lại.
ví dụ như Nho Thánh Tào Trường Khanh. Gia hỏa này từ Nho đạo chuyển bá đạo sau đó, chiến lực mạnh mẽ đáng sợ, thậm chí có khả năng so hiện tại Lý Thuần Cương còn mạnh hơn, thỏa đáng lục địa thần tiên cấp bậc tồn tại. Nếu là có thể đem hắn lắc lư tới, cái kia Triệu Khiên dưới trướng nội tình không thể nghi ngờ càng hơn một bậc. Triệu Khiên thản nhiên nói, ngẩng đầu lên nhìn đến bản vương. Ngư Âu Vi đáy lòng run lên, lông mi rung động nhẹ nhẹ, nhìn đến Triệu Khiên. Triệu Khiên ngắm nghĩa đây tuyệt sắc khuôn mặt, câu nói tiếp theo lại là để Ngư Âu Vi sững sờ, ngươi có biết Tào Trường Khanh hạ lạc? Triệu Khiên đại khái biết được Tào Trường Khanh gia hỏa này hẳn là tại Thái An thành cái kia một vùng khu vực, hắn muốn vào cung ám sát lao hoàng đế, bất quá chắc chắn sẽ không thành công, bởi vì Thái An thành có một cái sống 200 năm tuổi trẻ hoạt quan, đáng sợ rất. Bất quá hắn không biết Tào Trường Khanh vị trí cụ thể, nhưng Ngư Âu Vi những này Tây Sở cựu thần có lẽ sẽ có chút đặc biệt liên lạc con đường. Khương Nghê đồng dạng sững sờ. Ngư Âu Vi kinh dị nói, Nho Thánh đại nhân. Nho Thánh đại nhân hành tung bất định, ta cũng không biết. Bất quá, nàng lập tức lại nói, ta mặc dù không biết, nhưng là chúng ta Tây Sở người còn có chút liên lạc, có lẽ có thể nếm thử từ những người khác nơi đó liên lạc Nho Thánh đại nhân. Miệng nàng môi cắn chặt, sợ Triệu Khiên thất vọng. Triệu Khiên chỉ là nhàn nhạt gật đầu, vậy cũng có thể, ngươi tại Tây Sở cựu thần bên trong thả ra tin tức, liền nói Tây Sở công chúa tại Tiêu Giao vương phủ, bản vương muốn gặp một lần Nho Thánh, nếu là Nho Thánh đến đây, bản vương có thể đạt thành hắn tâm nguyện. Hắn biết Tào Trường Khanh gia hỏa này là cái tinh trùng, hắn muốn phục quốc cũng không phải là thật muốn khôi phục Tây Sở, mà là muốn vì Tây Sở hoàng hậu đòi một câu trả lời hợp lý. Năm đó Tây Sở quốc diệt, người thiên hạ đều nói Hồng Nhan lập quốc, mà Tào Trường Khanh chính là muốn chứng minh người thiên hạ đều sai. Tào Trường Khanh, thầm mến Khương Nghê mẫu thân. Biết được Khương Nghê tại vương phủ, hắn tất nhiên sẽ đến đây. Cầm chắc lấy điểm này, vị này Nho Thánh trốn không thoát Triệu Khiên lòng bàn tay. Chương 49. Khởi động lại đồ man kính vâng, vương gia. Ngư Âu Vi chấn động trong lòng, luôn cảm thấy vương gia giống như đối với Nho Thánh rất là quen thuộc đồng dạng, nhưng nàng không có nhiều hơn tìm tòi nghiên cứu ý tứ, chỉ là cùng kính đáp. Đã về sau là vương gia bên người thị thiếp, vậy sẽ phải có thị thiếp bổn phận. Triệu Khiên tiếp tục nói, về phần cái khác Tây Sở cựu thần, nếu là có nguyện ý tới, cũng có thể cùng nhau theo đến không bắt buộc. Ngư Âu Vi mềm mại đáp, nô tỳ lập tức liền đi liên lạc bọn hắn. Triệu Khiên trong lòng âm thầm gật đầu. Chỉ ít Ngư Âu Vi hiện tại biểu hiện hắn vẫn là thật hài lòng có chừng mực. Ngoại trừ Tào Trường Khanh so sánh để Triệu Khiên tâm động, còn lại người Triệu Khiên tức là thuận theo tự nhiên. Nếu là năm đó vũ khí Diệp Bạch Quỷ còn tại nói, còn tạm được. Nghĩ đến Diệp Bạch Quỷ, Triệu Khiên khẽ miệng lộ ra nghiền ngẫm cười một tiếng. Nếu như hắn nhớ không lầm nói, hiện nay Bắc Lương Nhị quận chúa Từ Vị Hùng cũng không phải Từ Khiếu thân nữ nhi, mà là vị kia binh gia Diệp Bạch Quỷ thân nữ nhi, Từ Khiếu người này rất là buồn nôn, quen lai hỉ hoan giết người cả nhà sau đó đem người ta con cái bồi dưỡng thành tử sĩ. Nếu như Khương Nghê không có bị hắn mang đi, kết cục cũng biết cùng Từ Vị Hùng đồng dạng. Nếu là nàng biết chân tướng, cuối cùng lại sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Triệu Khiên có chút chờ mong. Ngư Âu Vi không rõ ràng cho lắm, chẳng qua là cảm thấy vương gia cười để cho người ta có chút sợ mất mật. Thời gian chậm rãi trôi qua, xuân ý càng phát ra rạng rỡ. Tại được Ngư Âu Vi cái ngoại ý muốn này chi hỉ về sau, Triệu Khiên mỗi ngày sinh hoạt càng thêm phong phú, hắn cũng không đội mà ăn hết khối này mê người điểm tâm, có đôi khi quá trình hưởng thụ so kết quả cũng không kém cỏi chút nào. Đương nhiên còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, cái kia chính là sư phi Huyên có chút gấp. Tại Hương Hương công chúa cùng Hoắc Thanh Đồng cũng lần lượt mang thai sau đó, Triệu Khiên bảy cái nữ nhân bên trong, cũng liền sư phi Huyên bụng không có động tĩnh. Cứ như vậy vị này sư tiên tử tự nhiên là có chút gấp. Cũng bởi vậy, chỉ cần Triệu Khiên vừa có thời gian, nàng liền sẽ gọi người tới mời Triệu Khiên tiến đến luận bàn kiếm thuật. Không thể không nói hai người đều người mang kiếm tâm thông minh năng lực, cái kia phối hợp đứng lên càng là không chê vào đâu được. Triệu Khiên cũng vui vẻ đến như thế, hắn mỗi ngày thời gian rất là phong phú. Ngẫu nhiên ngồi tiếp mấy vị tiểu thê mỹ thiếp thưởng ngoạn phong cảnh, luận bàn thuật cưỡi ngựa, ngẫu nhiên tức là làm việc công, hoặc là chính là mình tu luyện võ công cùng kiếm đạo. Bất quá Triệu Khiên không có quên mình mục tiêu. Ly Dương lão hoàng đế thân thể ngày càng sa sút, lưu cho hắn thời gian cũng không tính nhiều, hắn cần toàn lực phát triển mình thế lực, mới có thể tại thời khắc mấu chốt đỉnh định căn côn. Bây giờ U Châu tiếp quản tới sau đó, đang không ngừng làm rõ Bắc Lương lưu lại trở ngại, có nguyên bản khê trong bóng tối toa chấn, điểm này không phải vấn đề lớn. Mà Hoang Châu còn có một cái phiền toái, cái kia chính là Ô Mông Thảo Nguyên dị tộc bộ lạc. Triệu Khiên muốn tại cùng Bắc Lương hai vị quận chúa đại hôn trước đó triệt để dọn sạch đây chướng ngại, miễn cho mình cản trở. Hôm nay chính là vương phủ hội nghị cấp cao. Vương gia, quân tình ti thám tử hồi báo, gần nhất Ô Mông Thảo Nguyên những cái kia Thảo Nguyên bộ lạc tựa hồ có chút dị động. Nhiễm Mẫn ra khỏi hàng, cung kính nói, những này dị tộc bộ lạc kiêng kỵ vương gia uy thế, đã bắt đầu báo đoàn sưởi ấm, liên hợp lại đến, đối ngoại tuyên bố kỵ binh 8 vạn, càng là chọn lựa một vị đại thủ lĩnh, Hồ Duyên Đại Sơn. Triệu Khiên yên tĩnh nghe. Từ Bắc Thương quan chạy đến một chắc luân ra khỏi hàng khinh thường nói, vương gia không cần lo lắng, ta hiểu rõ những người này, bọn hắn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, chỉ cần chờ đợi một đoạn thời gian, đây liên minh tự sụp đổ. Hồ Duyên Đại Sơn người này không phải dung người thế hệ, chỉ sợ lúc này đã mượn nhờ đây đại thủ lĩnh chi vị bắt đầu âm thầm nghiền ép những bộ lạc khác. Hắn ánh mắt bên trong mang theo hận ý, ban đầu hồi bộ đó là bị Hồ Duyên Đại Sơn dẫn đầu Hồ Duyên bộ đánh lén, mới có thể thảm bại chạy trốn tới Hoang Châu. Mặc dù hắn đối với hiện tại sinh hoạt rất là hài lòng, nhưng là cừu hận này lại là không có dễ dàng như vậy biến mất. Thậm chí những này Thảo Nguyên tàn quân tiến đánh Ô Mông Thảo Nguyên ý nguyện so những người khác còn muốn càng thêm mãnh liệt. Mọi người đều là gật đầu. Biết Mục Trác Luân nói không sai, bây giờ cưỡng ép liên hợp chỉ là bởi vì ngoại lực áp chế, nếu là Hoang Châu nửa năm không có động tĩnh, tất nhiên sẽ tự mình tăng giá, đây liên minh đó là cái trò cười. Nhưng Triệu Khiên lại là chậm rãi lắc đầu, ánh mắt tràn đầy bá đạo, bản vương đợi không được lâu như vậy, tiến về Bắc Lương trước đó, bản vương muốn nhìn thấy Ô Mông thảo nguyên quy thuận Hoàng Châu. Hắn đương nhiên biết nếu là tiếp tục chờ đợi, nỗ lực đại giới sẽ càng nhỏ hơn. Nhưng là hắn không có nhiều thời gian như vậy đi chậm rãi chờ đợi. Có thảo nguyên chi chủ cùng Hoắc Thanh Đồng thiên phú, càng sớm thu phục Ô Mông thảo nguyên, đó là càng sớm có thể có được ích lợi, đây vì nhiều Ô Mông thảo nguyên có thể thay hắn nuôi ra một chi tinh nhuệ thiết kỵ. Với lại trước đây cùng Bắc Lương bày trận thời điểm, Ô Mông thảo nguyên tiểu động tác hắn không phải không biết, chỉ là không có phân tâm để ý tới thôi, bây giờ rảnh tay, tự nhiên muốn nhất cử đem cái này ong ong gọi bị đập rồi chết. Còn nữa hắn cũng không cảm thấy sẽ nỗ lực bao lớn đại giới. Mấy cái cùng thảo nguyên liên quan thiên phú để Triệu Khiên lòng tin rất đủ. Mọi người đều là trong lòng khẽ run, biết Triệu Khiên ý chí. Nhiễm Mẫn ánh mắt kiên định, vương gia, lại có nửa tháng thời gian, trước đây đại chiến hao tổn liền có thể khôi phục hoàn tất, trước công quân đã huấn luyện hoàn tất, tùy thời có thể lấy xuất chinh. Triệu Khiên dưới trướng đại quân khôi phục sức chiến đấu tốc độ tuyệt đối có 102 thiên hạng, viễn siêu những người khác. Có chứ danh đem tư thế cái thiên phú này ra chỉ. Người bình thường thêm chút huấn luyện liền có thể ra trận giết địch, mà một chút lao tốt huấn luyện cái một đoạn thời gian liền có thể trở thành chiến sĩ tinh nhuệ. Vài ngày trước Triệu Khiên đã đem long tượng bàn nhược công phía trước 3 tầng thêm chút đơn giản hóa, truyền dạy xuống dưới, có thể cho đám chiến sĩ lực lượng càng lớn, lúc này đã bắt đầu thấy hiệu quả. Trước công quân là treo ở Triệu Khiên danh nghĩa chuyên môn quân đội, thưởng thụ lấy danh tướng chi tư gấp bội hiệu quả, thì càng là khủng bố. Triệu Khiên hài lòng gật đầu. Nửa tháng thời gian, không sai biệt lắm. Tuân Úc bước ra khỏi hàng nói, vương gia, Ô Mông thảo nguyên không đủ gây sợ, lấy niệm tướng quân chi năng, đủ để cắn quét, nhưng còn cần đề phòng thế lực khác. Trước đây Bắc Lương cắt lũ châu, đến bây giờ đều tại án binh bất động, chỉ sợ chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ. Bên ta xuất chiến Ô Mông thảo nguyên, đối bọn hắn đến nói là một cơ hội. Trừ cái đó ra, Bắc Mãng lần trước bị chúng ta lợi dụng một phen, chỉ sợ cũng đang tìm cơ hội nhìn chằm chằm chúng ta. Nhất là Ô Mông thảo nguyên cùng Bắc Mãng, Mông Nguyên cùng Đại Liêu ba đại thảo nguyên vương hướng giáp giới, chúng ta cần phòng bị bọn hắn thời khắc mấu chốt đi ra hái quả đảo. Mọi người đều là chậm rãi gật đầu. Dĩ vãng ba đại thảo nguyên vương hướng mặc kệ Ô Mông thảo nguyên, là bởi vì không muốn tốn hao quá lớn đại giới, nhưng nếu là có thể tùy tiện đem mảnh này thảo nguyên bỏ vào trong túi, bọn hắn cũng sẽ không để ý lấy ngươi góc nhìn, nên như thế nào? Triệu Khiên nói. Tuân Úc cung kính nói, thần đề nghị, lần này có thể chia làm một sáng một tối hai quân, nhiệm tướng quân có thể vì bên ngoài tiền phòng, xuất binh tiêu diệt thảo nguyên bộ lạc, khắc phái một quân trong bóng tối phối hợp tác chiến, để phòng thế lực khác đột nhiên dễ ra. Pháp này thiếu hụt đó là nhiệm tướng quân không có cách nào mang theo quá nhiều binh lực, tiêu diệt dị tộc bộ lạc sẽ tương đối nguy hiểm. Nhiễm Mẫn cười to, trong mắt tràn đầy chiến ý, chỉ là man tộc, không đáng giá nhắc tới. Vương gia, mặt tướng mời quân lệnh trạng, cho mặt tướng 3000 trước công quân, 2000 mặc giáp long kỵ, 1 vạn ngũ hoang châu thiết kỵ, không phá Ô Mông bộ lạc, mặt tướng đưa đầu tới gặp. Lấy 2 vạn đối với 8 vạn, đây chính là Nhiễm Mẫn tự tin. Đám người tựa hồ bị Nhiễm Mẫn chiến ý cảm nhiễm, đều là cảm xúc bành trướng. Triệu Khiên con mắt lấp lóe tinh quang. Văn lực pháp này không tệ, đã như vậy, dứt khoát lại gan lớn chút, công khai dẫn xả xuất động. Sau nửa tháng, khởi động lại đồ man lệnh, tuyên cáo Hoang Châu. Ta lại nhiều cho ngươi 1 vạn thiết kỵ, Vĩnh Tăng có thể có lòng tin. Khởi động lại đồ man khiến. Đây chính là trực tiếp tỏ rõ ý đồ ta muốn tới tiến đánh ngươi. Đến lúc đó địch nhân tự nhiên sẽ có chuẩn bị, không chỉ có như thế, thế lực khác nếu là có suy nghĩ pháp, cũng biết sớm là tử. Nhưng đối với Nhiệm Mẫn đến nói, chinh chiến độ khó sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng là Nhiệm Mẫn không sợ chút nào, mặt tướng tất không phụ vương gia nhờ vả. Đến lúc đó, mặt tướng muốn mời vương gia ban rượu một bình. Triệu Khiên cao giọng cười to, ban rượu không có vấn đề, bất quá, không phải tại vương phủ uống, bản vương muốn cùng ngươi tại thảo nguyên uống. Hán vương người đứng dậy, khí thế bá đạo, lần này Vĩnh Tăng ngươi vì bên ngoài tiền phòng, bản vương trong bóng tối dẫn đầu một quân tùy thời tiếp ứng, đợi đến tất cả địch nhân xuất hiện, tàn sát hết chi. Không sai, hắn lần này dự định tự mình xuất chinh. Chính như Tuân Lục nói, lần này đạp diệt Ô Mông thảo nguyên Bắc Lương cùng Bắc Mãng nhóm thế lực vô cùng có khả năng nhúng tay, Hoắc Thanh Đồng đang có mang, không thích hợp xuất chiến, cái này liên quan khóa một tay giao cho cái khác tướng lĩnh hắn không yên lòng. Có thảo nguyên chi chủ, Trường Sinh Thiên chiếu cố các loại năng lực. Triệu Khiên xuất hiện Thanh Đồng quân chờ người trong thảo nguyên tạo thành thiết kỵ sức chiến đấu sẽ cường hãn đến đáng sợ tình trạng. Người nào tới người đó chết. Với lại, ai cũng nghĩ không ra Triệu Khiên vậy mà lại trong bóng tối thân trình, đây có thể cho đây một chi ám quân tác dụng phát huy đến lớn nhất. Nói không chừng lần này hắn không chỉ có thể chinh phục Ô Mông thảo nguyên, còn có thể tiến thêm một bước. Triệu Khiên trong mắt lóe ra dã tâm quan mang. Hùng cứ Hoang Châu, U Châu, lại đánh hạ một mảnh rộng lớn thảo nguyên, nhưng cơ nghiệp đã thấy hình thức ban đầu. Quân thân đều là kính sợ bái xuống, vương gia bàn thắng. Bọn hắn không có khuyên nhủ Triệu Khiên, bởi vì đều biết, Triệu Khiên nhất định làm quyết định, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ngỗ nghịch. Kế hoạch đã định ra. Đây tiếp xuống nửa tháng thời gian, Hoang Châu thậm chí là mới vừa đạt được U Châu, cũng bắt đầu cao tốc vận chuyển lên đến. Đánh trận, không chỉ có riêng chỉ là kéo người ra ngoài đánh một trầu là được. Lương thảo, vật tư, tình báo, hậu cần chờ chút đều cần làm đến nơi đến chốn, bằng không thì lại tinh nhuệ đại quân cũng biết hết sạch sức lực, cái này cần từng cái bộ môn ăn ý phối hợp, cũng may có Nhiệm Mẫn cùng Nguyên Bản Khê hai vị đại tài tại, Triệu Khiên không cần nhọc lòng những này. Nửa tháng thời gian, đủ để chuẩn bị kỹ càng tất cả. Hai châu chi địa bắt đầu cuồn cuộn sóng ẩm, thậm chí mơ hồ có bách tính đều cảm nhận được cái kia dần dần biến hóa không khí, từng cái âm thầm kích động. Có linh tinh tin tức truyền ra, vương gia sau nửa tháng sẽ phái Nhiệm tướng quân chinh chiến Ô Mông thảo nguyên, đây để Hoang Châu dân chúng nhất là kích động, nhao nhao chờ mong. Tại dạng này không khí phía dưới, Triệu Khiên cũng hiếm thấy bận rộn đứng lên. Đương nhiên không phải bận rộn về vặt, những chuyện này cơ bản không cần hắn quản, hắn chỉ cần khống chế đại phương hướng liền có thể.
Ví dụ như lần xuất chinh này, hắn định ra sách lược, còn lại những này năng thần liền có thể hoàn thành. Cái kia chỗ bận bịu sự tình, tự nhiên là Trấn An hậu viện. Tại biết Triệu Khiên sắp xuất chinh sau đó, những nữ nhân này thế nhưng là gấp mắt, từng cái ước gì cùng Triệu Khiên dính cùng một chỗ. Triệu Khiên đương nhiên là mừng rỡ như thế, thế nhưng là để hắn hung hăng hưởng thụ lấy một phen tề nhân chi phúc. Thậm chí thuật cưới ngựa cảnh giới cũng càng thắng một bậc, có thể đạt đến một người năm cưới khoa trương bước. Thời gian chậm rãi trôi qua, hơn 10 ngày thời gian chớp mắt mà qua. Không đợi được khởi động lại đồ man kiến, một món khác niềm vui ngoài ý muốn lại là lặng yên mà đến. Sư Phi Huyên mang thai. Chương 50. Vương gia đột phá thiên tượng cảnh. Không chỉ có như thế, vị này sư tiên tử đến một lần đại bạo tam bào thai. Ngoại trừ trước đó liên tinh là song bào thai, những người còn lại đều là một cái, không nghĩ tới lần này sư Phi Huyên vậy mà trực tiếp tới cái tam bào thai. Vương phủ hậu viện. Tại lang trung báo cáo tin vui sau đó, sư Phi Huyên ngạc nhiên nuốt ve mình bụng, vô cùng vui sướng. Vương gia, ta liền nói thiên đạo thủ cần đi, ngươi còn luôn trò cười ta. Tại cái khác tỷ muội cực kỳ hâm mộ trong thần sắc, sư Phi Huyên hoạt bát đắc ý nói, chúng nữ đều là che miệng cười trộm. Ai cũng biết vài ngày trước sư Phi Huyên có thể gấp, mỗi ngày vụng trộm lôi kéo Triệu Khiên luận bàn kiếm thuật. Bây giờ cuối cùng là có vương gia cốt đủ, các nàng mặc dù hâm mộ là tam bảo thai, nhưng càng nhiều là cao hứng. Hoắc Thanh Đồng hồn nhiên địa chu mỏ, thế nhưng là ta cố gắng cũng không thua Phi Huyên à, ta thế nào không có vận may này, vương gia ngươi bất công. Đám người càng là cười to. Ngư Ấu Vi ở một bên nhìn đến, trong mắt dần dần dâng lên cực kỳ hâm mộ. Triệu Khiên cũng là cười ha hả. Cái đồ chơi này chỉ có thể nhìn bất khí, nếu như cố gắng liền có thể nghi ngờ cái song bào thai, tam bào thai, hắn ước gì mỗi ngày cố gắng. Triệu Khiên thật cao hứng. Bên hai hệ thống nhắc nhở thì càng là để hắn hưng phấn. Ken. Chúc mừng sư Phi Huyên có mang túc chủ dòng dõi, ban thưởng 10 năm tu vi, sư Phi Huyên một bào bà thai, khen thưởng thêm 10 năm tu vi, 10 năm tâm cảnh tu vi, bá vương kích pháp, nguyên bộ bá vương chiến kích. Có mang tam bào thai ban thưởng không thể nghi ngờ là cực kỳ phong phú. Trước đó chưa từng có phong phú. Trong diễn võ trường, Triệu Khiên đứng thẳng người lên. Hắn nhìn đến ban thưởng, trong lòng hiểu rõ. Dựa theo hệ thống ban thưởng cơ chế, đồng dạng hắn đến cảnh giới đỉnh phong chuẩn bị đột phá thời điểm, liền sẽ ban thưởng tâm cảnh tu vi, nếu như không có đến đỉnh phong, lần này khen thưởng thêm hẳn là 10 năm tu vi. Không chút do dự, dung hợp 10 năm tu vi. Trong chốc lát, một cỗ khổng lồ cương nguyên từ thể nội hiện lên, hoàng cực chân long công không ngừng vận chuyển, trong khoảnh khắc liền đem để thôn vệ. Triệu Khiên tự giác mình cương nguyên lần nữa tăng gọn, đến cực hạn. Chỉ huyền bí thuật chân long cương nguyên càng là uy năng tăng nhiều, không nói khoa trường, chỉ là bằng vào bậc này chỉ huyền bí thuật, không dựa vào tầng 13 long tượng bản nhược công cùng đại hạ kiếm ý, Triệu Khiên đều có thể trấn áp thiên tượng, liền cùng vị kia Hàn Chồn tự đồng dạng, hắn chỉ huyền bí thuật cũng rất mạnh mẽ, chỉ là rất ít hiện ra. Bất quá chỉ huyền còn không phải Triệu Khiên cực hạn. Hắn hít sâu một hơi, đem trạng thái điều chỉnh đến cực hạn. Mặc kệ 10 năm này tâm cảnh tu vi có thể hay không trợ giúp hắn phá nhập thiên tượng, dù sao cũng phải thử một chút. Dung hợp 10 năm tâm cảnh tu vi. Tiếp theo một cái chớp mắt Triệu Khiên tinh thần chấn động, chỉ cảm thấy mình tiến vào một loại cực kỳ kỳ diệu trạng thái, phản phất tại dưới cây không nộ đạo mấy chục năm, lại phản phất đạp biến sơn hà từng cái xuân thu, từng đạo huyền diệu khó giải thích cảm ngộ bốc lên, để Triệu Khiên cảm giác phiến thiên địa này cùng mình tựa hồ càng ngày càng thân thiết. Thiên tượng cảnh chính là muốn cùng thiên địa cộng minh, từ đó có thể dẫn động thiên tượng chi lực. Nếu là cùng thiên địa rất lạ lẫm, lại như thế nào cộng minh? Triệu Khiên chỉ cảm thấy rất thoải mái, nhưng là trong lòng đống nhiên nhảy một cái, hắn trong lòng dâng lên hiểu ra, 10 năm này tâm cảnh tu vi có lẽ không đủ, hắn có thể cảm giác được cái kia cảm giác thân thiết tại kịch liệt suy yếu, cuối cùng một tia bích chướng chưa hẳn có thể phá bỡ, tại tươi sáng tâm cảnh cùng tinh nguyệt cộng minh hai cái năng lực ra chỉ bên dưới có lẽ có thể công thành. Nhưng Triệu Khiên không cam tâm, hắn mạnh mẽ nắm lấy cuối cùng này một chút cảm giác, trên thân đại hà kiếm ý đột nhiên bốc lên, liên miên bất tuyệt, vô cùng vô tận, hắn hét lớn một tiếng, kiếm đến. Nơi xa nhìn đến chúng nữ đều là tinh thần chấn động. Yêu Nguyệt phản ứng nhanh nhất, đã sớm chuẩn bị kỹ càng Tố Vương thần kiếm lập tức đưa qua. Nàng ánh mắt vô cùng khẩn trương, tại chúng nữ hỏi thăm lo lắng trong ánh mắt nói: "Vương gia tại đột phá thiên tượng cảnh." Nàng là thiên tượng cảnh, cho nên nhìn càng rõ ràng hơn. Chúng nữ lập tức ngẩn thở, sợ quấy rầy Triệu Khiên. Tố Vương thần kiếm nơi tay, Triệu Khiên trên thân kiếm ý càng là tăng vọt, phóng lên tận trời, như ngân hà treo ngược, tiếp vào thiên địa. Triệu Khiên lần nữa tiến vào huyền diệu khó giải thích trạng thái. Hắn hai mắt nhắm chặt, nghiêm túc vung kiếm, một chiêu một thức, cực kỳ tiêu chuẩn, cứng nhắc, nhưng lại mang theo một loại đặc thù quyến rũ. Đồng thời cái kia quyến rũ còn tại từng bước gia tăng. Triệu Khiên lại là muốn lấy đại hà kiếm ý cưỡng ép phá nhập thiên tượng cảnh. Đổi lại dĩ vãng, hắn khẳng định làm không được. Nhưng là có kiếm tâm thông minh cùng kiếm tiên chi tư hai đại năng lực gia trì, lại thêm hắn trưởng kỳ đối với đại hà kiếm ý lĩnh hội, lúc này chính là thấy hiệu quả thời điểm. Mặt trời lặn mặt trăng lên, Triệu Khiên trên thân khí tức càng phát ra cường hãn. Rốt cuộc tại chúng nữ chờ mong mà sùng bái trong ánh mắt, Triệu Khiên hai mắt đột nhiên mở ra, lộ ra sáng chói tinh quang, từng đạo nồng đậm thiên địa lực lượng ngưng tụ ở bên người hắn. Triệu Khiên công thành, lấy đại hà kiếm ý vào thiên tượng. Hắn cất tiếng cười to, vô cùng có ý. Thiên địa lực lượng vờn quanh tại Triệu Khiên bên cạnh thân, một kiếm vung ra, kiếm khí thành sông, treo lơ lửng chân trời, liên miên bất tuyệt. Triệu Khiên tiếng cười to vô cùng khoái ý, hắn đương nhiên thật cao hứng. Lúc đầu theo đạo lý, lần này tâm cảnh tu vi không cách nào trợ giúp hắn phá vỡ thiên tượng cảnh bình cảnh, nhưng hắn đó là thành công. Dựa vào đối với đại hà kiếm ý tích lũy tháng ngày lĩnh hội, thành công lấy đại hà kiếm ý phá nhập thiên tượng. Điều này nói rõ hắn ngày bình thường cố gắng đồng dạng hữu dụng. Bây giờ tại đủ loại năng lực gia trì dưới, cho dù là không dựa vào hệ thống tu vi ban thưởng, hắn cũng có thể nhanh chóng tiến bộ, đây để hắn càng là kiên định mình quyết tâm,
sau này mỗi ngày kiên trì luyện kiếm, dạng này tại mấu chốt thời khắc nội tình liền có thể bạo phát, mang đến to lớn kinh hỉ. Chúc mừng vương gia đặt chân tiên tượng cảnh. Chúng nữ đều là sùng bái mà nhìn xem Triệu Khiên, ánh mắt mang theo si mê. Vương gia mới 21 tuổi không đến, liền đã đặt chân tiên tượng cảnh, đây là cỡ nào tư chất ngút trời. Năm đó kiếm thần Lý Thuần Cương cũng bất quá là 24 hàng năm tiên tượng thôi. Triệu Khiên miệng hơi cười, không nghĩ tới lần này trước khi đại chiến lại có dạng này niềm vui ngoài ý muốn, phá nhập tiên tượng cảnh, hắn chiến lược tăng vọt, liền càng thêm có năm chắc. Thiên mệnh tại ta. Hắn cười ha ha. Lúc đầu coi là phải chờ tới chiến hậu Khương Nghê trong bụng hải tử xuất thế mới có thể phá nhập thiên tượng, không nghĩ tới liên tinh mang thai tam bảo thai, cho như vậy một cái niềm vui ngoài ý muốn. Nhận lấy bá vương kích phát, hắn không có quên cuối cùng một hạng ban thưởng. Trong chốc lát, tương đạo khổng lồ tin tức lưu liền tràn vào đến trong đầu. Bá vương gánh đỉnh, bá vương lục không, bá vương diệt thế. Từng chiêu uy lực cường hãn chiêu thức để Triệu Khiên trong lòng nhảy lên. Người bá vương này kích pháp là truyền thừa bá vương hạng vũ tuyệt thế kích pháp, chính là độc bộ thiên hạ chiến trường tuyệt học, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Nhất là phối hợp ta tầng 13 long tượng bàn ngược công thì càng là khủng bố. Trong mắt của hắn mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh, chân chính mưa đúng lúc. Còn có nguyên bộ bá vương chiến kích. Triệu Khiên tâm niệm vừa động sau một khắc, một thanh ba khí vô song màu đen chiến kích xuất hiện trong tay, chiều dài chừng một trượng có thừa, lưỡi kích lóe ra lấm lấm hào quang, một nắm trong tay liền có thể cảm nhận được trong đó ngập trời sát khí. Đây tuyệt đối là một thanh hung binh, đủ để cho Triệu Khiên thực lực nâng cao một bước. Tốt kích. Cảm ứng được chiến kích mơ hồ rung động, Triệu Khiên cười to, không nên gấp, lần này nhất định phải làm cho ngươi uống no chiến huyết. Hắn trong lòng cũng là có một cỗ kinh người chiến ý bắt đầu bốc lên, thân là Tiêu Gia Vương, hắn có được có động thủ cơ hội, lần này trên chiến trường tự nhiên đến giết thông khoái, bằng không thì đợi đến tương lai đăng cơ thành đế, liền càng thêm rất không có khả năng có cơ hội. Trong diễn võ trường bá vương chiến kích hổ hổ sinh uy, khí thế bá đạo, một chiêu một thức đều mang quét ngang vạn địch tuyệt thế bá khí. Chúng nữ ngừng thở nhìn đến, trong mắt đều là si mê, thậm chí không tự giác nắm thật chặt chân. Có thể tưởng tượng Triệu Khiên tối nay lại muốn nghênh đón đại chiến. Thời gian chậm rãi trôi qua khoảng cách định ra kế sách sau đó, nửa tháng thời gian nhoáng một cái tức thì, toàn bộ Hoang Châu đã bắt đầu sôi trào. Đến lúc này, theo tin tức càng truyền càng tỉ mỉ xác thực, tất cả mọi người đều biết, vương gia thật muốn đối ôm nông thảo nguyên độc thủ, đến hôm nay, càng là trực tiếp phát ra thông báo, khởi động lại đồ man kiến. Trong lúc nhất thời, Hoang Châu thành tất cả bách tính đều nhiệt huyết đứng lên. Hoang Châu tường thành, Triệu Khiên đứng chắc tay, Nhiễm Mẫn tức là mang theo đều nhịp Hoang Châu thiết kỵ đứng ở thành bên ngoài, loại kia khí thế nhìn nơi xa lão bách tính môn đều kích động run rẩy, càng là từng cái mong đợi đem ánh mắt nhìn về phía tựa như thiên thần một dạng vương gia. Nửa năm trước đó chính là cái này nam nhân đứng tại tường thành, cho tất cả Hoang Châu bách tính mang đến hy vọng. Triệu Khiên ánh mắt bên trong cũng là tràn ngập cảm khái. Ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, liền phát sinh như vậy lại cải biến, để hắn đều có chút thổ thức. Hắn nhớ mang máng ban đầu lần đầu tiên ban bố đồ man khiến vẫn nộ cùng sát ý ngày hôm nay, hắn muốn khởi động lại đồ man khiến. Triệu Khiên vương bảo phân phật, một cỗ khắc nghiệt khí tức dần dần bốc lên, hắn âm thanh chậm rãi vang lên, ô mông thảo nguyên chính là ta Hoang Châu đời địch, cho đến hôm nay, ta Hoang Châu vẫn có bách tính bị man tộc nô dịch, năm ngoái bản vương bất lực, chỉ có thể trợn mắt ngồi nhìn, nhưng sau ngày hôm nay, ta Hoang Châu trên dưới một lòng, hậu tích bắt phát, đã đến tiên thời người cùng. Bản vương nguyện cuối cùng Hoang Châu chi lực, đạp phá ô mông thảo nguyên, cứu trở về ta Hoang Châu con dân. Hôm nay, khởi động lại đồ man kiến. Phàm tàn sát nô dịch qua ta Hoang Châu con dân giả, giết không tha. Cuối cùng ba chữ chấn tiên động địa. Triệu Khiên ánh mắt lạnh lẽo, lần này là đại thanh tẩy. Ngoan cố ngạnh kháng giả, giết. Tàn sát Hoang Châu con dân giả, giết. Nô dịch Hoang Châu con dân giả, giết. Giết không tha. Giết không tha. Giết không tha. Thành bên ngoài thiết kỵ rung trời giống to, vang vọng chân trời, dù là thân ở Hoang Châu nội thành đều có thể nghe thấy đây tiếng họ giết. Giờ khắc này vô luận là đang làm gì Hoang Châu bách tính đều toàn bộ dừng lại trong tay động tác, đều là kinh ngạc nhìn về phía thành bên ngoài, một cỗ run rẩy cảm giác từ lòng bàn chân trực kích đỉnh đầu, linh hồn đều phảng phất tại run rẩy, hai mắt bên trong càng là không tự giác có rơi lệ ra. Vương gia tâm lo Hoang Châu, bọn hắn tự nhiên muốn lấy toàn tâm hồi báo Hoang Châu. Năm ngoái đã giải cứu phần lớn bị nô dịch bách tính, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, vương gia vậy mà đối với còn lại người cũng nhớ mãi không quên, như vậy tự trách. Trong lòng cảm động đã toàn bộ hóa thành kích động cùng sùng kính. Dân chúng tiếng gọi ầm ĩ cũng là chấn động chân trời, vương gia vạn thắng. Vương gia vạn thắng. Đây là bọn hắn tốt đẹp nhất mong ước. Hoang Châu đám chiến sĩ cũng là vô cùng kích động, phản phất từ giữa đó nghe được mình người thân chân thật nhất trí chúc phúc. Si khí đã nhảy lên tới cực hạn. Triệu Khiên cười to, các ngươi có thể từ nghe thấy. Nghe thấy được. Bản vương tại Hoang Châu vì các ngươi chuẩn bị tiệc ăn mừng, thâm rượu mà đối đãi. Nhiễm Mẫn trong mắt chiến ý trùng thiên, giống to, không phá man tộc thể không trả. Không phá man tộc thể không trả. Hoang Châu thiết kỵ nhau nhau giống to. Xuất phát. Chương 51. Tiêu Giao Vương cao điệu đối với Ô Mông Thảo Nguyên độc binh, chấn động các nơi 3000 trước công quân, 2000 mặc giáp long kỵ cùng 2 vạn năm Hoang Châu thiết kỵ, hợp kế 3 vạn thiết kỵ. Ở bang hướng phía Bắc Thương Quan phương hướng đi, lấy 3 vạn địch 8 vạn. Không chỉ có như thế, còn muốn tùy thời phòng bị Bắc Lương Bắc Mãng nhóm thế lực đột nhiên tập kích, Nhiễm Mẫn nhiệm vụ cũng không nhẹ nhõm. Nhưng là Triệu Khiên tin tưởng Nhiễm Mẫn năng lực. Hôm nay cao điệu khởi động lại đồ man kiến. Thứ nhất là vì ủng hộ sĩ khí, hội tụ Hoang Châu dân tâm. Thứ hai là nói cho trong bóng tối thám tử, Hoang Châu đã đối với Ô Mông Thảo Nguyên độc binh. Chỉ sợ bọn họ đều sẽ không nghĩ đến, Triệu Khiên dự định tân trinh. Triệu Khiên nhìn đến ô ép một chút bị giảm xuống đất dân chúng, một mảnh lại một mảnh,
phần lớn người đều đối với mình có sùng kính cùng kính yêu, nhưng là trong đó chỉ sợ cũng xen lẫn không ít thế lực khác thám tử. Đây rất bình thường, Hoang Châu quân tình ti cùng điệp báo ti tại cái khác địa phương thám tử đồng dạng không ít. Giờ này khắc này hắn ngược lại là hy vọng những thám tử này có thể mau chóng đem những tin tức này truyền ra. Nếu là những thế lực này không có hoài nghi, lựa chọn xuất binh ngồi thu ngư ông thủ lợi, vậy liền chính giữa Triệu Khiên ý muốn. Nếu là những thế lực này hoài nghi có trá, nghi ngờ không thôi, Triệu Khiên đồng dạng không thua thiệt, vừa bạn có thể an ổn đem Ô Ngông Thảo Nguyên bỏ vào trong túi. Khoảng đều là không thua thiệt. Triệu Khiên ngồi lên vương liễn rời đi, yên lặng chờ đợi sự tình lên men. Hiện tại còn không phải hắn xuất chinh thời cơ. Triệu Khiên khởi động lại đồ man lệnh, phái binh chinh chiến Ô Ngông Thảo Nguyên tin tức lấy kinh người tốc độ bắt đầu truyền bá. Toàn bộ Hoang Châu đều triệt để sôi trào, vô số người trông mong mà đối đãi, đang mong đợi Nhiễm Mẫn khải hoàn. Nhiễm Mẫn hắc giáp thương thần chi danh đồng dạng tại Hoang Châu bách tính bên trong danh vọng rất cao. Lại thêm đoạn thời gian trước đại bại Bắc Lương, để dân chúng lòng tin càng là mười phần. Chinh chiến Ô Ngông Thảo Nguyên chủ đề đã trở thành Hoang Châu bàn tán sôi nổi nhất chủ đề, phố lớn ngõ nhỏ, tiểu lâu khách sạn đều là như thế. Mà chính như Triệu Khiên sở liệu, những tin tức này cũng lấy 800 dặm khẩn cấp tốc độ truyền đến rất nhiều thế lực trong hai. Thanh Lương Sơn, Bắc Lương Vương phủ, Đông Đảo Vương phủ quân trong tướng lĩnh đều là hội tụ một chuyến, thậm chí ngay cả Từ Phong Niên đều tại đây. Từ trở lại Bắc Lương sau đó, hắn liền bắt đầu học tiếp nhận quân bên trong sự vụ, càng là bắt đầu tập võ, mặc dù vẫn chỉ là hậu thiên cảnh, nhưng tinh khí thần cũng báo mãn không ít, mà quân bên trong sự vụ, tại Từ Khiếu đa phương đến đỡ phía dưới, cũng bắt đầu có chút hiệu quả, lập xuống không nhỏ danh vọng. Bây giờ rất nhiều Bắc Lương lão tốt đều đang âm thầm cải biến đối với thế tử cái nhìn, nói là vương gia có người kế tục. Bất quá hôm nay Từ Phong Niên sắc mặt rõ ràng âm trầm rất nhiều, bởi vì thứ nhất tình báo đến từ Hoàng Châu tình báo. Tiêu Giao Vương muốn đối Ô Ngông Thảo Nguyên độc thủ. Vừa nghe đến cái tên đó, hắn song quyền liền không nhịn được nắm chặt, ở sâu trong nội tâm trong lúc mơ hồ còn có e ngại, đương nhiên, càng nhiều là hận ý Từ Khiếu liếc mắt mình nhi tử, ngược lại nhìn về phía chúng nhân nói, việc này các ngươi thấy thế nào? Viên Tả Tông giữa lông mày mang theo sát khí, binh quý thần tốc, Triệu Khiên như thế cao điệu điều binh khiển tướng, Ô Ngông Thảo Nguyên tất nhiên có phòng bị, kẻ này lần trước may mắn thắng ta Bắc Lương một lần, chỉ sợ có chút tung bay. Nghĩa phụ, có lẽ đây là một lần cơ hội. Mọi người đều là thần sắc lấp lóe, biết Viên Tả Tông nói cơ hội là cái gì. Điều động một chi thiết kỵ từ đó phá hư, hung hăng ra một hơi. Từ Phong Niên nhãn tỉnh sáng lên. Từ Khiếu khẽ gật đầu, không nói gì, mà là nhìn về phía Lý Nghĩa Sơn. Lý Nghĩa Sơn mới là Bắc Lương quân sư, đông đảo mưu lược đều là xuất từ trong tay hắn. Lý Nghĩa Sơn nhíu mày, nói, mặc dù không muốn tăng địch nhân vi phòng, nhưng trở lên lần bố cục đến xem, Tiêu Giao Vương bên người có năng lực, tuyệt không đến mức như thế đại ý. Trong mắt của ta, làm như vậy nguyên nhân có hai. Một là đối với mình thực lực rất có lòng tin, có hoàn toàn chắc chắn tiêu diệt Ô Ngông Thảo Nguyên bộ lạc, vừa vặn có thể mượn cơ hội này tiến một bước ngưng tụ Hoàng Châu dân tâm, căn cứ thám tử hồi báo, Nhiệm Mẫn dẫn quân, ước chừng có 3 đến 4 vạn kỵ quân, lấy hắn thực lực chỉ là tiêu diệt Ô Ngông Thảo Nguyên hẳn không có vấn đề. Thứ hai là uy hiếp, Tiêu Giao Vương người này cực kỳ tự phụ, hắn cố ý công khai xuất binh, chính là vì nói cho chúng ta biết những người này, nếu là có gan, cứ tới, hắn không sợ. Chỉ sợ hắn đã sau khi chuẩn bị xong tay. Từ Khiếu mở miệng nói, 89/10, nếu là chúng ta xuất binh, cố gắng chính giữa hắn ý muốn. Từ Phong Niên ánh mắt âm trầm, có chút không cam tâm, cái kia chẳng lẽ chúng ta liền không hề làm gì, ngồi nhìn Triệu Khiên thế lực không ngừng lớn mạnh. Mọi người đều là không cam lòng. Lần trước thất bại để tất cả Bắc Lương người đều kìm nén một cố khí. Từ Khiếu cười nói, Nghĩa Sơn ngươi cứ nói đi, miễn cho những tiểu tử này đều phải gấp. Tương đạo trông mong ánh mắt nhìn về phía Lý Nghĩa Sơn, hắn lông mày giãn ra, chậm rãi nói, tự nhiên muốn quản. Ta Bắc Lương cách xa nhau Ô Ngông Thảo Nguyên rất xa, nếu là vượt ngang Kỳ Liên Sơn mạch chuyển vận binh lực, hao phí to lớn cũng nói, cũng nhiều lắm thì 20-30 ngàn số lượng, đã như vậy, không bằng mượn đao giết người. Ta Bắc Lương không muốn nhìn thấy Hoang Châu phát triển an toàn, những người khác cũng không muốn nhìn thấy. Từ Phong Niên nhãn tỉnh sáng lên, Bắc Mãng. Lý Nghĩa Sơn cười nói, thế tử tuyệt nhãn, chính là Bắc Mãng. Bắc Mãng lần trước bị Triệu Khiên làm quân cờ, tất nhiên cũng sẽ không cam tâm, nhu hòa vùng núi cùng Ô Ngông Thảo Nguyên thêm gần, bọn hắn so với chúng ta xuất binh thuận tiện nhiều, lần này tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã như vậy, chúng ta không bằng thuận nước đẩy thuyền, chỉ cần biên cảnh áp lực giảm nhỏ một chút, Bắc Mãng tất nhiên liền có thể điều càng nhiều binh lực trợ giúp đi qua. Hắn ánh mắt dần dần thâm độc. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần nhìn chó cắn chó liền có thể. Mọi người đều là hưng phấn đứng lên, đây là kế sách hay. Cùng mình phái người tới, không bằng mượn Bắc Mãng chi lực đi chặn đánh Triệu Khiên. Dù sao Bắc Mãng cùng Hoàng Châu đều không phải là vật gì tốt. Nếu là Bắc Mãng thắng, thôn tính Ô Ngông Thảo Nguyên có thể tiến một bước uy hiếp được Hoàng Châu biên quan. Nếu là Hoàng Châu thắng, cũng 89/10 là thắng thảm. Dù sao Ô Ngông Thảo Nguyên cùng Bắc Mãng binh lực thêm đứng lên chỉ sợ có mấy chục vạn, như thế cho dù Hoàng Châu đạt được Ô Ngông Thảo Nguyên cũng khó có thể tiêu hóa, ngược lại thực lực bản thân bị hao tổn. Đương nhiên tốt nhất là lưỡng bại câu thương, dạng này đối với Bắc Lương càng có lợi hơn. Bất quá nếu như để Bắc Mãng yên tâm điều động càng nhiều nhu hòa thiết kỵ quá khứ, còn cần tại chi tiết chỗ suy nghĩ một hai. Đám người bắt đầu tiếp thu ý kiến của chúng, từng cái ý tưởng không ngừng nói ra. Sau một hồi lâu mới hoàn toàn định ra kế sách. Từ Khiếu đánh nhịp nói, vậy liền như thế, ngày mai, không, hiện tại liền bắt đầu hành động. Mọi người đều là lĩnh mệnh. Từ Phong Niên ánh mắt dần dần kiên định, lên tiếng nói, cha, ta muốn đi tiền tuyến. Hắn cảm giác mình trưởng thành tốc độ quá chậm, làm như vậy ngày mới có thể đuổi kịp Triệu Khiên, hắn muốn càng tăng áp lực hơn ép mình tiềm lực, đến phi tốc trưởng thành. Từ Hiểu run lên trong lòng, trầm giọng nói, ngươi có thể nghĩ tốt, đến tiền tuyến, chết sống có số. Từ Phong Niên hung hăng nói, ta không sợ.
Còn nữa, lần này nếu là ta xuất hiện tại Nhu Hòa biên quan chủ sự, Bác Mãng chỉ có thể càng thêm kinh thị, đối với chúng ta kế hoạch càng thêm có trợ giúp. Mọi người thấy ánh mắt hung ác từ Phong Niên, trong lòng đều là âm thầm gật đầu. Bây giờ thế tử cuối cùng là có mấy phần Bắc Lương người thừa kế bộ dáng, trải qua tai nạn này, ngược lại có trưởng thành, cũng coi là chuyện tốt. Vương gia, để thế tử đi thôi, ta sẽ nhìn đến hắn. Viên Tả Tông tỏ thái độ. Từ Khiếu trầm mặc, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Cùng lúc đó, Bác Mãng, Nhu Hòa vùng núi, Triệu Khiên phát binh tiến về Ô Mông Thảo Nguyên, tin tức cũng là phi ưng truyền đến nơi đây. Hồng Kính Nham hai mắt tràn đầy dữ tợn, lại dẫn từng kia khoái ý, cuối cùng là chờ đến, bản tọa kém chút coi là Triệu Khiên muốn sống miễn cưỡng kéo tán Ô Mông liên minh động thủ lần nữa đâu. Lần trước bị Triệu Khiên làm quân cờ sau đó, loại thần thông cùng Hồng Kính Nham liền chuẩn bị trả thù. Một mực chú ý Hoang Châu cùng Ô Mông Thảo Nguyên động tĩnh, thậm chí không ngừng phái người tại cùng những cái kia bộ lạc tiếp xúc. Ta Nhu Hòa thiết kỵ rốt cuộc có đất dụng võ. Hồng Kính Nham đã không thể chờ đợi, luân phiên tại Triệu Khiên trong tay kinh ngạc, để hắn rất là khó chịu. Bên người phụ tá cao mày nói, tướng quân, Tiêu Giao Vương như thế cao điệu động binh, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hồng Kính Nham chẳng thèm ngó tới, bản tọa tự nhiên biết, có hậu thủ lại như thế nào, đơn giản là Hoắc Thanh Đồng dẫn đầu Thanh Đồng quân, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt không đáng giá nhắc tới. Bây giờ Tiêu Giao Vương vừa đến U Châu, cần chia binh tỏa chấn, trước đây cùng Bắc Lương đại chiến cũng có hao tổn, hiện tại càng là cần chia binh phòng bị Bắc Lương, trong khoảng thời gian ngắn có thể điều động binh lực là có mấy, ta bốn bạn Nhu Hòa thiết kỵ nếu là đột nhiên đánh tới, hắn dựa vào cái gì cản? Nhu Hòa thiết kỵ cũng không phải Ô Mông Thảo Nguyên những phế vật kia đồ vật. Với lại, loại thần thông bên kia cũng có thể trợ giúp một bộ phận binh lực tới, liền Triệu Khiên chuẩn bị nhất định chuẩn bị ở sau, cái kia lại có làm sao? Hồng Kính Nham vô cùng bá khí. Đối với Triệu Khiên, hắn tự nhiên coi trọng, nhưng là tuyệt không đến mức e ngại. Nếu là Bắc Lương Vương hắn cố gắng còn muốn ước lượng mấy phần, nhưng là Tiêu Giao Vương còn chưa đủ lấy để hắn như thế, tuy nói bây giờ đều gọi Ly Dương Song Vương, nhưng là Hồng Kính Nham biết, nếu không có lần trước Tiêu Giao Vương lợi dụng Bắc Mãng kiểm chế Bắc Lương chủ lực, có thể không thể dễ dàng như thế đại bại Bắc Lương. Trong suy nghĩ của rất nhiều người, Tiêu Giao Vương thực lực vẫn là không bằng Bắc Lương Vương. Phái người tiến đến thông chi loại thần thông, để hắn tận khả năng điều động nhiều binh lực tới. Ngoài ra, Hồ Duyên Đại Sơn bên kia cho hắn hạ tối hậu thông điệp, bây giờ Triệu Khiên đều phải đánh tới hắn khẳng định sẽ đồng ý. Lần này, ta phải nhốt môn đánh chó, giết những mẫn, đoạn Tiêu Giao Vương một tay, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Hồng Kính Nham ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Mặc dù miệng bên trong xem thường Triệu Khiên, nhưng là hành động bên trên lại là không có chút nào khinh thị. Chỉ bất quá hắn phong cách đó là lấy lực các người. Vâng, tướng quân. Đông đảo cấp dưới lĩnh mệnh. Nhu Hòa thiết kỵ đã bắt đầu hành động đứng lên. Cùng lúc đó, Mông Nguyên Vương triều cùng Ô Mông Thảo Nguyên giáp giới chi địa. Một tòa đại trướng bên trong, một vị thân mang bạch y thiếu nữ đang có nhiều ý vị mà nhìn trước mắt tình báo. Thiếu nữ này dung mạo diễm lệ, càng là ung dung hoa quý, tràn đầy uy nghiêm, để một đám cấp dưới cũng không dám nhìn gần. Nàng này chính là Mông Nguyên tộc Thiệu Mẫn của chúa, Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ. Đương nhiên nàng còn có một cái tên, Triệu Mẫn. Vị quận chúa này chính là Mông Nguyên Vương triều bây giờ hồng nhân, rất được Mông Nguyên đại hãn thành Cát Tư hãn tín nhiệm, thủ hạ cao thủ nhiều như mây, càng là tay cầm binh quyền, thân là nữ tử, có thể làm đến trình độ như vậy, đã để rất nhiều người đều cực kỳ hâm mộ vô cùng. Giờ này khắc này, Triệu Mẫn êm hai âm thanh vang vọng tại đại trướng bên trong, Ly Dương Tiêu Giao Vương muốn đối Ô Mông Thảo Nguyên động binh. Chương 52. Làm sao bây giờ, chúng ta sắp xong rồi. Nàng một đôi đẹp mắt mắt đen bên trong tràn ngập hứng thú. Gần chút thời gian, vị này Ly Dương Tiêu Giao Vương thanh danh thế nhưng là rất lớn, đại bại Bắc Lương Vương, càng là từ Bắc Lương Vương trong tay gắng gượng cướp đi U Châu, cho dù là thân ở Mông Nguyên Vương triều, nàng đều có chỗ nghe thấy. Không nghĩ đến mới đây không lâu lắm, vị này Tiêu Giao Vương lại có mới động tĩnh. Không sai, vị kia Tiêu Giao Vương thế nhưng là bá khí rất, cao điệu ra quân, khởi động lại đồ man lệnh, đem chúng ta người trong Thảo Nguyên coi là man tộc. Thứ. Dưới trướng từng vị Mông Nguyên tướng lĩnh đều là ánh mắt lộ ra khó chịu. Mặc dù biết cái kia đồ man khiến chỉ là nhằm vào Ô Mông Thảo Nguyên bộ lạc, nhưng tóm lại là có mấy phần ngộ thương hiểm nghi. Thân thể gầy cao nhưng là huyệt thái dương cao cao nâng lên kim luân pháp vương ánh mắt lộ ra tinh quang, quân chúa muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mọi người đều là thân thể chấn động. Mặc dù bây giờ Mông Nguyên Vương triều đối thủ chính là Đại Minh Vương triều, bên kia mới là chủ lực chiến trường, nhưng nếu là có cơ hội đem Ô Mông Thảo Nguyên nắm ở trong tay, đương nhiên cũng là chuyện tốt, dạng này sau này cũng có thể Bắc Mãng Ly Dương bên này đánh xuống cơ sở. Vì về sau đại nghiệp làm lấy chuẩn bị. Bây giờ Mông Nguyên Đế Vương thành Cát Tư Hãn dã tâm thế nhưng là rất lớn, có khí thôn sơn hà hùng tâm trang trí. Mọi người đều là mong đợi nhìn về phía Triệu Mẫn. Đã thấy Triệu Mẫn lắc đầu cười một tiếng, các ngươi thật coi Tiêu Giao Vương là ngu xuẩn không thành. Nàng đôi mắt mang theo suy tư, có thể lấy Ly Dương Bắc Mãng làm bản cờ tính kế Bắc Lương người, làm sao có thể phạm loại này sai lầm nhỏ, chỉ sợ vị này Tiêu Giao Vương cũng sớm đã sau khi chuẩn bị xong tay, dự định gợi ông đập lưng ông. Còn nữa, Ô Mông Thảo Nguyên đối với chúng ta Mông Nguyên Vương triều đến nói xem như có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là đối với Bắc Mãng lại là trọng yếu rất, các ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ ngồi yên không lý đến. Đám người tâm thần khẽ run. Lời này không sai. Ô Mông Thảo Nguyên mặc dù cùng ba đại Thảo Nguyên Vương hướng đều có giáp giới, nhưng là cùng Mông Nguyên còn có Đại Liêu ở giữa đều có cao đại sơn mạch bắt ngang, mà cùng Bắc Mãng giữa, tức là chỉ có một ít giảm sóc khu vực. Nếu là Tiêu Giao Vương bắt lấy Ô Mông Thảo Nguyên, lo lắng nhất đó là Bắc Mãng. Quân chúa ý là, chúng ta án binh bất động. Triệu Mẫn giãn ra thân thể, duỗi lưng một cái, cười tươi như hoa, cũng là không cần, có thể nhìn cái náo nhiệt. Nếu là thật sự có đưa tới cửa thì mỡ, bản quận chủ cũng không để ý ăn được hai cái. Mọi người nhất thời minh bạch Triệu Mẫn ý tứ. để Bác Mãng cùng Tiêu Giao Vương đánh trước lấy, nếu là không có cơ hội, vậy liền coi như nhìn cái náo nhiệt, nếu là có cơ hội, cũng không phải không thể gặm xuống một miếng thì đến.
Vâng, quân chúa.
Đám người vội vàng xuống dưới bố trí. Triệu Mẫn tức là ánh mắt nhìn về phía nơi xa, một đôi mắt đen linh động không thôi. Vị này Tiêu Giao Vương, không đơn giản à, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian liền có thể trưởng thành đến trình độ như vậy, mặc dù dị vãng trong bóng tối có tích lũy, cũng không phải là người bình thường, cố gắng có thể tới hợp tác. Trong nội tâm nàng suy nghĩ lật qua lật lại. Từ lần trước Ly Dương Song Vương đại chiến tin tức truyền đến sau đó, nàng liền nghiêm túc nghiên cứu liên quan tới vị này Tiêu Giao Vương tất cả tình báo. Vị này Tiêu Giao Vương, phía trước 20 năm thường thường không có gì lạ, tại Thái An thành không có cái gì hành động, duy nhất đáng giá ca ngợi địa phương có lẽ đó là cùng vị kia Ly Dương đế sư quan hệ không tệ, trừ cái đó ra, rất là bình thường. Nhưng là tại năm ngoái lễ trưởng thành, bị phong Tiêu Giao Vương sau đó liền nhất phi trùng thiên. Dưới trướng năng thần cường tướng đông đảo, càng là cao thủ nhiều như mây, thậm chí có truyền ngôn, Tiêu Giao Vương tự thân cũng là một vị cực kỳ lợi hại võ đạo cao thủ. Truyền ngôn này nhân sinh tính phong lưu, yêu thích sắc đẹp, nhưng Triệu Mẫn cảm thấy, chỉ sợ đây chỉ là người này ngụy trang. Từ lần trước cùng Bắc Lương Vương tranh phong bày ra đủ loại thủ đoạn quyết đoán đến xem, người này tuyệt đối là cái lòng ôm chí lớn thế hệ. Lại nhìn ngươi lần này có thể hay không áp chế diệt Bắc Mãng uy phong, nếu là có thể ngược lại đích xác có thể hợp tác. Triệu Mẫn ánh mắt tham thẳm, đem lần này Ô Nông Thảo Nguyên chi tranh coi là đối với Triệu Khiên khảo nghiệm. Nàng đến Đại Hãn tín nhiệm, bây giờ đem ánh mắt đặt ở Bắc Mãng bên trên, nếu là Tiêu Giao Vương biểu hiện ra đầy đủ năng lực cùng tiềm lực, chưa chắc không thể lấy hợp tác, tương lai cùng một chỗ đem Bắc Mãng phân mà ăn chi. Đương nhiên nếu là cái này liên quan đều qua không được, vậy đã nói rõ vị này Tiêu Giao Vương cũng liền không gì hơn cái này. Cái kia Mông Nguyên Vương Triệu hiển nhiên không sẽ cùng phế vật hợp tác. Triệu Khiên cao điệu khởi động lại đồ ma lệnh, chấn động các nơi. Từng kia ánh mắt đều đặt ở Ô Nông trên thảo nguyên, phiến khu vực này chưa hề thắng được như vậy nhìn chăm chú. Tại dĩ vãng Đông đảo Vương Triệu đều đem Ô Nông thảo nguyên xem như một mảnh giảm sóc khu vực, lúc này mới có rất nhiều thảo nguyên bộ lạc sinh tồn không gian, mà bây giờ Triệu Khiên chủ động đánh vỡ cân bằng, ai cũng không biết mảnh này thảo nguyên cuối cùng sẽ tiêu rơi xuống nhà ai. Ô Nông thảo nguyên Đông đảo bộ lạc vừa sợ vừa giận. Trong bất chi bất giác bọn hắn đã biến thành một khối mỹ vị điểm tâm, ai đều nghĩ đến cắn một cái. Giờ này khắc này trong lòng bọn họ đều kìm nén một cú khí, cho dù là đầu nhập cái khác thảo nguyên Vương Triệu, cũng tuyệt đối sẽ không để Triệu Khiên chiếm tiện nghi. Bọn hắn rơi xuống hôm nay biệt khuất hoàn cảnh, Triệu Khiên tuyệt đối là đầu công. Mà lúc này Nhiễm Mẫn mang theo đại quân từ Bắc Thương Quan mà ra, vượt ngang trước đó 300 dặm thảo nguyên cấm khu, một đầu đâm vào Ô Nông thảo nguyên chỗ sâu. Từng bị tinh nhuệ trinh sát không ngừng bị phái ra, dọn dẹp xung quanh ánh mắt. Ai cũng không biết Nhiễm Mẫn vị trí cụ thể. Nhiễm Mẫn đối với thảo nguyên kỵ chiến rất có tâm đắc. Thảo nguyên không giống với Trung Nguyên, địa hình không có phức tạp như vậy, nhưng là rất bao la, muốn phát huy đầy đủ ra kỵ binh linh hoạt ưu thế, liền phải không ngừng thanh lý ánh mắt, đồng thời đem mình thám tử phái đi ra, như thế mới có thể hành động như gió, tại địch nhân chưa kịp phản ứng tình huống phía dưới tập kích mà tới. Lúc này mới vừa tiến vào đến thảo nguyên, liền không ngừng có thám tử hồi báo, bẩm tướng quân, phía trước 20 dặm không có mưa ai. Bẩm tướng quân, bên trái 30 dặm không có mưa ai. Bẩm tướng quân, phía trước 50 dặm không có phát hiện bất kỳ man tộc vết tích. Nhiễm Mẫn đại não cao tốc vận chuyển, không ngừng phân tích tình báo. Nhìn đây những này man tộc đã có đầu rút cổ lên, từ bỏ một khu vực lớn, nhưng là vô dụng. Nhiễm Mẫn lạnh giọng cười một tiếng. Người trong thảo nguyên cần chăn thả dê bò, nếu là có đầu rút cổ cùng một chỗ, không bao lâu nữa, chỉ là vật tư hao tổn liền có thể để bọn hắn kéo đổ, dê bò sẽ mảng lớn chết hết. Bởi vậy bọn hắn tuyệt đối không khả năng ly hôn Dương Bách Tính đồng dạng, thời khắc mấu chốt có thể co lại đến một tòa thành trì bên trong. Với lại cũng không phải mỗi cái thảo nguyên bộ lạc đều có như vậy lực chấp hành, nguyện ý hoàn toàn co đầu rút cổ đứng lên. Luôn có một số người sẽ tâm tồn may mắn. Đã như vậy, vậy trước tiên cho ngươi xây một chút bên cạnh, tiếp tục thâm nhập sâu. Nhiễm Mẫn hạ lệnh, đại quân tiếp tục buôn tập, chỉ cần không phải tốc độ cao nhất, dạng này trạng thái có thể duy trì cực kỳ lâu. Đại quân không ngừng thâm nhập, trinh sát không ngừng hồi báo. Bẩm tướng quân, giáp 6 tiểu đội trinh sát tao ngộ địch quân ánh mắt đã toàn bộ thanh lý. Nhiễm Mẫn tỉnh táo lại khiến chuyển hướng, hắn hiện tại cũng không muốn trực tiếp trung môn đối bính, mặc dù đây man tộc liên minh danh xưng 8 vạn thiết kỵ hắn cũng có thể ăn, nhưng là mình cũng cần nỗ lực đầy đủ đại giới, mà trong bóng tối địch nhân còn không biết có nào, hắn cần bảo tồn thực lực, không ngừng du kích, cho vương gia đến sáng tạo cơ hội. Rốt cuộc thứ nhất tin tức để Nhiễm Mẫn tinh thần chấn động. Bẩm tướng quân, phía trước 30 dặm chỗ có một bộ rơi xuống, nhân số đoán chừng tại chừng 3 vạn. Nhiễm Mẫn con mắt dần dần hiện ra sát ý không ngừng tại thảo nguyên điều chỉnh vị trí, cuối cùng là phát hiện mục tiêu thứ nhất. Sơn cốc cần nuốt, nhóm lửa tạo phản, đêm khuya tập kích. Hắn lạnh lùng hạ lệnh. Những cái kia có đầu rút cổ tại trung tâm nhất bộ lạc hội tụ vào một chỗ, hắn tạm thời không biết đi động, nhưng là những này hơi tại biên giới hắn có thể không biết nương tay. Vào đêm, Dạ Minh sao thưa. Nhiễm Mẫn đứng ở đại quân giữa, lúc này tất cả trên vó ngựa đã gói kỹ lương bài bóc, có thể lớn nhất trình độ gia tăng tính bí mật. Giết! Ra lệnh một tiếng, 3 vạn thiết kỵ hướng phía mục tiêu bộ lạc buôn tập đi, tựa như tử thần hắc ảnh. Theo cái kia bộ lạc càng phát ra tới gần, 3 vạn thiết kỵ rốt cuộc bị phát hiện. Nhưng lúc này thiết kỵ đã hoàn thành xung phong chi thế, phát hiện cũng vô dụng. Đây man tộc bộ lạc bên trong tràn ngập khủng hoảng cùng sợ hãi, là Hoàng Châu thiết kỵ. Hắc giáp thương thần mang theo Hoàng Châu thiết kỵ đánh tới. Làm sao bây giờ? Chúng ta sắp xong rồi. Tương đạo thất kinh âm thanh vang lên, người tên dự ảnh. Nhiễm Mẫn danh hào tại Ô Nông thảo nguyên có thể đạt đến rừng nhi khóc đêm tình trạng. Có tiếng giống giận dữ vang lên, đừng hốt hoảng. Bộ lạc các dũng sĩ, theo ta xuất chiến, chỉ cần chống đỡ một đoạn thời gian, liên minh viện quân liền sẽ mang đến, đừng sợ. Nhiễm Mẫn khẽ miệng lộ ra nhếch răng cười, âm thanh tràn ngập sát ý, tốc chiến tốc thắng, một tên cũng không để lại. Trước công quân, xung phong. Oanh! Một đạo màu đen dòng lũ tại phía trước nhất mở đường, từng vị kỵ quân đều quấn tại dày đặc màu đen chiến giáp bên trong, nhân mã đều là khoác trọng giáp, chỉ lộ ra lạnh lẽo cừu hận đôi mắt. Những này ban đầu từ Thảo Nguyên mang về Hoang Châu nô lệ, đối với Thảo Nguyên man tộc có vô cùng cừu hận. Đi qua nửa năm huấn luyện, tại vô số tài nguyên trồng chất phía dưới, đã triệt để thối biến. Trước công quân chính là trọng kỵ quân, chuyên bị đồng liêu mở sinh lộ. Chốc lát phát động xung phong, liền đã ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm. Trước công chi sĩ, hữu tử vô sinh. Từng tiếng gầm nhẹ vang tận mây xanh. Trước công quân lần đầu tiên đem mình uy năng hiện ra ở thế nhân trước mắt. Ma tộc người sợ hãi nhìn đến cái kia khủng bố màu đen dòng lũ, sắc bén kỵ thương tại cường hãn động lực trèo chống phía dưới, đủ để xuyên kim liệt thạch. Oanh! Cơ hội là trong nháy mắt bộ lạc này phòng tuyến liền được hướng náo loạn. Từng bị ma tộc binh sĩ bị hướng thành đến nát, trước công quân đám chiến sĩ trong mắt sát ý như là thực chất, như ma quỷ huấn luyện chỉ vì hôm nay giết rất. Ầm ầm. Thiết kỵ bước qua, hải cốt không còn. Nhiễm Mẫn cười ha ha, giết. Một tên cũng không để lại. Trường thương trong tay của hắn nhất chuyển quét qua, trong khoảnh khắc liền có hơn 10 vị man tộc mất mạng thương hạng. Để mắt tới cái kia bộ lạc thủ lĩnh, ngắn ngủi ba phát, liền đem chi một kích mất mạng. Còn lại man tộc cao thủ tức thì bị từng cái để mắt tới, không người là địch. Nghiền ép, đồ sát, khắp nơi đều là thiêu đốt chiến hỏa, tuyệt vọng tiếng la khóc liên tiếp. Trước công quân giải khai phòng tuyến, mặc giáp long kỵ cùng còn lại Hoàng Châu thiết kỵ trực tiếp bắt đầu đại sát lục. Chỉ là vừa đi vừa về xung phong hai lần, toàn bộ lạc liền triệt để không có sức chống cự. Tại hiện tại Nhiễm Mẫn cùng Hoàng Châu đại quân trước mặt, loại trình độ này bộ lạc đơn giản không chịu nổi một kích. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, bộ lạc liền đã bị tàn sát hầu như không còn. Mà Hoàng Châu đại quân cơ hồ không có tổn thương. Vốn là thừa dịp lúc ban đêm tập kích, lại thêm trước công quân phá vỡ sau phòng tuyến, man tộc cơ hồ không có sức chống cự. Rút lui. Nhiễm Mẫn lạnh lùng nói, từng nhánh bó đuốc ném vào chiến trường, toàn bộ lạc đều triệt để bị ngọn lửa bao phủ. Chương 53. Nhiễm Mẫn tướng quân diệt bắt bộ, tàn sát man tộc 20 vạn lần xuất chính này. Cần đem Ô Nông thảo nguyên triệt để phá tan, không đến cuối cùng thắng lợi, không có lưu tù binh tất yếu. Với lại nhất định cần tốc chiến tốc thắng. Nếu là kéo đến lâu, liên minh bộ lạc thiết kỵ giết tới, vậy thì có chút phiền phức, mặc dù không sợ, nhưng là bây giờ còn chưa đến gặm xương cứng thời điểm. Trung thiên hỏa diễm chiếu rọi phía dưới, Nhiễm Mẫn mang theo đại quân lặng yên rời đi. 2 phút đồng hồ sau, nơi xa truyền đến tiếng vang ầm ầm âm thanh, nhận được tin tức Hồ Duyên Đại Sơn mang theo mấy vạn kỵ quân đến, sắc mặt khó coi mà nhìn xem đã nhanh phải hóa thành cho tàn bộ lạc. Tới chậm một bước, đáng chết Nhiễm Mẫn. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Sau lưng mọi người đều là trầm mặc, trong lòng rung động, trong khoảng thời gian ngắn, liền diệt đi một cái 3 vạn người bộ lạc, bọn hắn trước tiên đến đây trợ giúp cũng không kịp, sức chiến đấu cỡ này, đơn giản khiến người ta sợ hãi. Để bọn hắn đối với Hoang Châu thiết kỵ sức chiến đấu có càng sâu nhận biết. Thương kia sợ hãi, dần dần tại mọi người trong lòng dâng lên. Nhưng mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, chân chính sợ hãi bắt đầu lan tràn. Nhiễm Mẫn lấy sách giáo khoa cấp bậc phương thức nói cho Ô Nông thảo nguyên man tộc nhóm, thảo nguyên du kích chiến là bực nào khủng bố. Sau một ngày Nhiễm Mẫn lần nữa tập kích một cái 2 vạn người bộ lạc. Lần này có kinh nghiệm, thậm chí không đến 2 phút đồng hồ, liền đã hoàn thành tàn sát rời đi. Hồ Duyên Đại Sơn đám người lần nữa tới chậm một bước, chỉ có thể vô năng gào thét. Trong lòng bọn họ run rẩy. Nhiễm Mẫn dẫn đầu Hoang Châu thiết kỵ tựa như là thảo nguyên lưu linh, căn bản không người có thể phát hiện bọn hắn tung tích, và ban ngày tựa như là hoàn toàn biến mất tại thảo nguyên bên trong, nhưng là vừa đến đêm tối, lại đột nhiên xuất hiện, điên cuồng sát lục. Trong thời gian này, Hồ Duyên Đại Sơn từng tại vào ban ngày phái ra trinh sát điên cuồng tìm kiếm, nhưng là không thu hoạch được gì, chỉ có thể đạt được một vị lại một vị trinh sát mất tích tin tức, nhưng là hắn lại không dám đại quy mô phân tán tìm kiếm, thảo nguyên quá lớn, binh lực nếu là phân tán, chỉ sợ mình bộ lạc cũng phải có nguy hiểm. Hắn cũng từng nghĩ tới ban đêm phái người ôm cây lợi thỏ, thế nhưng là một lần kia ăn đến thua thiệt càng lớn, Nhiễm Mẫn không chỉ có không có bị lừa, ngược lại tập kích một cái khác không có phòng thủ bộ lạc. Đây để hắn càng là sợ hãi, sợ trung tâm mấy cái hạch tâm bộ lạc bị đánh lén, cũng không dám lại như vậy làm việc. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đến tương đối biên giới bộ lạc từng cái bị đồ, mỗi lần đều đi theo Nhiễm Mẫn phía sau cái mông hít bụi. Thậm chí liên minh rất nhiều người đối với hắn cái này đại thủ lĩnh uy tín đã bắt đầu chất vấn, chỉ là bị hắn cưỡng ép xuống. Đại Nguyệt bộ lạc, diệt. Kỳ Liên bộ lạc, diệt. Diêm Sơn bộ lạc, diệt. Từng cái bộ lạc không ngừng bị đổ, cơ hồ không có người sống. Ngắn ngủi 7 ngày, diệt 7 cái bộ lạc. Từng cái bộ lạc không ngừng bị đổ, cơ hồ không có rơi xuống. Tàn sát 20 vạn man tộc. Bậc này điên cuồng sát lục để man tộc bộ lạc triệt để sợ hãi. Hắc Giáp Thương Thần chi danh càng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, mà trước công quân chi danh dần dần khai hỏa. Tất cả man tộc đều biết Tiêu Giao Vương dưới trướng có một chi hung hãn không sợ chết trọng kỵ quân. Gặp chiến tất trước, hữu tử vô sinh. Mấy trận chiến qua đi, trước công quân sát khí đã triệt để dưỡng thành, hoàn thành thủy biến, thành một chi tuyệt đối hung thần tinh nhuệ. Tại Nhiễm Mẫn dạng này đấu pháp phía dưới, man tộc liên minh liên tục bại lui, không ngừng co vào. Lúc này căn bản không có bộ lạc dám tiếp tục ở ngoại vi sinh tồn, từng cái liều mạng hướng bên trong dựa vào, cho dù là đầu như làm thịt dê, bọn hắn cũng không muốn lại cùng Nhiễm Mẫn chính diện tương đối, cái kia thực sự quá khủng bố. Sau này lại là 3 ngày, Nhiễm Mẫn lại đồ một cái bộ lạc, lần này kém chút bị liên minh đại quân gặp phải. Hắn cũng biết tu bên cạnh đến đây kết thúc. Lúc này dù là tít ngoài diện bộ lạc khoảng cách nơi trọng yếu cũng rất gần, trong vòng một khắc đồng hồ không có biện pháp hoàn thành tàn sát, ngược lại sẽ bị kéo ở tiếp xuống cần cải biến sách lược. Nhiễm Mẫn thân ở núi cao, nhìn qua nơi xa, ánh mắt buồn bã nói, là thời điểm chuyển tin cho vương gia. kế tiếp là trận đánh ác liệt. Ngoại trừ Ô Nông Thảo Nguyên những ngày man tộc, chỉ sợ còn lại người cũng muốn đến. Đây tàn sát bắt bộ, đã là suy yếu Ô Nông Thảo Nguyên thực lực, cũng là dẫn xà xuất động. Nhiễm Mẫn đáy mắt tràn ngập kinh người chiến ý chân chính chiến tranh, hiện tại vừa mới bắt đầu. Tiếp đó, muốn càng thêm có kiên nhẫn mới là, bằng không thì không cẩn thận, liền sẽ xa vào đến chỗ vạn kiếp bất phục. Nhiễm Mẫn mặc dù đối với mình có lòng tin, nhưng tuyệt đối sẽ không chủ quan. Mà lúc này theo Nhiễm Mẫn Thảo Nguyên đại thắng, tàn sát bát bộ tin tức chuyển về Hoang Châu. Toàn bộ Hoang Châu đều triệt để sôi trào. Nhiễm tướng quân đại thắng, diệt bát bộ, tàn sát man tộc 20 vạn. Tin tức này cơ hồ là như gió lốc chuyển về Hoang Châu. Trong lúc nhất thời, vô số Hoang Châu bách tính sôi trào. Người người buôn tẩu bẩm báo, chia sẻ lấy đây tâm tình vui sướng. Cứ việc đã sớm trong dự liệu, nhưng là khi tin tức chuyển về thời điểm, dân chúng vẫn là không nhịn được kích động, dù sao, truyền ngôn Ô Nông Thảo Nguyên cũng đã hợp thành liên minh, trong lòng bọn họ cũng biết lo lắng. Nhiễm tướng quân thần uy, không hổ là vương gia tọa hạ số 1 đại tướng a. Giết những này man dợ đánh tới bời, thậm chí đầu cũng không dám lộ ra, quả nhiên là đại khoái nhân tâm, đại khoái nhân tâm a. Hôm nay nhất định phải hảo hảo chúc mừng bên dưới. Đợi đến Nhiễm tướng quân triệt để chinh phục Ô Nông Thảo Nguyên, đem còn lại đồng bào toàn bộ mang về sau đó, một lần nữa đại khánh. Toàn bộ Hoang Châu đều tràn đầy khoái trá bầu không khí, nhất là Hoang Châu thành. Rất nhiều bách tính đều tự động đi vào vương phủ trước đó quỳ lạy dập đầu, để diễn tả mình nội tâm cảm kích. Bọn họ cũng đều biết nếu không phải vương gia, chỉ sợ Hoang Châu vĩnh viễn cũng không nhìn thấy một màn này. Vương gia đó là thượng tiên ban cho ta nhóm Hoang Châu thủ hộ thần. Đây cơ hồ đã là Hoang Châu bách tính chung nhận thức. Vương phủ bên trong, Triệu Khiên đương nhiên cũng đã nhận được tình báo này. Hắn thần sắc khoái trá, cười ha ha. Vĩnh Tăng không hổ là bản vương tọa hạ đệ nhất chiến tướng, vẹn vẹn hao tổn 2-3 ngàn binh lực liền giết sạch bát bộ, không tệ. Triệu Khiên cùng Yêu Nguyệt đứng đối mặt nhau, chia sẻ lấy mình khoái trá. Đây chiến quả đã siêu việt lúc trước hắn tưởng tượng. Yêu Nguyệt lạnh lùng con ngươi bên trong cũng là hiện ra một tia khen ngợi, Nhiễm tướng quân đích sắc là đương thời tướng tài, vương gia có như thế đại tướng đi theo, đại nghiệp tất thành. Bậc này chiến tích, đích sắc là khoa trương. Lần đến toàn bộ Ly Dương, khả năng cũng không có mấy người có thể tới đánh đồng. Triệu Khiên thở dài ra một hơi, bất quá đây là vừa mới bắt đầu, bây giờ Ô Nông liên minh đã co đầu rút cổ đến cùng một chỗ, còn muốn lấy được như vậy chiến quả liền không dễ dàng, tiếp đó là trận đánh ác liệt. Hắn ánh mắt dần dần hiện ra từng tia chiến ý, cảm nhận được Triệu Khiên khí thế chuyển biến. Yêu Nguyệt trong mắt xuất hiện một tia lo lắng, "Vương gia, ngươi muốn chuẩn bị đi qua sao?" Nàng biết được lần này kế hoạch, một sáng một tối, Nhiễm Mẫn dẫn đầu đại quân tại mình, dẫn xà xuất động, mà Triệu Khiên tức là chỉ huy một quân tại ám, chuẩn bị phục kích. Bây giờ hiển nhiên đã đến chuẩn bị động thủ thời cơ. Nếu là lại không quá khứ, đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. Mặc dù biết được Triệu Khiên thực lực, nhưng là cái kia cố lo lắng vẫn là không nhịn được. Triệu Khiên nắm chặt Yêu Nguyệt tay phải, bá khí nói, "Không cần lo lắng bản vương, lần này bản vương cho ngươi hảo hảo hạ giận." Yêu Nguyệt trong nháy mắt kịp phản ứng, Bắc Mãng bên kia là Hồng Kính Nham xuất thủ. Nàng trong ánh mắt xuất hiện một tia hận ý, Di Hoa cung bị Bắc Mãng ma đạo hủy diệt, ban đầu ở Đại Lam Giang cũng là người này đã từng xuất thủ, nàng mỗi ngày cố gắng tu luyện đó là hy vọng một ngày kia có thể thẳng hướng Bắc Mãng, báo thù rửa hận. Nếu không có Nguyệt Nhi đang có mang, thật muốn cùng vương gia cùng đi xuất chinh. Yêu Nguyệt trong mắt cũng là dâng lên chiến ý, nàng là thiên tượng cảnh cao thủ, có thể giúp đỡ rất lớn bận điệu. Triệu Khiên khẽ bước nàng mái tóc, cười nói, giao cho bản vương chính là, không cần thiết động thái khí. Bản vương nhận được tin tức, Bắc Mãng bên kia Hồng Kính Nham chỉ huy Nhu Hòa Thiết Kỵ đã bắt đầu động tác, chỉ sợ đã chui vào Ô Nông Thảo Nguyên bên trong, lần này bản vương tất nhiên chém xuống hắn đầu lâu, lấy báo ban đầu Đại Lam Giang mối thủ. Triệu Khiên giữa lông mày mang theo sát ý, khi dễ mình nữ nhân tự nhiên là không được. Yêu Nguyệt trong mắt dâng lên ngọt ngào, hỏi, vương gia hiện tại liền xuất phát sao? Tối nay giờ dần. Yêu Nguyệt sắc mặt dần dần phím hồng, cái kia vương gia giờ tí đến Nguyệt Nhi ở đâu tới một chuyến vừa vặn rất tốt. Nói đến đằng sau âm thanh đã như là muỗi vo ve, nhỏ khó thể nghe. Nếu không có Triệu Khiên đã là thiên tượng cảnh cao thủ, thật đúng là chưa hẳn nghe được rõ ràng. Triệu Khiên ánh mắt dần dần hừng hực, ý tứ này coi như rất rõ ràng. Quả thật, Yêu Nguyệt quay đầu lại cười một tiếng, đã đi xa. Triệu Khiên nhịn không được cười to, có chút chờ mong. Giờ tí, Triệu Khiên đúng hẹn mà tới. Lâu các cửa sổ ảnh, cung trang mỹ nhân đang tại luyện chuyển nhảy múa, càng đem đây Minh Nguyệt các phụ trợ địa tựa như Quảng Hàn tiên cung đồng dạng. Vương gia, tay áo dài quất vào mặt, mặt như đào hoa. Nhất câu một vùng liền đem Triệu Khiên vờn quanh ở trong đó. Dáng múa duyên dáng, như tại tiên cung. Bóng người đông đảo, đẹp không sao tả xiết. Mãi cho đến giờ xỉu, Triệu Khiên mới lặng yên rời đi. Hắn quay đầu ngắm nhìn Minh Nguyệt các, rất là thỏa mãn. Tinh Nguyệt cùng băng lên, thốt năng lực a. Triệu Khiên lắc đầu bật cười, bước ra sân nhỏ. Đã nhìn thấy mặt đầy đỏ bừng Ngư Âu Vi, rất hiển nhiên, đây tiểu tỷ nữ không phải vừa mới đến nơi này, bất quá cũng không kỳ quái, với tư cách Triệu Khiên tiếp thân tỷ nữ, Triệu Khiên đến đâu, nàng liền sẽ theo tới đâu, để tránh tùy thời thỏa mãn Triệu Khiên yêu cầu. Những ngày qua, nội vàng trấn an đông đảo vương phi, cũng liền ngẫu nhiên có cơ hội trêu chọc dưới vị này nhân gian tuyệt sắc. Triệu Khiên miệng hơi cười, cười nói, vừa rồi có thể từng nghe thấy cái gì? Ngư Âu Vi liền vội vàng lắc đầu, không có, không có. Chỉ là lời nói kia ở giữa cả lâm lại là hung hăng bại lộ nàng. Ánh mắt chỗ sâu cực kỳ hâm mộ càng là làm sao đều giấu không được. Những ngày qua, càng là cùng Triệu Khiên tiếp xúc, nàng liền càng là đối với vị này vương gia tâm động, chỉ là để nàng có chút hề bài vâng, vương gia tựa hồ đối với mình không có cái khác ý nghĩ đồng dạng. Triệu Khiên nặng nặng khuôn mặt nàng, cười càng là vui vẻ, nói dối cũng không phải cái gì thói quen tốt, ngẩng đầu nhìn bản vương. Ngư Âu Vi tinh thần chấn động, vô ý thức ngẩng đầu,
vừa vặn đối đầu cặp kiết như là tinh hà một dạng đôi mắt, nàng nhịn không được say mê, còn không có kịp phản ứng, hai mắt liền vô ý thức trừng lớn, vừa chạm vào tức đốt. Triệu Khiên cười to, hảo hảo trang phục chờ lấy bản vương trở về, đến lúc đó bản vương ngược lại muốn xem như thế nào là nhân gian tuyệt sắc. Xuất chinh trước đó tinh nguyện cùng vang lên để thăng sĩ khí, Khải Hoàn sau đó dùng một đôi đèn lớn ban thưởng bên dưới mình, không quá phận a. Nhìn đến Triệu Khiên đi xa bóng lưng, Ngư Âu Vi đôi mắt như nước, trái tim càng là ầm ầm nhảy loạn. Nàng cúi đầu nhìn lại, mũi chân như ẩn như hiện, không nhịn được nghĩ mới đầu thấy vương gia thời điểm câu nói đầu tiên. Nữ tử cúi đầu không thấy mũi chân, liền đã là nhân gian tuyệt sắc. Gò má nàng bám một cái trở nên càng đỏ, trong nháy mắt liền hiểu vương gia ý tứ. Bất quá nội tâm lại là vô cùng chờ mong. Âu Vi chờ vương gia trở về. Chương 54. Xem ai cao hơn một bậc, Triệu Khiên tâm tình cực kỳ sung sướng, thân hình chợt lóe liền hướng phía nơi xa rời đi. Lúc này mới vừa vào giờ dần, bóng đêm đen kịt. Triệu Khiên một thân một mình đi ra khỏi thành, chính là vì ẩn nấp, thậm chí ngay cả Hải Ba Đông đều không có mang. Bây giờ hắn đã vào thiên tượng cảnh, chiến lực càng là vô song, Hải Ba Đông tại ý nghĩa cũng không phải là đặc biệt lớn, còn không bằng lưu tại vương phủ bảo hộ. Làm như vậy mục đích đương nhiên rất đơn giản, chính là vì xuất kỳ bất ý, nếu như Triệu Khiên không có đoán sai nói, lúc này vương phủ xung quanh tất nhiên đều là thám tử. Nếu là mình gióng trống khua chiêng dẫn binh đi, vậy cái này kế sách chẳng khác nào hưởng công. Đã bạo lộ ra ám tử tính là gì ám tử? Mà Triệu Khiên một người một mình đêm khuya đến Bắc Thương Quan, còn lại Hoang Châu thiết kỵ cũng không có mảy may động tĩnh, thế lực khác tất nhiên nghĩ không ra, đến lúc đó, chỉ cần chỉ huy 3 vạn sớm đã thủ thế chờ đợi Thanh Đồng Quân, liền hoàn toàn có thể giết cái xuất kỳ bất ý 3 vạn Thanh Đồng Quân, đều là những cái kia quy thuận thảo nguyên tàn quân bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh nhuệ. Tại danh tướng chi tư gia chỉ bên dưới đã cực kỳ hung hãn, lại thêm Triệu Khiên tự mình chỉ huy, có Thảo Nguyên Nữ Vương, Thảo Nguyên Chi Chủ cùng Trường Sinh Thiên Chiếu Cố ba đại năng lực gia trì, đơn giản khó có thể tưởng tượng đây Thanh Đồng quân đội sẽ buộc phát ra cỡ nào chiến lực. Tại trên Thảo Nguyên, so sánh 10 vạn thiết kỵ cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Triệu Khiên ánh mắt lộ ra hung ý, lần này hắn không chỉ có muốn đem Ô Ngông Thảo Nguyên bỏ vào trong túi, càng là muốn duy nhất một lần đả thông Bắc Mãng, cho hắn biết Hoang Châu không phải như vậy dễ chơi. Ngay tại lúc đó, Ô Ngông Thảo Nguyên chỗ sâu, bộ lạc đại trướng bên trong, tiếng liệt khắc khẩu thanh âm không ngừng vang lên. Ban đầu chúng ta liền không nên tin vào ngươi nói liên hợp lại đến, có làm được cái gì, còn không phải bị người khác làm heo đồng dạng giết lung tung. Một vị thủ lĩnh tức giận hét lớn, lời này là hướng về phía đại thủ lĩnh Hồ Duyên Đại Sơn nói. Lúc này Hồ Duyên Đại Sơn sắc mặt khó coi, nhiễm mẫn đồ sát bắt bộ, đối với hắn uy tín tạo thành cực lớn đả kích, thậm chí để hắn đây đại thủ lĩnh chi vị cũng nhận đồng đậm chất vấn, nếu không có nhiễm mẫn đại quân còn tại Thảo Nguyên du đãng, chỉ sợ đám người cũng sớm đã sụp đổ. Hồ Duyên Đại Sơn lạnh lùng nói, không liên hợp, chỉ sợ người Nam Lợi bộ lạc cũng sớm đã diệt vong, chúng ta từng cái cũng phải bị từng cái đánh tan. Hắn tức giận mắng, âm thanh che lại tất cả mọi người. Nếu như các ngươi nguyện ý trở thành Bắc Mãng hoặc là Mông Nguyên chó săn, vậy các ngươi hiện tại liền rời đi, ta Hồ Duyên Đại Sơn tuyệt không ngăn trở. Mọi người nhất thời trầm mặc. Ô Nông Thảo Nguyên bộ lạc cũng không nguyện ý bỏ qua tự do. Tại đây làm mình thổ hoàng đế tốt bao nhiêu? Chốc lát quy thuận Thảo Nguyên vương triều, muốn bị làm bia đỡ đạn không nói, ngày tốt lành cũng cơ bản chấm dứt. Đây cũng là đám người tình nguyện liên hợp lại đến cũng không nguyện ý quy thuận Thảo Nguyên vương hướng nguyên nhân. Đương nhiên, nếu quả thật đến mặt lộ, vậy cũng không thể không quy thuận. Sống sót dù sao cũng so chết mạnh mẽ. Vậy làm sao bây giờ? Nam Lợi bộ lạc thủ lĩnh trầm trầm nói. Mặc dù bây giờ tạm thời an toàn, nhưng là nhiệm mẫn một mực tại bốn phía du đãng, tìm kiếm lấy cơ hội. Chúng ta hiện tại như vậy nhiều bộ lạc nhét chung một chỗ, treo chống không được bao nhiêu ngày. Đây là lời nói thật, cũng là nhiều bộ lạc thủ lĩnh gấp gáp như vậy nguyên nhân. Mấy chục vạn người tụ cùng một chỗ, vẫn là dân tộc du mục, mỗi ngày người ăn ngựa nhai đều là một cái to lớn hao tổn. Mảnh này thảo nguyên đã nhanh muốn bị ăn sạch, tiếp tục như vậy nắm cũng phải bị kéo chết. Bây giờ người liên minh tâm kinh hoàng, đã bắt đầu có quy mô nhỏ người trong thảo nguyên thừa dịp lúc ban đêm đào tẩu, sợ có một ngày đột nhiên lọt vào nhiệm mẫn sát lục. Hồ Duyên Đại Sơn thở dài ra một hơi, chậm rãi nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ sợ muốn chủ động đánh sâu vào. Các ngươi nghe ta nói, nhiệm mẫn liên chiến thảo nguyên 10 ngày, liền tính dưới trướng hắn thiết kỵ lại dũng mãnh, tất nhiên cũng không phải đỉnh phong trạng thái, trước đây tàn sát bắt bộ, bọn hắn cũng bị hư hỏng hao tổn, cũng không có chúng ta trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, ta tính qua bọn hắn nhiều lắm là còn có 2 vạn binh lực. Chúng ta có thể chia binh 2 đường. Một đường 4 vạn thiết kỵ dò xét xung quanh, một đường 4 vạn thiết kỵ thủ vệ bộ lạc, tương hỗ tương ứng, ai bị tập kích kích lập tức trợ giúp, dạng này mỗi ngày tiến lên một khoảng cách, chúng ta chỉ cần đến xuống một chỗ thảo nguyên, liền có thể tiếp tục cứng chắc một đoạn thời gian, có lực lượng cùng hắn dung giải, bọn hắn tiêu hao cũng rất lớn, liền xem ai hao tổn quả được ai. Ta đã tại liên lạc Bắc Mãng vương triều, chỉ cần bọn hắn nguyện ý phái binh, đến lúc đó chúng ta có thể đem đầy đáng ghét giá hỏa chém giết tại thảo nguyên bên trong. Trong mắt của hắn hiện ra sắc ý, ánh mắt mọi người lấp lóe. Đây đích xác là cái không tệ kế hoạch, nhưng vấn đề là ai ra ngoài chỉ huy 4 vạn thiết kỵ dò xét đâu? Mọi người đã bị nhiễm mẫn sợ vỡ mật, dù là 4 vạn đối với 2 vạn, bọn hắn cũng không có bất kỳ lực lượng, ai cũng biết, ra ngoài cái kia một đường thiết kỵ, đối mặt phong hiểm càng lớn. Hồ Duyên Đại Sơn ánh mắt nhìn về phía từng cái thủ lĩnh. Những người này lập tức ánh mắt ly khai, hoặc nhìn này, hoặc nhìn xuống đất, đó là không cùng đối mặt. Hồ Duyên Đại Sơn có chút tức giận, hít thở sâu một hơi nói, cũng được. Ta thân là đại thủ lĩnh, lúc này lấy thân làm tắc, lần này dò xét, liền từ ta Hồ Duyên bộ lạc gánh chịu, bất quá ta bộ lạc chỉ có 2 vạn thiết kỵ, mặt khác 2 vạn cần các ngươi cung cấp. Mọi người đều là nhãn tình sáng lên. 2 vạn mà thôi, mỗi cái bộ lạc ra một điểm, liền có thể gom góp. Mấu chốt là, không cần mình mạo hiểm. Thấy Hồ Duyên Đại Sơn chủ động gánh chịu đây cao phong hiểm nhiệm vụ,
Trên mặt mọi người đều là lộ ra ý cười, cùng kêu lên hô to, đại thủ lĩnh anh minh. Đương nhiên đây cung kính có mấy phần chân thật liền không được biết rồi. Hồ Duyên Đại Sơn chỉ là trong lòng cười lạnh. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu hành động, ta dẫn người ra ngoài dò xét, các ngươi đi an bài gì chuyển sự tình. Phải. Liên Miên đại trướng không nhìn thấy mở. Hồ Duyên Đại Sơn mang theo 4 vạn thiết kỵ gào thét đi. Rất nhiều người trong thảo nguyên trong mắt đều dâng lên từng tia chờ mong. Hồ Duyên Đại Sơn quay đầu cười lạnh, thật sự là một đám ngu xuẩn, chỗ nào nguy hiểm chỗ nào an toàn đều không phân biệt được. Những người kia coi là ra ngoài dò xét sẽ càng thêm nguy hiểm, nhưng là há không biết đại doanh như vậy đại địa phương mới là khó khăn nhất phòng thủ, cũng càng thêm dễ dàng bị tập kích. Bọn hắn càng thêm không có khả năng biết Hồ Duyên Đại Sơn trên thực tế đã sớm cùng Bắc Mãng bên kia lấy được liên hệ. Lần này kế hoạch nhìn như là vì di chuyển, trên thực tế lại là vì dẫn lại Mẫn đi ra. Bằng không thì một mực co đầu rút cổ không cho cơ hội, chỉ có thể một mực giằng co. Đây không phải hắn nguyện ý nhìn thấy, hoặc là nói, không phải Hồng Kính Nha nguyện ý nhìn thấy. Do xét thiết kỵ không ngừng rời xa đại doanh, càng ngày càng xa. Có một vị thống lĩnh từ phía sau đuổi theo, phát ra chất vấn, đại thủ lĩnh, cách xa như vậy nói, nếu là Nhiệm Mẫn đánh lén đại doanh, chỉ sợ chúng ta không có biện pháp trước tiền vô pháp trợ rút. Đây là Nam Lợi bộ lạc tộc nhân. Hồ Duyên Đại Sơn cười lạnh một tiếng, có đúng không? Tiếng nói vừa ra, loan đao chém xuống, máu tươi văng ra. Đây thống lĩnh đầu người rơi xuống đất, mọi người đều là kinh hãi. Hồ Duyên Đại Sơn lạnh lùng âm thanh vang vọng, bản thủ lĩnh không muốn được nghe lại chất vấn thanh âm, các ngươi chỉ cần nghe lệnh làm việc. Hắn đảo mắt xung quanh, đám người câm như hến, không dám phản bác. Tiếp tục dò xét. Đại quân hướng về phương xa đi, những bộ lạc khác 2 vạn thiết kỵ trong lòng run rẩy, mơ hồ trong đó phát hiện không thích hợp, nhưng lại căn bản không còn dám chất vấn, bằng không thì trước đó thống lĩnh đó là ví dụ. Hồ Duyên Đại Sơn trong lòng cười lạnh. Nếu là khoảng cách không kéo xa nói, Nhiệm Mẫn thông minh như vậy người như thế nào tiến công, chỉ là giả bộ nhưng vô dụng, nhất định phải rõ ràng địa ném ra ngoài một miếng thì đến, đây là cố ý lộ ra sơ hở. Hoặc là nói là cố ý cho Nhiệm Mẫn tới giết. Đương nhiên sẽ có tổn thương, thậm chí là tộc diệt, mình thê tử nhi nữ cũng có thể bị đổ sát hầu như không còn. Nhưng là thì tính sao, hắn không thèm để ý chỉ cần có đầy 4 vạn binh lực, sau đó hắn đến Bắc Mãng, thời gian đồng dạng gặp qua cực kỳ thoải mái, chỉ là dòng dõi, về sau còn sẽ lại có. Hồ Duyên Đại Sơn trong mắt tràn đầy hung lệ, lần này, Nhiệm Mẫn, ngươi hẳn phải chết. Liên tiếp tại Nhiệm Mẫn trong tay ăn thiệt thòi, hắn đối với Nhiệm Mẫn đã tràn đầy hận ý cùng lúc đó. Một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc, Nhiệm Mẫn đồng dạng nhận được thám tử hồi báo, bẩm tướng quân. Ô Mông đại doanh chia binh 2 đường, một đường 4 vạn thiết kỵ tại xung quanh dò xét, còn lại đại doanh đã bắt đầu chuẩn bị di chuyển. Cái kia 4 vạn thiết kỵ không biết vì sao càng ngày càng xa, liền tính toàn lực buôn tập, trở về đại doanh cũng cần 3 khắc đồng hồ thời gian. Tin tức này để Nhiệm Mẫn trong mắt quang mang lấp lóe. 2 cái khả năng kiểu, một cái khả năng đó là nội chiến, chi này thiết kỵ đi xa chuẩn bị đào tẩu. Một cái khác khả năng đó là cố ý như thế, muốn dẫn ta đi công đại doanh. Người sau khả năng càng lớn. Nhiệm Mẫn khoẹt miệng nổi lên cười lạnh. Như thế quy mô thiết kỵ trốn đi, đại doanh tất nhiên rối loạn. Nhưng là một điểm động tĩnh đều không có, hiển nhiên không thể nào là nội chiến. Ném ra ngoài như vậy một khối to thịt mỡ cho ta ăn, ngược lại là hảo phách lực. Hắn ánh mắt mang theo niệm mai chi ý vậy liền như người mong muốn. Nhiễm Mẫn mặc dù không có khả năng như thần linh đồng dạng thấy rõ tất cả trận tướng, nhưng là ước chừng cũng có thể đoán được mấy phần. Hiện tại bày ở trước mắt hắn vấn đề chính là có đi hay là không. Đây thịt mỡ đã đưa đến miệng bên trong, cái kia dò xét 4 vạn thiết kỵ trước tiên khẳng định vô pháp đổi tới, mà lúc này đại doanh bên trong đã chỉ còn lại có 4 vạn. Lấy Hoang Châu thiết kỵ sức chiến đấu muốn gặm bên dưới đây đại doanh 4 vạn thủ quân, cũng không phải là đặc biệt khó sự tình. Duy nhất khả năng phải gánh vác lo, đó là địch nhân sau đó chuẩn bị ở sau. Dám làm ra như vậy đại bỏ qua, toan tính tự nhiên là muốn đem mình một hơi toàn bộ nuốt vào. Nhưng hắn không sợ, vương gia đã binh ra bất thường, đã như vậy, vậy liền nhìn xem ai cao hơn một bậc. Nhiễm Mẫn trong mắt lóe ra tình quang. Mặc dù còn không biết vương gia vị trí cụ thể, nhưng là tất nhiên sẽ không quá xa. Chỉ cần mình bên này có thể chịu nổi áp lực, cái này chiến tất nhiên đại hoạch toàn thắng. Tuy nói không phải 100% tự tin, nhưng là 7-8 phần vẫn là có. 2 quân giao chiến, có bậc này phần thắng đã là cực kỳ tốt. Nghĩ như vậy Nhiệm Mẫn triệt để hạ quyết tâm. Chiến. Hắn nhìn đến mình phó tướng, âm thanh tràn ngập sát ý, truyền lệnh xuống. Lập tức nhóm lửa, 2 canh giờ sau đó, chuẩn bị xuất kích. Nhiệm Mẫn trong mắt chiến ý bốc lên. Trước đây mỗi lần đều là đột kích ban đêm, Ô Nông Thảo Nguyên người đã cảnh giác tâm đầy đủ cao. Bởi vậy lần này mấu chốt một trận chiến, hắn muốn phương pháp trái ngược. Thừa dịp mặt trời lặn xuất kích. Mặc dù tổn thất bóng đêm yểm hộ, nhưng là ngược lại nói không chừng sẽ có kỳ hiệu. Hoang Châu thiết kỵ từng cái bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. 2 canh giờ sau đó, mọi người đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, từng cái tinh khí thần tràn trề, ngoại trừ mấy ngày liền chinh chiến một chút tinh thần mỏi mệt vô pháp trừ khử, nhưng tổng thể vẫn là tinh lực dồi dào. Đây là trận chiến cuối cùng, rất nhiều người đã mang tới hẳn phải chết quyết tâm. Chương 55. Đáng chết Hồ Duyên Đại Sơn, hắn phản bội chúng ta Nhiệm Mẫn tràn ngập sát y âm thanh tại sơn cốc vang lên, trận chiến ngày hôm nay chỉ có tiến không có lùi. Chúng ta muốn chiến đến một khắc cuối cùng, không chỉ có là các ngươi, cho dù là bản tướng, cũng có thể chết tại địch nhân đao hạ, bản tướng xin hỏi các ngươi, có sợ hay không? Tiếng giống to chấn động sơn cốc, không sợ. Không sợ. Không sợ. Nhiễm Mẫn hài lòng gật đầu. Vì vương gia. Vì Hoang Châu. Xuất kích. Tất cả mọi người trong mắt đều tràn ngập chiến ý, một trận chiến này đã ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm. Vì dẫn xà xuất động, tự nhiên cũng muốn đánh đổi một số thứ, bằng không thì địch nhân không có khả năng bị lừa. Giống như Hồ Duyên Đại Sơn nguyện ý ném ra ngoài đại doanh cục thịt béo này. Mà Nhiễm Mẫn, chính mình là khối kia thịt mỡ. thiết kỵ bắt đầu tốc độ cao nhất buôn tập. Mà lúc này Ô Mông đại doanh chỗ, từng cái bộ lạc thủ lĩnh đang không ngừng kêu gọi mình tộc nhân bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hồ Duyên đại sơn gia hỏa này, bình thường cùng hồ ly đồng dạng giàu hoạt, lần này như thế nào dễ dàng như thế đi hiểm? Có thủ lĩnh đột nhiên nói ra, luôn cảm giác sự tình có chút kỳ quái, đây giống như hoàn toàn không phù hợp Hồ Duyên đại sơn tính cách. Một vị khác thủ lĩnh lắc đầu cười khẩy nói, hắn nếu là không đi, nơi nào còn có mặt khi cái này đại thủ lĩnh. Bất kể nói thế nào, chúng ta thân ở đại doanh, dù sao cũng so hắn muốn an toàn, nếu là gặp phải nhiễm mẫn, cũng là hắn trước gặp phải, chúng ta đến lúc đó lại trợ giúp quá khứ bọc đánh đó là. Ngươi sẽ không coi là nhiễm mẫn sẽ thả rơi vào đơn dò xét đại quân công an, trái lại tiến đánh chúng ta đại doanh à? Nếu là hắn thật làm như thế, cái kia chính là ngu xuẩn lên trời, chỉ cần hắn dám đến, ta khế ngươi ba tất nhiên cho hắn có đến mà không có về. Mọi người đều là cười to. Đại doanh bên này không chỉ có lấy 4 vạn thiết kỵ, hơn nữa còn có như vậy nhiều tộc nhân, thời khắc mấu chốt cũng có thể lên ngựa chiến đấu, chỉ là không có tốt vũ khí cùng áo giáp, sức chiến đấu không có cường đại như vậy thôi. Với lại Hồ Duyên đại sơn bên kia trong vòng một khắc đồng hồ liền có thể chạy về. Đến lúc đó tiền hậu giáp kích, vị này hắc giáp thương thần liền xem như có ngập trời bản sự, cũng phải chết tại đây. Đừng nói nhiều như vậy, nhanh lên đem sự tình an bài xong xuôi, nắm chặt thời gian di chuyển, lại kéo dài thêm, khối này thảo nguyên thảo đều muốn bị chúng ta ăn sạch. Đám người đang chuẩn bị rời đi, đây là hạng nhất đại sự, bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không chia binh ra ngoài dò xét. Lúc này một vị man tộc thám tử lộn nhào lao đến, âm thanh run rẩy nói, báo cáo chư vị thủ lĩnh, đại doanh xung quanh ánh mắt đột nhiên toàn bộ mất đi liên hệ. Lúc nào sự tình? Khế ngươi ba ánh mắt một trống, hung ác nắm nuốt đầy thám tử cổ áo. Ngay tại nửa khắc đồng hồ trước, mọi người đều là hoảng sợ, cảm giác được không ổn, tốt lành ánh mắt như thế nào đột nhiên mất đi liên hệ. Không phải là nhiễm mẫn đánh tới a? Mới vừa còn tại nói nhiễm mẫn muốn đánh cũng sẽ trước lựa chọn Hồ Duyên đại sơn dẫn đầu dò xét đại quân, không nghĩ tới trong nháy mắt ba ba đánh mặt. Đông đảo thủ lĩnh đều là sắc mặt khó coi, nhanh. Bất kể có phải hay không là nhiễm mẫn, nhanh chóng làm cho tất cả mọi người đều đề phòng đứng lên. Toàn quân phòng ngự, tốc độ. Có thủ lĩnh phản ứng rất nhanh. Nhưng mà đám người vừa mới bắt đầu xông ra đại trướng, chỉ là tụ tập thủ vệ thiết kỵ, cái kia rung trời móng ngựa trà đạp thanh âm liền đã từ đằng xa truyền ra ngoài. Mặt đất chấn động nói rõ tất cả. Đông, đông, đông. Nơi xa chân trời, tà dương bao phủ phía dưới, một đạo nhạy bén màu đen dòng lũ đã xuất hiện ở cuối chân trời bên ngoài. Cái kia tính tiêu chí nhiễm tự cờ lớn làm cho tất cả mọi người đều là hít vào khí lạnh. Nhiễm mẫn, thật là nhiễm mẫn đến. Làm sao có thể có thể? Hắn là làm sao lặng yên không một tiếng động vòng qua đến? Đây đáng chết Hồ Duyên đại sơn đến cùng là làm gì ăn, vậy mà để nhiễm mẫn mang theo đại quân vượt qua phòng tuyến buôn tập đại doanh. Thật sự là phế vật. Nhanh cho phát tín hiệu, để Hồ Duyên đại sơn nhanh chóng trở về thủ trợ giúp đại doanh. Từng vị thủ lĩnh giận mắng, sợ hãi cùng hoảng sợ đã tràn đầy con ngươi. Mới vừa nói không sợ, nhưng là thật coi đối mặt nhiễm mẫn bậc này sát thần sau đó, loại kia sợ mất mật cảm giác mới khiến cho bọn hắn như ở trong mộng mới tỉnh. Người tên dự ảnh, nhiễm mẫn chi danh thế nhưng là vô cùng có lực uy hiếp. Còn nữa những ngày qua, nhiễm mẫn vẫn luôn là đêm khuya tập kích, đã để đông đảo bộ lạc tạo thành nhất định quan tính, đều là đêm khuya chuẩn bị đủ tinh thần toàn lực phòng bị. Lúc này đột nhiên đổi thành mặt trời lặn buôn tập, lập tức khiến cái này dị tộc không có chút nào phòng bị. Bọn hắn một bên thống mạ Hồ Duyên đại sơn không phải là một món đồ, một bên tức là hỏa tốc triệu tập mình bộ lạc kỵ quân. Những cái kia phổ thông tộc nhân lúc này liền không có biện pháp hữu hiệu tổ chức, chỉ có thể để bọn hắn tự sinh tự diệt. Nhiễm Mẫn nhìn phía xa cái kia thất kinh đại doanh, một mảnh lại một mảnh màu trắng lều vải nhìn không thấy bờ, trong mắt đã tràn ngập ngập trời sát ý, những này man dợ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phế vật. Vậy mà phòng bị tâm như này chi kém. Kỳ thực cái này cũng không trách những này mã tộc. Dù sao trước đó đều là đêm khuya, lúc này đột nhiên đổi tiết tấu, tự nhiên không có nhanh như vậy kịp phản ứng. Còn nữa bọn hắn cảm thấy có Hồ Duyên đại sơn phòng tuyến, Nhiễm Mẫn lại thế nào cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động giết tới đi. Lúc này mới có hiện tại một màn này. Nhiễm Mẫn rung trời giống to, phạm ta Hoang Châu giả, giết không tha. Giết, giết, giết. Rung trời tiếng giống to không ngừng vang lên. Bao phủ tại màu đen trọng giáp bên trong trước công quân con người hiện ra màu máu, liền như là từng vị không có tình cảm cố máy giết chóc. Vâng. Trước công quân một ngựa đi đầu, trọng kỵ quân tại trải qua một đoạn thời gian gia tốc sau đó tốc độ đã đạt đến đỉnh phong, thậm chí ngay cả chính bọn hắn đều không biện pháp dừng lại. Thanh thanh giữ tận kỵ thương thẳng tắp rối ra, một mực kẹp ở dưới nách. Hình thành khủng bố rừng thương. Cao tốc trùng kích phía dưới, cho dù là tông sư cảnh cao thủ đều không thể đối mặt dạng này rừng thương. Trước công chi sĩ, hữu tử vô sinh. Đã chỉ còn lại có hơn 2000 trước công quân tràn đầy thảm thiết sát khí, để vô số man tộc sợ vỡ mật. Đây hơn 2000 trước công quân, theo bọn hắn nghĩ thậm chí so mấy vạn đại quân còn kinh khủng hơn. Khoảng cách càng ngày càng gần, một chút chạy trốn man tộc cái kia thất kinh biểu lộ đều có thể nhìn rõ ràng. Vâng. Trước công quân tựa như một đạo màu đen lưu tinh đập ầm ầm tiến vào đại doanh bên trong. Trong chốc lát, huyết nục văng tung tóe, thi cốt thành bùn. Tại bực này khủng bố va chạm phía dưới, người trong thảo nguyên vẫn lấy làm tiêu ngạo cưỡi ngựa căn bản không có tác dụng gì võ chi địa. Nhiễm Mẫn một ngựa đi đầu, càng là thần cản giết thần. Trước công quân kỵ thương bên trên, từng cỗ thi thể tựa như xuyên thịt nướng đồng dạng, hắc giáp bên trên nhuộm đầy máu tươi, dưới vó ngựa tất cả đều là oan hồn. Trước công quân chỉ cần nhắm mắt lại phát động xung phong, còn lại hoặc là địch nhân bị súng nát, hoặc là chính là mình tốc độ đình trệ, mở ra chém giết. Man tộc kỵ binh đồng dạng phát động xung phong, ý đồ lấy ban đầu thanh đồng quân đối với thiết phù đồ chiến lược tới đối phó trước công quân. Đáng tiếc vô dụng, trước đây công quân hai bên đã sớm thủ thế chờ đợi mặc giáp long kỵ cũng không phải ăn chay. Từ Đại Tuyết Long Kỵ trong tay đoạt được thiên hạ đệ nhất cưỡi tên tuổi sau đó, mặc giáp Long Kỵ đám chiến sĩ thuế biến càng là khủng bố, có phá diệt tất cả địch nhân quyết tâm. Sau đó đi theo tại cuối cùng Hoang Châu Thiết Kỵ tức là không ngừng cắn giết lấy cá lọt lưới. Ngập trời sát khí bao phủ đại doanh vô cùng thảm thiết. Nhiễm Mẫn hai mắt mang theo màu máu, thiên tượng cảnh hắn tại đại quân sát khí ra chỉ phía dưới tựa như chiến thần. Hắn để mắt tới những cái kia thủ lĩnh cùng cái gọi là bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, đồ ma thương uy thế vô song. Nhưng phàm là bị hắn để mắt tới, cơ bản định không qua ba phát, liền sẽ bị trực tiếp miểu sát. Từng bị man tộc người sợ hãi, căn bản không có biện pháp ngăn trở Nhiễm Mẫn, cái này thật sự là quá khủng bố. Hai quân giao chiến, nếu là chủ soái chênh lệch quá lớn, trừ phi là binh lực có tuyệt đối ưu thế, nếu không cơ bản không có sức hoàn thủ. Lúc này man tộc chỉ có thể ỷ vào nhiều người một chút, không ngừng điều động dũng sĩ đi lên cùng Nhiễm Mẫn liều mạng, kéo dài thời gian. Đừng sợ, cùng bọn hắn liều mạng. Đợi đến đại thủ lĩnh viện quân trở về, đó là bọn hắn tận thế. Không ngừng có người hô quát, ủng hộ lấy sĩ khí. Đây đã là man tộc cuối cùng hy vọng, cũng là chống đỡ lấy bọn hắn liều mạng hy vọng. Nhiễm Mẫn cười lạnh. Hồ Duyên Đại Sơn dẫn đầu kỵ quân liền xem như tốc độ cao nhất chạy về, chí ít cũng phải 3 khắc đồng hồ khoảng, có thời gian này, hắn đã đủ để đem đầy 4 vạn kỵ quân đổ cái không còn một mảnh. Giết! Ngập trời sát khí ngưng tụ tại Nhiễm Mẫn trên thân. Hắn đâm ra một thương, mấy chục trượng mũi thương liền xuyên thủng mấy chục man tộc, khiến người sợ hãi. Nhiễm Mẫn bắt đầu chân chính phát lực. Bản thân thực lực đó là thiên tượng cảnh, tại sát khí ra chỉ phía dưới thì càng là vô cùng khoa trương. Hắn mang theo trước công quân không ngừng xung phong, cơ hồ đem man tộc kỵ quân sĩ khí trùng kích tối giữa. Nếu không có trong lòng còn có cuối cùng hy vọng, chỉ sợ lúc này đã chạy trối chết. Một phút thoáng qua tức thì còn lại man tộc thủ lĩnh rốt cuộc phát hiện không thích hợp, Hồ Duyên Đại Sơn lại còn chưa từng có đổi tới. Dựa theo trước đó đám người thương lượng, do xét đại quân chỉ tại một phút đổi tới địa phương tuần tra, dạng này có thể kịp thời đổi tới, nhưng là hiện tại, đến bậc này thời khắc mấu chốt, đều không có xuất hiện, đám người dần dần kịp phản ứng. Bọn hắn bị bán. Đáng chết Hồ Duyên Đại Sơn, hắn phản bội chúng ta. Đó là lại ngu xuẩn người, lúc này cũng đã phát hiện không thích hợp. Lại trước sau liên hệ Hồ Duyên Đại Sơn dị dạng, sự tình đã bày ở bên ngoài bên trên. Bọn hắn thành con rơi, thành đưa cho Nhiễm Mẫn thì mỡ. Lần này man tộc kỵ quân sĩ khí thì càng là phát triển mạnh mẽ. Đầu hàng, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Có thủ lĩnh sợ hãi giống to. Không có việc quân, bọn hắn những người này lấy cái gì cùng Nhiễm Mẫn đánh? Chỉ có đầu hàng mới có thể có một đầu sinh lộ. Đáng tiếc Nhiễm Mẫn mang trên mặt lạnh lẽo sắc ý, một thương đem cái kia thủ lĩnh đầu lâu đâm bạo. Giết không tha, một tên cũng không để lại. Những này kỵ quân trong tay cơ hồ đều nhiễm lấy Hoang Châu con dân chi huyết. Thật muốn tiếp nhận đầu hàng, đó cũng là đại hoạch toàn thắng sau đó lại đi sàn trọn. Những cái kia tháo chạy man tộc bộ lạc sau đó đều sẽ bị chậm rãi thu nạp, dưới mắt những này chiến đấu chủ lực tự nhiên không thể bỏ qua, kế tiếp còn có đại chiến, hắn có thể không có dư thừa binh lực đi xem quan tù binh. Giết! Hoang Châu đại quân sĩ khí như hồng, mà man tộc thủ quân tức là triệt để sợ vỡ mật, một mực không có chờ đến biệt quân, vốn là còn thừa không nhiều sĩ khí triệt để sập bàn. Cũng không nên trông cậy vào những này lâm thời tụ cùng một chỗ bộ lạc đại quân có thể đến cỡ nào nghiêm minh quân kỷ, đánh một chút thuận gió trận chiến còn tốt, chốc lát ngực gió, vậy liền như là vụ cát. Thiên Vệ một bên sát lục không ngừng tiến hành. Người ác ma này, Trường Sinh Tiên sẽ đối với ngươi hạ xuống trừng phạt. Có man tộc chửi mắng. Nhiễm Mẫn khinh thường cười một tiếng. Chiến hỏa điên cuồng thiêu đốt, toàn bộ đại doanh đều đã ánh lửa ngút trời, tại vỏ quýt tà dương chiếu dọi phía dưới thì càng là dữ tợn. Trước công quân đã tới nước xoáy mũi nhọn mấy lần. Rốt cuộc ngăn cản âm thanh đã thu nhỏ rất nhiều. Trận chiến này, tàn sát kỵ quân chí ít 2 vạn có thừa, ngoại trừ một phần nhỏ còn tại ngoan cố nghịch kháng, còn có một bộ phận tức là nhao nhao tháo chạy, về phần những cái kia phổ thông man tộc, hoặc là trốn ở đại trướng bên trong run lẩy bẩy, hoặc là liền con rồi không đầu đồng dạng chạy trốn từ phía. Đây đã là đại hoạch toàn thắng. Bất quá Nhiễm Mẫn biết chân chính khảo nghiệm hắn thời điểm mới vừa vào đến. Hắn không có phòng ngự dự định, dưới trướng đều là kỵ quân, nếu là ở tại chỗ phòng thủ ngược lại là ném đi mất mình ưu thế, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể lấy giết đắp giết, nhìn xem đến cùng là ai kiên nhẫn càng mạnh. Đương nhiên trước đó chỉ có thể là đem trước mắt thủ quân toàn bộ đánh cho tàn phế, lớn nhất trình độ giảm nhỏ tiếp xuống lực cản. 2 phút đồng hồ trong chớp mắt man tộc đã chỉ còn lại có mấy ngàn còn tại liều mạng chống cự. Đang lúc tuyệt vọng ở giữa nơi xa bỗng nhiên truyền đến rung trời tiếng giết, giết Nhiễm Mẫn, giết Nhiễm Mẫn. Chương 56. Bắc Mãng Hồng Kính Nham mang theo viện quân nhu hòa thiết kỵ bởi tới Hồ Duyên Đại Sơn ở đây, đại doanh các huynh đệ toàn bộ cho ta chống đỡ. Còn lại man tộc đều là thân thể chấn động, đáy mắt hiện ra hy vọng. Đại thủ lĩnh không có vứt bỏ chúng ta. Đại thủ lĩnh trở về, các huynh đệ chúng ta chịu đựng. Phản công. Nhiễm Mẫn một thương đâm xuyên trước mắt man tộc dũng sĩ lồng ngực, liếc nhìn nơi xa. Một đạo nhạy bén kỵ quân dòng lũ đang lấy kinh người tốc độ tới gần. Ánh mắt hắn meo lại đây viện quân tốc độ so với hắn trong tưởng tượng đến nhanh hơn. Đã sớm chuẩn bị, đây đại doanh quả nhiên là thả cho ta thì mỡ. Hắn trong lòng nghiêm nghị, không quá sớm liền có chỗ chuẩn bị, bởi vậy cũng không có quá kinh hoàng. Trong lòng nhiệt huyết sôi trào Nhiễm Mẫn trong mắt có kinh người chiến ý bốc lên. Lúc này mình, tại đối diện xem ra, cũng là thì mỡ, nhưng là muốn ăn mình cục thịt béo này, liền phải nhìn hắn có bản lĩnh này hay không. Nhiễm Mẫn tiếng giống rung trời, Nhiễm Mẫn ở đây, người nào dám chiến? Chủ tướng như thế bá khí, Hoang Châu Thiết Kỵ càng là sĩ khí tăng gọn. Cho dù là đối mặt đến viện quân đều không sợ hãi chút nào. Trước khi chiến đấu Nhiễm Mẫn liền đã nói qua, trận chiến này chính là tử chiến. Đã như vậy, chỉ có giết địch, trước khi chết giết nhiều một cái địch nhân, đó là kiếm được. Nhiễm Mẫn dẫn động thiên tượng chi lực, càng là có vô cùng vô tận sát khí ra chỉ ở sau lưng. một đạo màu mực chân long đằng không mà lên, đem hắn phụ trợ như là chiến thần. Hắn lần đầu tiên toàn lực ứng phó, nhiễm mẫn treo trên bầu trời một thương, mũi thương phá không, chạm diện trăm kỵ, uy thế ngập trời. Cho dù là mới vừa trợ giúp đến man tộc thiết kỵ toàn bộ hoàng hốt, Hồ Duyên Đại Sơn càng là con người sợ hãi. Đối mặt dạng này tồn tại, chỉ sợ hắn qua không được 20 chiêu, liền bị giết. Nhiễm mẫn tiếng cười tỏ chấn tiên động địa. Nhiễm mẫn ở đây, giết ta giả người nào? Không người dám đáp. Hoang Châu thiết kỵ sĩ khí càng là tăng vọt. Hồ Duyên Đại Sơn ánh mắt cháy bỏng, nhìn đến càng ngày càng gần Hoang Châu đại quân cùng chiến thần Nhiễm mẫn, trái tim đều phảng phất muốn nhảy lên đi ra. Cũng may thời khắc mấu chốt này, nơi xa rốt cuộc vang lên rung trời gót sắt thanh âm. Một đạo tiếng cười to đồng dạng vang vọng thảo nguyên, mang theo quần quần ba khí, giết Nhiễm mẫn giả, Hồng Kính Nham là đây. Ta Dương bao phủ một cái, một đạo tràn ngập quần quần sát khí dòng lũ sắt thép xuất hiện ở phía xa chân trời. Bắc Mãng Nhu Hòa thiết kỵ đến. Dõi mắt nhìn lại, Nhu Hòa thiết kỵ sát khí đồng dạng ngập trời, đây là Bắc Mãng tinh nhuệ thiết kỵ, đồng dạng là 4 vạn số lượng, nhưng là so ôm ngông những này bình tôn tướng kép sẽ phải cường hắn nhiều. Nhất là tại Hồng Kính Nham chỉ huy phía dưới thì càng là như thế. Hồng Kính Nham một ngựa đi đầu, trong tay tức là nắm một cây huyết mâu, sát khí cuồn cuộn, mới vừa xuất hiện lập tức liền đưa tới tất cả mọi người lực chú ý giết Nhiễm mẫn giả, Hồng Kính Nham là đây. Đây rung trời tiếng giống làm cho tất cả mọi người đều là tinh thần chấn động. Hồ Duyên Đại Sơn thở dài ra một hơi, sau đó trong mắt đó là vô cùng hưng phấn. Hồng Kính Nham không có lừa hắn, thật đến. Nguyên bản hắn trong lòng còn có mấy phần lo lắng, sợ Hồng Kính Nham đem mình xem như là pháo hôi đến tiêu hao Hoàng Châu thiết kỵ cùng Nhiễm mẫn, nhưng là hiện tại theo Hồng Kính Nham xuất hiện, cái kia từng tia lo lắng liền giết hết. Trong lòng đối với Nhiễm mẫn sợ hãi cũng dần dần tan đi. Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn, viện quân đã tới. Ô Nông Thảo Nguyên dũng sĩ, theo ta cùng một chỗ giết. Trong chốc lát tình thế đột nhiên nhanh quay ngược trở lại. Ô Nông Thảo Nguyên một phương khí thế phóng đại, nhất là trước đây đóng giữ đại doanh cơ hồ bị đổ sát hầu như không còn Thảo Nguyên tàn quân, thì càng là bộc phát ra cường hãn lực lượng. Đến lúc này, sinh cơ đang ở trước mắt, nói cái gì đều phải ngăn trở. Nhiễm mẫn híp mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy một đạo sắc bén đến cực điểm ánh mắt đã đem mình hoàn toàn khóa chặt. Nhu Hòa thiết kỵ từ phía đông mà đến, vừa vặn cùng Hồ Duyên Đại Sơn dẫn đầu thiết kỵ hiện ra hai mặt bao bọc chi thế. Hồng Kính Nham khí cơ đã hoàn toàn đem Nhiễm mẫn khóa chặt. Lúc này Nhiễm mẫn còn muốn giống trước đó như vậy cuồng bạo sát lục cũng có chút không thực tế, trước đó là bởi vì không người là Nhiễm mẫn đối thủ, mới có thể để hắn như vào chỗ không người. Nhưng là hiện tại có Hồng Kính Nham kiềm chế, vậy liền không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao Hồng Kính Nham đồng dạng là thiên tượng cảnh, thậm chí tu vi so Nhiễm mẫn còn muốn cao hơn một tầng, hắn bước vào thiên tượng cảnh thời gian nhưng so sánh Nhiễm mẫn phải sớm nhiều. Không chỉ có như thế càng là có 4 bạn ở vào đỉnh phong trạng thái Nhu Hòa thiết kỵ gia trì. Nhiễm mẫn biết lúc này đã đến mấu chốt nhất thời khắc, chỉ có tử chiến. Hít sâu một hơi, Nhiễm mẫn rung trời giống to, ta Hoàng Châu binh sĩ, tử chiến không lùi. Vâng, ngập trời sát khí điên cuồng địa quán thâu tại Nhiễm mẫn trên thân, hắn khí tức đột nhiên tăng vọt, sát khí ngưng thực màu mực chân long xuất hiện tại phía sau hắn. Nhiễm mẫn tại trên chiến mã bay lên dậm chân một cái, liền xông lên trời, chủ động hướng phía Hồng Kính Nham đánh tới. Ban đầu Đại Lam Giang bên trên, ngươi trốn được nhanh, hôm nay bắt ngươi đầu lâu cùng vương gia thành công. Nhiễm mẫn âm thanh tràn ngập sát ý trong tay đổ ma thương chân long quét sạch, mang theo ngập trời uy thế đánh phía Hồng Kính Nham. Hồng Kính Nham trường mâu một quyển, ngập trời màu máu tựa như màn sân khấu, cũng là xoát hướng Nhiễm mẫn. Hắn con ngươi bên trong cũng là tràn ngập sát ý Đại Lam Giang sự tình một mực bị hắn cho rằng là mình xỉ nhục. Mới vừa đặt chân thiên tượng cũng dám tiêu gạo, hôm nay dẫm lên ngươi đầu lâu đang đỉnh, nói thiên hạ biết ta Nhu Hòa thiết kỵ mới là thiên hạ đệ nhất. Lấy ngươi đầu lâu tế cờ, sau đó binh áp Hoang Châu, chạm triệu khiên đầu chó. Hắn cười ha ha, đồng dạng phóng lên tận trời. Hai vị chủ tướng uy thế ngập trời, chỉ là giao chiến dư âm ngay tại trên thảo nguyên oanh kích ra từng đầu đáng sợ vết nứt. Đố ma thương cùng huyết mâu va chạm thanh âm chấn thiên động địa. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, lúc này đã giết tới điên cuồng. Chủ tướng như thế, dưới trướng đại tướng càng là hung hãn không sợ chết. Hoang Châu thiết kỵ cũng là nhiệt huyết sôi trào. Một vị phó tướng xuất lĩnh lấy mặc giáp long kỵ, trong mắt mang theo màu máu. Mặc giáp long kỵ, thiên hạ đệ nhất. Mặc giáp long kỵ, thiên hạ đệ nhất. Vẹn vẹn 2000 mặc giáp long kỵ, nhưng là bạo phát đi ra uy lực lại là vô cùng kinh khủng. Một vị khác phó tướng tức là chỉ huy trước công quân, một lần nữa xúc thế, từng cái trong ánh mắt đã bắt đầu sinh ra tử trí. Trước công quân thành lập ban đầu, mục đích chính là vì tàn sát man tộc, có thể chết tại cùng man tộc chiến trường bên trên, bọn hắn không sợ. Trước công chi sĩ, hữu tử vô sinh. Trước công chi sĩ, hữu tử vô sinh. Kỵ thương như lâm. Trước công quân hung hãn không sợ chết hướng lấy Hồ Duyên Đại Sơn bên kia phóng đi, sau lưng tức là một vạn Hoang Châu thiết kỵ. Mặc giáp long kỵ mang theo một vạn thiết kỵ hướng phía Nhu Hòa thiết kỵ đánh tới. Mặc dù chia binh hai đường, nhưng là khí thế ngược lại tăng vọt. Lâm vào tuyệt cảnh sau đó, Hoang Châu đám chiến sĩ không chỉ có không có tuyệt vọng, ngược lại đã mang theo tử trí đang chiến đấu. Lấy 2 vạn đối với 8 vạn, mặc dù thân ở thế yếu, nhưng là không có sợ bán. Tàn khốc chiến đấu tại bạo phát, mỗi phút mỗi giây đều có mấy chục trên trăm kỵ bỏ mình, ngập trời sát khí đem mảnh này thảo nguyên bao phủ, nồng đậm mùi máu tanh không ngừng tràn ngập, thậm chí đem thảo nguyên đều dần dần nhuộm thành màu đỏ, vô cùng thảm thiết. Nơi xa trên một ngọn núi cao, mấy bóng người đứng chắp tay, nhìn đến bên này chiến trường. Triệu Mẫn mang theo Huyền Minh Nhị Lão cùng Kim Luân Pháp Vương và đông đảo cao thủ xa xa quan chiến. Lúc này trước mắt mọi người đều là mang theo từng tia sợ hãi thán phục. Kim Luân Pháp Vương thở dài, quận chúa cao kiến, đây Bắc Mãng quả nhiên có chuẩn bị ở sau, may mà chúng ta không có mạo muội độc thủ, bằng không thì chỉ sợ là vì người khác làm áo cưới. Lộc Trượng Khách cũng là cảm khái nói, đích xác, nhìn như vậy tới vẫn là Bắc Mãng cờ cao một nước,
vị này Tiêu Giao Vương xem ra lần này cần hung hăng quăng cái té ngã a. Hiện tại chúng ta nhúng tay đã tới đã không kịp, chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt, đây Hồng Kính Nham xem như kẻ hung hãn. Những người còn lại nhao nhao gật đầu. Bất quá, dưới cái thịnh danh vô hư sĩ, vị này Hắc Giáp Thương Thần quả nhiên danh bất hư truyền, lấy 2 vạn đối với 8 vạn, vậy mà có thể đánh thành như vậy rằng co hình dạng, đã là cực kỳ khó được, thiên hạ khó gặp tướng tài. Mặc Giáp Long Kỵ không hổ là có thể trấn áp Đại Tuyết Long Kỵ kỵ quân chi vương, bậc này tính bền dẻo quả thật là đáng sợ. Còn có cái kia trước công vân, đồng dạng là hung hãn không sợ chết. Vị này Tiêu Giao Vương dưới trướng quả nhiên là có chút người tài ba a. Không ngừng có tiếng thán phục vang lên. Từ trên núi xem tiếp đi, 2 sói nuốt 1 hổ. Có thể nhìn thấy, cái kia hổ không ngừng dãy rủa, bộc phát ra kinh người uy thế, nhưng làm sao đàn sói số lượng quá nhiều, thân hổ bên trên thương thế đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng nhiều. Đáng tiếc, dạng này sói tài hôm nay sợ là muốn vẫn lạc nơi này. Dù là thân là người ngoài cuộc, nhìn thấy dạng này chẳng cảnh, cũng là có chút tiếc hận. Nhiễm Mẫn bại trận không tại mình, mà ở chỗ quân đội số lượng. 4 lần binh lực chênh lệch, với lại đối phương còn có cái không kém gì mình thiên tượng cảnh đại tướng, có thể đánh thành dạng này đã là cực kỳ tốt. Gió núi thổi lất phất Triệu Mẫn bạch đi liễu, nàng nhàn nhạt âm thanh vang lên, chưa hẳn. Đám người hiếu kỳ nói, quân chúa hẳn là cho rằng Hoang Châu còn có lật bản hy vọng. Thế nhưng là trước đó thám tử hồi báo, Hoang Châu bên kia căn bản không có bất kỳ động binh dấu hiệu, chỉ là bằng vào Nhiễm Mẫn mình, hôm nay chỉ sợ vô lực hồi thiên. Triệu Mẫn nhếch miệng mỉm cười, cứ việc nhìn đến đó là. Nàng nghiên cứu qua Tiêu Giao Vương tất cả tình báo, biết được người này tất nhiên không phải vụng về thế hệ, thậm chí Ly Dương Hoàng thất tiếng tăm lừng lẫy nguyên bản khê nói không chừng cũng đã đưa về hắn dưới trướng, có dạng này tuyệt đỉnh mưu sĩ tại, Tiêu Giao Vương làm sao cũng không trở thành làm ra ngu ngốc cử chỉ. Nhìn thấy quận chúa như thế chắc chắn bộ dáng, mọi người đều là hiếu kỳ. Tiếp tục xem hướng chiến trường, tình hình chiến đấu vô cùng thảm thiết. Hồng Kính Nham bên này, Nhu Hòa Thiết Kỵ lấy 4 vạn đối với 1 vạn, song phương tổn thương vậy mà không kém nhiều, thậm chí Nhu Hòa Thiết Kỵ tổn thương còn muốn lược nhiều một ít, mà Hô Duyên Đại Sơn bên kia thì càng là khoa trương, đồng dạng là 4 vạn đối với 1 vạn, tổn thương trọn vẹn là Hoang Châu bên này gấp 2. Hồng Kính Nham trong lòng khiếp sợ, lại phẫn nộ. Khiếp sợ Hoang Châu Thiết Kỵ chiến lược cứng hãn, lại phẫn nộ bậc này chiến quả. 8 vạn đối với 2 vạn, nếu là cuối cùng hao tổn 1/2 binh lực mới có thể bắt lấy, vậy cũng không phải cái gì đáng đến ca ngợi thắng lợi, thậm chí có thể nói là xấu xí thắng lợi. Còn dám phân tâm? Nhiễm Mẫn một thương rút ra, màu mực chân long đi theo, kém chút đem Hồng Kính Nham huyết mâu quét bay. Hồng Kính Nham ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Xấu xí liền xấu xí a, thắng là được. Mặc dù còn có loại thần thông bên kia binh lực trợ giúp, nhưng hắn cũng không muốn vận dụng, cần dùng đến phòng bị Hoàng Châu trợ giúp cũng hoặc là thế lực khác nhúng tay. Giết, một tên cũng không để lại. Hồng Kính Nham giống to, càng là vận dụng toàn lực. Nhiễm Mẫn trong lòng ngưng trọng. Mặc dù không biết vì sao qua lâu như vậy Vương gia viện quân còn chưa tới, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì vẫn chiến ý trùng thiên. Từ chiến, từ chiến. Tìm đường sống trong chỗ chết, Hoàng Châu Thiết Kỵ không ngừng xung phong, đôi mắt hiện huyết. Bậc này hung hãn nhìn quan chiến Mông Nguyên đám người cũng vô cùng động dung. Hoang Châu Thiết Kỵ chỉ còn 1 vạn không tới. Hồng Kính Nham ánh mắt hung hãn. Hoang Châu Thiết Kỵ tổn thất quá nhiều, Nhiễm Mẫn nhận sát khí ra chỉ cũng dần dần suy yếu, nguyên bản cùng Hồng Kính Nham còn có thể thế lực ngang nhau, nhưng là hiện tại đã dần dần rơi vào hạ phong. Nhiễm Mẫn nhận lấy cái chết. Hắn khoái ý giống to, càng đánh càng cuồng. Chỉ cần hôm nay đem Nhiễm Mẫn đánh giết ở đây, chẳng khác nào gây mất Triệu Khiên một tay, những tổn thất này hoàn toàn đáng giá. Nhiễm Mẫn hai mắt chiến ý không lùi, hôm nay vì vương gia chịu chết, các ngươi đáng sợ. Không sợ. Không sợ. Không sợ. Không sợ.